Chương 271, Hoài Như thật tốt dịch Trung Hải trở lại trong phòng, liền đem mình sự tình tình nói ra. Lão thái thái, ta vì trong xưởng gia công trọng yếu linh kiện, không phải cố ý không đi học tập, ngươi nhất định phải vì ta văn mại. Bà cụ điếc sắc mặt trở nên rất khó coi. Vương Khôn Bạch trần thân phận của nàng, để cho nàng ở Vương chủ nhiệm trước mặt phân lượng giảm bớt rất nhiều. Ân tình là càng dùng càng mỏng, đem ân tình dùng ở những chỗ này không liên quan sự tình khẩn yếu bên trên, thực tại có chút lỗ vốn. Nhưng nàng lại không thể cự tuyệt. Vì cứu Chu Nô, nàng cũng làm ra tới lớn như vậy chiến trận, cũng không thể đến dịch Trung Hải, cũng không quản không hỏi. Chu Nô đó là nhân tang đều lấy được, dịch Trung Hải bên này còn có chút có thể thông cảm được. Rõ ràng cho thấy liền dịch Trung Hải đơn giản. Cái yêu cầu này nếu là cũng không đáp ứng, dịch Trung Hải còn có cần phải chiếu cố nàng sao? Nghĩ đến khả năng này, bà cụ điếc thì có chủ ý, coi như Chu Nô không cứu, cũng phải cứu dịch Trung Hải. Trông cậy vào Chu Nô cái này đem ý nghĩ đặt ở quả phụ trên người người chiếu cố nàng, nàng thật là qua không được mấy ngày ngày tốt. Trung Hải, ngươi là con nuôi ta, ta khẳng định cứu ngươi. Ngươi tìm người đi đầu ngõ nhìn một chút, chờ Vương chủ nhiệm mau tới, ta đang ở Vương Khôn cửa não. Dịch Trung Hải theo bản năng liền muốn về phía sau viện, để cho Lưu Quang Phúc đi nhìn chằm chằm. Nhưng suy nghĩ một chút, chuyện cơ mật như vậy sao, không thể để cho ngoại nhân biết. Lão thái thái, ta để cho Hoài Như đi bên ngoài xem được chứ? Chúng ta không thể để cho quá nhiều người biết. Bà cụ điếc thở dài, chỉ có thể đồng ý Dịch Trung Hải đề nghị. Dưới tay không ai, trong viện người lại không thể tin, thật vẫn phải dựa vào Tần Hoài Như xuất lực. Dịch Trung Hải đứng dậy đi ngay bên cạnh cái ao. Chu Nỗ bị tóm lên đến, không có hộp cơm, nhưng trong viện còn có Dịch Trung Hải. Giặt quần áo cho Chu Nỗ nhìn chính là nàng đáng thương một mặt, cho Dịch Trung Hải nhìn chính là nàng hiếu thuận một mặt. Cho nên, lần này Tần Hoài Như trong chậu rửa mặt, để chính là giả Trương Thị hai ngày trước mới vừa giặt quần áo, còn không có xuyên đâu. Hoài Như, ngươi giúp bà cụ điếc một chuyện, đi đầu ngõ xem. Chỉ cần Vương chủ nhiệm tới, ngươi liền trở lại báo tin. Đừng để cho Vương chủ nhiệm phát hiện. Tần Hoài Như không nghĩ tới bà cụ điếc thế mà lại dùng được một chiêu này. Ánh mắt của nàng sáng lên. Nếu có thể đem Vương Khôn danh tiếng làm hư, muốn đối phó hắn liền dễ dàng nhiều. Một đại gia, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Trung Hải cũng yên tâm đi sau này dưỡng lao giao cho Tần Hoài Như trên tay, còn có cái gì không yên tâm. Giúp đỡ Tần Hoài Như đem quần áo phơi đứng lên, xem nàng uốn éo cái mông đi đầu ngõ, Dịch Trung Hải xoay người đem bà cụ điếc từ trong nhà đỡ đi ra. Lao thái thái, Hoài Như thật tốt. Vừa nghe phải giúp ngươi đi xem Vương chủ nhiệm, quần áo cũng không tắm, đi ngay đầu ngõ. Như vậy hiếu thuận tức phụ, chúng ta trong viện cũng nữa tìm không ra cái thứ hai. Thật tốt, thật tốt. Liên tục hai cái thật tốt, nghe bà cụ điếc mắt trợn trắng. Hiếu kính nàng không phải nên, lại không có để cho Tần Hoài Như mua đồ, chính là chân chạy, tốt cái gì tốt. Nhìn con nuôi ở hứng chí bừng bừng, bà cụ điếc cũng không có quấy rầy Dịch Trung Hải hàng hái, đem ánh mắt chăm chú vào cửa, chỉ chờ Tần Hoài Như đi vào, nàng liền bọn tới Vương Khôn nhà làm ẩm ý trụ nố bên này, sợ hai Vương Khôn dục cầm cô túng, không dám mang đồ ăn thừa về nhà. Giữ lại những thứ kia món ăn, hắn mang theo Mã Hoa cùng Lưu Lam, trực tiếp đang ở canteen ăn. Làm chiêu đãi đồ ăn thừa, Chu Nô trước giờ cũng không nỡ phân cho người khác, tất cả đều bản thân chứa ở trong một cơm, mang về hiếu kính Tần Hoài Như. Lưu Lam tối đa cũng là có thể làm điểm trên bàn cơm trên dưới, cũng là khi có khi không. Trải qua Chu Nô giữ lại, cơm thức ăn trên bàn vốn là không nhiều, lại đa số thời điểm cũng không thừa nổi. Về phần Mã Hoa, đó là cái gì cũng không bắt được, chỉ có thể mò được một cho Chu Nô đánh cơ hội hạ thủ, học tập điểm xào rau kiến thức cơ bản. Lần này, hay là Lưu Lam cùng Mã Hoa lần đầu tiên nếm được Chu Nô giữ lại món ăn. Lưu Lam vừa ăn, một bên hỏi, "Chu Nô, ngươi đem những này cùng ăn?" Tần Hoài Như tìm ngươi phải làm sao? Chu Nô trong lòng còn ôm cưới Hoàng Hoa đại khuê nữ tâm tư, phản bác, cái gì làm sao bây giờ, nàng Tần Hoài Như là Tần Hoài Như, ta là ta lại không nợ hắn. Những thức ăn này không lấy về, để cũng là lãng phí. Chu Nô sờ phình lên bụng, trong lòng thầm than hay là ăn no thoải mái. Tính toán ra, hắn cũng có hơn một tháng chưa ăn no cơm. Buổi trưa món ăn, còn phải suy nghĩ cho Tần Hoài Như chờ chút, buổi tối món ăn càng là một chút cũng mò không. Lưu Lam khinh thường nói, ngươi liền mạnh miệng đi. Chúng ta trong xưởng, người nào không biết ngươi cùng Tần Hoài Như quan hệ? Ngươi muốn thật coi trọng Tần Hoài Như, liền đội vàng ra tay. Ngươi muốn động thủ xong, Quách Dâu Cảm, Nhị Cầu Tử, Mã Lai những người này cũng đều đối Tần Hoài Như ra tay. Tần Hoài Như thế nhưng là trụ nố nữ thần, tuyệt đối không cho phép người khác bôi nhọ. Lưu Lam lời còn chưa dứt, trụ nố cũng bất mãn. Lưu Lam, ngươi nói thế nào đâu? Những người kia nghĩ chiếm Tần Tỷ tiện nghi, Tần Tỷ một quả phụ, chỉ có thể ẩn núp hắn. Ngươi cho là Tần Tỷ giống như ngươi? Đây chính là ám chỉ Lưu Lam cùng Lý Hoài Đức quan hệ. Lưu Lam dưới sự bất đắc dĩ đi theo Lý Hoài Đức, tất cả đều là trong nhà cuộc sống khổ não. Bị trụ nố bóc ngắn, lúc ấy liền đỏ mắt. Tần Hoài Như là theo ta không giống nhau. Trong xưởng nhìn có chút tiền công nhân, cũng cùng Tần Hoài Như chui qua nhỏ thương khố. Ta làm sao có thể cùng nàng so? Chui nhỏ thương khố chuyện, không gạt được Tần Hoài Như. Nhưng Tần Hoài Như đã sớm cùng trụ nố làm dự phòng châm. Có mấy lần mượn trụ nố tay, dạy dỗ những thứ kia nghi chiếm tiện nghi của người. Cộng thêm Tần Hoài Như nhiều lần gạt gẫm, trụ nố đối chui nhỏ thương khố tin đồn, tất cả đều trở thành đánh rắm. Lưu Lam lại dám cầm nhỏ thương khố chuyện vũ nhục Tần Hoài Như, trụ nố lúc ấy liền trở mặt rồi, đem cơm bàn cũng cho sốc. Lưu Lam, ngươi quản tốt mình sự tình tình là được. Tần Tỷ chuyện không cần ngươi quản. Tần Tỷ ngày khổ như vậy, muốn chiếu cố ngã bệnh bà, muốn nuôi dưỡng ba đứa hải tử. Ngươi không giúp một tay thì thôi, lại còn nói móc máy. Ta cho ngươi biết, làm người không thể quá ích kỷ. Lưu Lam nhìn chằm chằm Chu Nô, chất vấn, ngươi nói Tần Hoài Như trong nhà sống không muốn nổi, ta hỏi ngươi, nhà nàng ngày nơi nào không vượt qua nổi? Tần Hoài Như tiền lương so với ta cũng cao, người trong nhà miệng vẫn còn so sánh nhà ta thiếu. Nàng còn ngươi nữa chưa cho Nguyệt tiền lương, làm sao lại không vượt qua nổi? Chu Nỗ sửng sốt, không cách nào trả lời Lưu Lam. Đặt trước kia, hắn khẳng định đem Dịch Trung Hải bộ kia lý luận rời ra ngoài, thật tốt giáo dục một chút Lưu Lam. Lần này thế nào cũng không nói ra miệng. Vương Khôn những lời đó, một mực tại trong óc của hắn vào về. Không nói được, hắn đừng nói, đứng lên, liền rời đi căn tin. Lúc này, Mã Hoa mới dám nói chuyện, Lam tỷ, ngươi cũng không phải không biết, sư phó ta không cho phép người khác nói Tần Hoài Như tiếng xấu, ngươi làm gì trêu chọc hắn? Lưu Lam một lau nước mắt, hướng về phía Mã Hoa tức giận nói, hắn cũng nói như vậy ta dựa vào cái gì để cho hắn? Tần Hoài Như làm những chuyện kia, ta cũng không tin người không biết. Chu Ngô tháng này tìm ngươi mượn bao nhiêu tiền, những tiền kia khẳng định tiến Tần Hoài Như túi tiền. Mã Hoa lắc đầu, Lam tỷ, ngươi một điểm này thật oan uổng sư phó ta. Ta cũng là mỗi ngày cho hắn mua cơm, cũng không có đem tiền trực tiếp cho hắn. Lưu Lam nhếch môi, ngươi mua những thứ kia món ăn, liền chưa đi đến Tần Hoài Như bụng. Mã Hoa không dám nói, Chu Ngô mỗi sáng sớm cũng cùng bị chết đói, nhất định là một mực chưa ăn cơm. Hắn những cơm kia món ăn, tự nhiên tất cả đều rơi vào Tần Hoài Như trong tay. Lưu Lam không cam lòng nói, ngươi để cho Chu Ngô chờ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cầm lên đồ vật của mình, Lưu Lam cũng rời đi căn tin. Còn lại Mã Hoa chỉ có thể chấp nhận bắt đầu thu thập. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 272, ban khu phố học tập ban khu phố, Vương chủ nhiệm một lần nữa hướng về phía Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý phát cáo. Ba người lên lớp, lại còn dám có một người cúp cua. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cứ việc không cam lòng, lại không dám nói gì. Hai người cũng trêu chọc không nổi ban khu phố, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chửi mắng Dịch Trung Hải. Đợi đến Vương chủ nhiệm hết giận, Lưu Hải Trung mới đánh bạo nói, Vương chủ nhiệm, ta mặc dù cùng lão Dịch đều ở đây xưởng cán thép đi làm, nhưng hắn ở thợ nguội phân xưởng, ta ở rèn phân xưởng. Chúng ta không ở làm việc với nhau. Ta cũng không biết hắn vì sao cúp cua. Câm miệng. Vương chủ nhiệm dĩ nhiên biết hai người không ở làm việc với nhau, nàng liền là cố ý khiển trách hai người, ai bảo Lưu Hải Trung không ngờ gan to hơn trời viết thư tố cáo nàng. Lưu Hải Trung lẩy bà lẩy bẩy hướng phía sau lui hai bước, đem Diêm Phụ Quý cho hiện lộ ra. Dẫn đến Diêm Phụ Quý lại bắt đầu chửi mắng Lưu Hải Trung. Cũng may Vương chủ nhiệm không có quá nhiều tính toán, bắt đầu cho hai người lên lớp. Đợi đến nhanh lúc kết thúc, Lưu Quang Thiên cũng đến ban khu phố. Lưu Quang Thiên không dám cùng Lưu Hải Trung chào hỏi, trước cùng Vương chủ nhiệm nói, "Vương chủ nhiệm, một đại gia để cho ta tới mời ngươi đi tứ hợp viện một chuyến, bà cụ điếc tìm ngươi có chuyện." Vương chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Lưu Quang Thiên, hỏi, "Hắn thế nào không đến lên lớp, tìm ta có chuyện gì?" Lưu Quang Thiên không có giấu giếm, nói, "Ta không biết một đại gia vì sao không đến lên lớp, nhưng hắn nói cho ta biết, Vương không được hiếp bà cụ điếc, để cho ta tới tìm ngươi bình lý." Lưu Hải Trung nhất thời hưng phấn, cảm thấy muốn tổ chức toàn viện đại hội công khai xử lý tội lỗi một cái Vương Khôn loại này không hiếu thuận hành vi. Làm lang bái vi gian vài chục năm đồng bạn, Diêm Phụ Quý dĩ nhiên hiểu Lưu Hải Trung ý tưởng. Hắn vội vàng lặng lẽ khuyên Lưu Hải Trung không nên kích động. Nơi này chính là ban khu phố, không phải tứ hợp viện. Liền xem như tứ hợp viện, cũng không thể kích động. Vương Khôn thế nhưng là rất ít ở tứ hợp viện gây chuyện, tất cả đều là Dịch Trung Hải những người kia chọn trước đứng lên. Lần này cũng 89/10. Vương chủ nhiệm thấy được động tác của hai người, lại không để ý đến, hỏi, "Vương Khôn ức hiếp bà cụ điếc, ngươi nói cho ta biết, hắn là thế nào khi dễ, vì sao ức hiếp bà cụ điếc?" Lưu Quang Thiên rất vô tội nói, "Ta không biết. Khi ta tới, bà cụ điếc vẫn còn ở một đại gia trong nhà vừa nói vừa cười." Vương chủ nhiệm sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, đây không phải là cầm nàng đùa bỡn chơi sao? Đồng thời, nàng vừa nhìn về phía Lưu Quang Thiên, lòng nói bà cụ điếc lao hồ ly kia, thế nào phái cái này tiểu tử ngốc trước tới báo tin. Diêm Vũ Quý thở phào nhẹ nhõm, là hắn biết chuyện là Dịch Trung Hải khiêu khích tới. Thật may là hắn tới ban khu phố học tập, bằng không nhất định sẽ bị Dịch Trung Hải hố. Diêm Phụ Quý may mắn quá sớm. Lưu Hải Trung liền nghe không hiểu Lưu Quang Thiên nói ý tứ, hướng về phía Vương chủ nhiệm liền nói, "Vương chủ nhiệm, thực tại quá không ra gì. Vương Khôn làm sao có thể đối bà cụ điếc ra tay đâu? Người đem chuyện giao cho ta, ta nhất định thật tốt phê bình hắn." Vương chủ nhiệm vỗ bàn một cái, khiển trách, "Ngươi giáo hơn ai? Có nghe không hiểu mới vừa rồi ý tứ trong lời nói? Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là nhị đại gia, không ngại mất mặt sao?" Diêm Phụ Quý, ngươi thật tốt cùng kẻ ngu này giải thích một chút. Lưu Hải Trung mắt trợn tròn, quay đầu nhìn về phía Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý bất đắc dĩ, không dám đắc tội Vương chủ nhiệm, chỉ đành cho Lưu Hải Trung giải thích. "Lão Lưu, Quang Thiên tới thời điểm, chuyện gì cũng không có phát sinh." Lưu Hải Trung không hiểu, không có phát sinh, hắn mủ hô to cái gì? "Danh con, ngươi là gan mập, dám lừa gạt lão tử, nhìn ta về nhà thế nào thu thập ngươi." "Ngươi thu thập ai? Ta nhìn nên thu thập chính là ngươi, cái gì cũng không có biết rõ, cũng biết dạy dỗ người khác. Ta một mực không có náo hiểu, ngươi vì sao viết thư tố cáo, bây giờ ta là hiểu. Ngươi chính là không có náo đầu óc." Nhắc tới thư tố cáo, Lưu Hải Trung cái chán liền toát ra mồ hôi lạnh. Lo lắng Vương chủ nhiệm trả thù hắn, cái gì cũng không dám nói nữa. Vương chủ nhiệm tiếp xúc cái này ba cái đại gia, mới biết Vương Khôn vì sao phải như vậy đối phó bọn họ, thực tại làm cho người rất căm ghét. Dịch Trung Hải miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế lại cái gì cũng không muốn bỏ ra. Lâu Hiểu Nga nghe nói nàng muốn chiếu cố gia đình nghèo khốn, còn quên một khoản tiền. Dịch Trung Hải, đường đường công nhân bậc 8, nghe nói có người gặp phải khó khăn, nói cái gì cũng không nói. Lưu Hải Trung, chính là cái không có đầu óc hàng. Ở ban khu phố học tập tư tưởng phẩm đức giáo dục, còn phân biệt đối đãi ban khu phố người. Gặp phải nàng người chủ nhiệm này, túi người gật đầu, gặp phải bình thường nhân viên văn phòng, còn đối với người khác gờ tay múa chân. Về phần Diêm phụ quý, nếu không phải cửa có bảo vệ, hắn cũng có thể đem bàn khu phố rời trống. Viết kiểm tra giấy, hắn đều muốn chiếm tiện nghi mang về nhà mấy tờ. Vương chủ nhiệm không để ý tới nữa Lưu Hải Trung, quay đầu hỏi Lưu Quang Thiên, các ngươi trong viện lại xảy ra chuyện gì, lại còn muốn bà cụ điếc đích thân ra tay. Lưu Quang Thiên lắc đầu một cái, ta cũng không rõ lắm. Chính là giờ tan việc, Tần Hoài Như chạy đến hậu viện tìm bà cụ điếc, tiếp theo nàng hay cùng Tần Hoài Như đi trung viện. Bất quá, bà cụ điếc mỗi lần ra mặt cũng cùng trụ nố có liên quan, lần này có thể cũng thế. Diêm phụ quý quay đầu hỏi Lưu Hải Trung, lao Lưu, trụ nố hôm nay như thế nào rồi? Lưu Hải Trung không dám nói khác, thành thành thật thật trả lời. Trụ nố giữa chưa cho Vương Khôn sóc chảo, bị bảo vệ khoa bắt. Bất quá, buổi chiều liền thả hắn, bảo vệ khoa trừ hắn một tháng tiền lương, còn để cho hắn viết kiểm tra. Trụ nố cũng được thả ra, bà cụ điếc làm gì còn gây sự với Vương Khôn. Ai cũng náo không hiểu, tuy nói trụ nố bị trừ một tháng tiền lương, nhưng thực ra không tính là cái gì. Ngược lại, bọn họ cảm thấy Vương Khôn còn hạ thủ lưu tình. Vương chủ nhiệm không biết, Diêm phụ quý thế nhưng là rất rõ ràng. Chủ nố mỗi ngày đều xách theo hộp cơm, đại đa số thời điểm cũng sẽ xách theo hai cái hộp cơm. Quanh năm suốt tháng xuống, đây chính là không ít thứ. Giả ra người mập như vậy, tất cả đều là dựa vào chủ nố hộp cơm nuôi sống. Vương chủ nhiệm không nghĩ ra, liền đối diện Lưu Quang Thiên nói, ngươi mang theo ta đi tứ hợp viện nhìn một chút. Thấy Vương chủ nhiệm muốn rời khỏi, Diêm phụ quý liền nóng nảy. Hắn còn chưa có ăn cơm, không thể ở chỗ này ở lâu. Nhà bọn họ vật đều là định lượng, hắn không đi trở về, người trong nhà tuyệt đối sẽ không chờ cho hắn. Vương chủ nhiệm, kia hai chúng ta đâu? Vương chủ nhiệm nhìn hai người bọn họ một cái, hai người các ngươi cũng đi theo đi. Mặc dù triệt tiêu bọn họ quản sự đại gia thân phận, xử lý tứ hợp viện chuyện, cũng phải mang theo bọn họ. Ra ban khu phố, Lưu Hải Trung liền đối diện Lưu Quang Thiên đạp một cước, danh con, ai cho ngươi chạy đến nơi đây nói bậy, liền không thể chờ ta trở về sẽ giải quyết sao? Lưu Quang Thiên còn chưa nói gì, Vương chủ nhiệm cũng bất mãn ý, Lưu Hải Trung, mấy ngày nay dạy ngươi, ngươi tất cả đều quên sao? Xem ra, các ngươi mấy cái còn nhiều hơn tăng cường học tập. Lưu Hải Trung cầu khẩn nói, Vương chủ nhiệm, ta chính là dạy dỗ nhi tử, không có phạm cái gì lỗi. Ngươi cũng đừng để cho ta tới học tập, thực tại quá mất mặt. Lưu Hải Trung, để ngươi tới học tập là đang dạy ngươi, cứu vớt ngươi. Ngươi nếu là không hiểu những thứ này, vậy hãy để cho đồng chí của đồn công an đi tìm ngươi. Lưu Hải Trung không hiểu thế nào liên lụy đến đồn công an, chỉ đành thành thành thật thật nghe lời. Diêm phụ quý đi ở sau lưng, đầy mặt không tình nguyện. Hắn nhưng là lão sư, nếu là để người ta biết ngày ngày tới ban khu phố học tập tư tưởng phẩm đức, hắn còn thế nào ở trường học dạy học, sợ rằng sẽ bị trường học an bài đánh quét nhà cầu. Lưu Quang Thiên ở Lưu Hải Trung không thấy được địa phương trộm lén cười lên. Lưu Hải Trung tới ban khu phố học tập, liền không có thời gian đánh hắn, hắn cũng hận không được Lưu Hải Trung vĩnh viễn ở ban khu phố học tập. Vương chủ nhiệm thời là muốn nhìn một chút, bà cụ điếc lại gây ra cái trò gì. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 273, la lối Tần Hoài Như đứng ở đầu ngõ, xem ban khu phố phương hướng, thấy Vương chủ nhiệm dẫn một đám người hướng nơi này đi, nàng lập tức xoay người lại báo tin. Một đại gia, bà cụ điếc, Vương chủ nhiệm mang theo người đến đầu ngõ. Dịch Trung Hải quan tâm nói, Hoài Như, khổ cực ngươi. Một đại gia, ta không có sao, vì lao tổ tông, lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không tiếp. Dịch Trung Hải nghe nói thế, vậy thì càng cao hứng, liên tiếp tán dương Tần Hoài Như. Bà cụ điếc liếc xéo, vậy ngươi đi ngay xuống biển lửa được rồi. Dịch Trung Hải bất mãn nói, lao thái thái, ngươi đối Hoài Như thành kiến quá lớn. Giả Trương thị càng quái, Hoài Như thế nhưng là đứa bé ngoan. Bà cụ điếc không muốn cùng Dịch Trung Hải dây dưa, nói một câu, ngươi muốn cho ta mua thịt ăn. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, hiểu bà cụ điếc thừa dịp cháy nhà hồi của, nhưng hắn cũng chỉ có thể đáp ứng bà cụ điếc yêu cầu. Bà cụ điếc hài lòng hướng Vương Khôn trong nhà đi tới. Sau lưng bọn họ, Tần Hoài Như nhà cửa sổ cạnh, Giả Trương thị giận đến trợn trắng mắt. Nàng cái gì cũng không làm, Dịch Trung Hải cũng có thể đem trách nhiệm đẩy tới trên người của hắn, thật sự là quá đáng ghét. Nàng ở lại tứ hợp viện, chính là muốn xem Tần Hoài Như, không để cho nàng cái giá. Nàng muốn vì con của mình bảo vệ cái này tức phụ, không có thể để cho con của mình chết rồi còn mất mặt. Giả Trương thị biết bà cụ điếc phải đi gây sự với Vương Khôn, trong lòng hận không được Vương Khôn một cái tát đem bà cụ điếc chết. Nàng thề, Vương Khôn nếu là đem bà cụ điếc đánh chết, nàng liền một tuần lễ không nguyện rủa Vương Khôn. Tần Hoài Như cẩn thận nhìn trong nhà một cái, nàng hiểu Giả Trương thị khẳng định ở cửa sổ cạnh đứng, dám thị nàng. Loại cuộc sống này, nàng thật chịu đủ, nhưng nàng cũng không lực thay đổi. Mong muốn thoát khỏi Giả Trương thị, liền muốn từ bỏ giả ra công tác. Không có giả ra công tác, nàng hoặc là trở về nông thôn, tìm chết rồi tức phụ lao đầu tử gả cho, hoặc là chỉ có thể gả cho chủ nô. Hai con đường này, không có một cái là nàng nguyện ý, nếu có thể gả cho Vương Khôn, nàng còn có thể vui lòng. Vương Khôn trên mặt có sẹo không cần gấp đáp, mấu chốt là trong tay có tiền. Thế nào cũng so chủ nô kia người nghèo rất mồng tơi tốt hơn. Vương Khôn, ngươi cái danh con, đội vàng đem cháu của ta thả ra. Ngươi muốn thả chủ nô, ta cho ngươi không xong. Nghe được bà cụ điếc cái thanh âm này, Vương Khôn cũng biết Vương chủ nhiệm cũng sắp đến, nói không chừng đều ở đây tứ hợp viện đứng ngoài cửa. Tuyết Nhi để đua xuống, nhỏ giọng hỏi, ca ca, cái đó lao mãi mãi tại sao lại đến tìm nhà chúng ta phiền thoái? Nàng liền không thể tiêu đình biết sao? Vương Khôn vừa cười vừa nói, Tuyết Nhi, ca ca lập tức liền đi ra ngoài để cho nàng câm miệng. Ngươi cùng đậu đậu hảo hảo ở tại trong nhà ăn cơm. Tuyết Nhi chăm chú gật đầu, ca ca, ngươi nhanh lên một chút, chúng ta chờ ngươi trở lại ăn nữa. Đậu đậu cũng buông đua xuống, chăm chú gật đầu, chính là trong miệng còn ngậm lấy sương sườn, chọc cho Vương Khôn có chút buồn cười. Tuyết Nhi từ trên băng ghế xuống, chạy về nhà cầm bản chuyện thiếu nhi, chào hỏi đậu đậu cùng nhau xem. Bên ngoài, Bà cụ điếc huyên náo càng ngày càng lợi hại, Vương Khôn chỉ đành mở cửa đi ra ngoài. Bà cụ điếc, ngươi đây cũng là rút ra cái gì phòng, chạy đến nhà ta trong gây chuyện. Bà cụ điếc thấy Vương Khôn cuối cùng đi ra, trên mặt liền lộ ra mỉm cười đắc ý dựa theo đoán, Vương chủ nhiệm cũng đã đến tứ hợp viện. Nàng mặc dù không thấy, nhưng tuyệt đối sẽ không lỗi. Bà cụ điếc đoán không sai, Vương chủ nhiệm xác thực đã mang theo người đứng ở đám người phía sau. Ngươi dùng việc công để báo thủ riêng, bắt chủ nố, vội vàng cho ta thả ra. Ta lớn cháu trai nếu là có mệnh hệ nào, ta không tha cho ngươi. Trong tứ hợp viện người, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía bà cụ điếc. Chủ nố bị thả tin tức, mặc dù vô dụng lớn kèn phát thanh, người biết cũng không ít. Đều biết Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cùng chủ nố quan hệ tốt, cũng cho rằng bọn họ biết chủ nố tin tức. Chẳng ai nghĩ tới, bà cụ điếc gây sự với Vương Khôn là nguyên nhân này. Liên tưởng đến chủ nố bị trừ một tháng tiền lương, đã cảm thấy bà cụ điếc là vì chủ nố tiền lương ra mặt. Ai cũng không muốn nhắc nhở bà cụ điếc, tất cả đều ở một bên xem kịch vui. Dịch Trung Hải thấy được Vương chủ nhiệm, cũng nhìn thấy Vương chủ nhiệm sắc mặt nhìn không tốt, âm thầm cho bà cụ điếc mấy mắt, tỏ ý nàng lực độ còn chưa đủ. Bà cụ điếc tiếp thu được Dịch Trung Hải ám chỉ, liền tiếp theo bắt đầu la lối. Ngươi chính là cái hư loại, cùng Hứa Đại Mậu vậy hư loại. Ngươi nếu không đem chủ nố cho ta thả ra, ta sẽ chết ở gia tộc của ngươi trước. Vương Khôn cười lên ha ha, lão thái thái, ngươi muốn chết, đó là quyền lực của ngươi. Ta mặc dù không ưa ngươi đòi sống đòi chết, nhưng ta kiên quyết bảo vệ ngươi đòi sống đòi chết quyền lực. Ngươi muốn dùng chết làm ta sợ, kia là nằm mơ. Ở bộ đội trừ phiến loạn thời điểm, ta đều ở đây trong đống người chết ngủ 3 ngày 3 đêm, không có gì phải sợ. Nghe được Vương Khôn vậy, trong viện người cũng không biết làm như thế nào khuyên bà cụ điếc. Có người không nghe rõ, liền hỏi những người bên cạnh, Vương Khôn vậy là có ý gì? Cái này có cái gì không nghe rõ? Chính là nói, bà cụ điếc muốn chết, đó là quyền lực của nàng, ai muốn nghị quyết nàng, chính là tổn hại quyền lực của nàng. Nàng nếu là đi đồn công an cáo ngươi, ngươi còn phải bồi thường sự tổn thất của nàng. Vương Khôn nhìn một cái, nói lời này chính là Chu Minh Huy tức phụ Tô Thiên Linh. Tô gia muội tử, lão thái thái nếu là tìm chết, chúng ta vẫn không thể ngăn nàng. Cái đó có thể ngăn. Bất quá ngươi phải bảo đảm nàng sau đó không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Vạn nhất nàng cáo ngươi, ngươi còn phải bồi nàng tiền. Vậy ta còn cứu nàng làm gì nha? Ta cũng không muốn cho nhà chúng ta làm cái lao tổ tông. Không biết những người này là cố ý, hay là thật đầu óc không thông minh, ngược lại đem lời nên nói đều nói tới. Đại gia còn lui về phía sau mấy bước, cho bà cụ điếc lưu lại đòi sống đòi chết địa phương. Bà cụ điếc cũng mắt trợn tròn, không ai ngăn, nàng còn thế nào chiêu trò diễn thôi, cũng không thể thật tìm chết đi. Nàng còn không có sống đủ, còn phải trụ nố cho nàng làm xong ăn, trước khi chết làm cái quỷ chết no. Dịch Trung Hải phi thường tức giận, hướng về phía Tô Thiên Linh liền chỉ trích nói, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lão thái thái là trong viện lão tổ tông, đại gia cũng phải tôn kính nàng. Lão thái thái trong lòng không thoải mái, các ngươi không ngờ bỏ đá xuống giếng. Các ngươi còn là người sao? Tô Thiên Linh cũng không sợ Dịch Trung Hải, chúng ta cũng không có biện pháp. Vạn nhất bị lừa bịp bên trên, nhà chúng ta ăn không hết cũng che không được. Một đại gia, ngươi là lão thái thái con nuôi, ngươi thế nào không khuyên giải điểm lão thái thái? Chính ngươi cũng trơ mắt nhìn lão thái thái đòi sống đòi chết, thế nào còn chỉ trích chúng ta? Không sai. Một đại gia, ngươi mới vừa rồi đỡ lão thái thái ở trong cửa viện nói chuyện, tiếp theo lão thái thái liền đòi sống đòi chết. Nhất định là ngươi nói để cho lão thái thái mất hứng chuyện, ngươi nên chịu trách nhiệm. Lộn xộn. Mặc dù Tô Thiên Linh nghĩ thay Vương Khôn ra mặt, nhưng nàng lại đem Vương Khôn kịch bản cho làm rối loạn. Vương Khôn là nghĩ đến mặc cho bà cụ điếc càng quái, sau đó nghĩ biện pháp để cho nàng cùng Dịch Trung Hải vậy, tiếp nhận tư tưởng phẩm đức giáo dục. Kiếp trước liền có cái đỡ không đỡ vấn đề, bằng hắn ở trên internet trà trộn kinh nghiệm, đem bà cụ điếc đưa đến ban khu phố học tập cũng không là vấn đề. Ban khu phố nhức đầu nhất chính là loại này la lối người, đánh lại không thể đánh, quên lại không quên nổi. Các nàng ỷ vào chơi xấu, cho ban khu phố náo động lên không ít phiền toái. Vương chủ nhiệm xem trong sân hết thảy, như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy tìm được một giải quyết vấn đề biện pháp tốt, lại không nghĩ ra được cụ thể là cái gì. Nàng quyết định đợi xử lý xong, nhất định phải tìm Vương Khôn thật tốt hỏi một chút. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc cũng cảm giác lộn xộn. Thế nào giả Trương thị la lối liền hữu dụng, đổi thành lao tổ tông liền vô tác dụng đâu? Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 274, chủ nố xuất hiện ở người khác cũng không có chú ý đến địa phương, Thần Hoài như trên mặt lộ ra may mắn vẻ mặt. Nàng phi thường may mắn chủ nố bị bắt lại, không có học được Vương Khôn đối phó bà cụ điếc tinh túy. Chủ nố nếu là cùng Vương Khôn học xong, nàng liền không có biện pháp ở chủ nố trước mặt trang bị quất. Không thể không nói Tần Hoài Như hay là thật thông minh, lại có thể nghĩ tới những thứ này vận. Vương chủ nhiệm thấy được hí huyên náo sắp xỉ, liền đi vào. Dịch Trung Hải, ngươi mời ta tới chính là vì để cho ta nhìn bà cụ điếc la lối sao? Ngươi nếu muốn nhìn, ta có thể mang theo ngươi, khu phố chúng ta bên trên mỗi ngày đều có không ít la lối. Dịch Trung Hải sắc mặt rất khó nhìn, ủy khuất hướng về phía Vương chủ nhiệm nói, Vương chủ nhiệm, lao thái thái cũng là vì chủ nố. Vương Khôn dùng việc công để báo thù riêng, lợi dụng quyền lực đều xấu chủ nố. Lao thái thái là vì thay chủ nố thân oan, mới đến tìm Vương Khôn. Vương chủ nhiệm lạnh lùng xem Dịch Trung Hải, ta nghe nói, ngươi coi chủ nố là con nuôi. Dịch Trung Hải tự hào nói, không sai, chủ nố là chúng ta trong viện hiếu thuận nhất. Năm đó phụ thân hắn vứt bỏ hắn, là ta đem hắn coi sóc lớn lên. Ta không có nhi tử, coi chủ nố thành là con trai ruột của ta vậy đối đãi. Phía ngoài đoàn người bây, đang muốn nói chuyện chủ nố, nghe Dịch Trung Hải vậy, phi thường cảm động, cũng mau rơi xuống nước mắt đến rồi. Vương chủ nhiệm khinh thường nói, ta nghe nói chủ nố không tới 3 điểm liền được thả ra. Ngươi thế nào không biết tin tức? Đang muốn cảm động chủ nố cũng mắt trợn tròn. Vương Khôn thả hắn sau, liền xử phạt thông báo cũng trương thiếp đi ra, Dịch Trung Hải làm sao có thể không biết? Chu Ngô rất muốn biết nguyên nhân, liền không có mở miệng. Dịch Trung Hải không thể tin nói, cái này không thể nào. Ta rõ ràng tận mắt thấy Chu Ngô bị tóm lên tới. Nếu là hắn được thả ra, tại sao không trở về nhà? Vương Khôn phản bác, Dịch Trung Hải, ngươi đầy miệng nói nhảm. Ta bắt Chu Ngô thời điểm, căn tin nhiều nhất liền hơn 100 người, bên trong liền không có ngươi cái này ngụy quân tử. Ngươi đi đâu tận mắt thấy? Dịch Trung Hải hung tợn nhìn về phía Vương Khôn. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Vương Khôn đã sớm chết rồi 7, 8 lần. Ta mặc dù không có tận mắt thấy, Hoài Như lại tận mắt thấy. Tần Hoài Như trên mặt lộ ra khó coi vẻ mặt, nàng lúc ấy chính là vì để cho Dịch Trung Hải để ý một chút, mới nói bản thân thấy được. Bắt Chu Ngô thời điểm, trừ căn tin nhân viên công tác, không có một nữ đồng chí. Trong miệng ngươi rốt cuộc có hay không lời nói thật? Còn nói gì coi Chu Ngô là con nuôi, Chu Ngô bị bắt thời điểm, thế nào không thấy ngươi đến bảo vệ khoa cầu tha thứ? Dịch Trung Hải không biết nói gì. Hắn có thể nói không quá quan tâm Chu Ngô sinh tử sao? Hắn có thể nói cho Vương Khôn, bản thân chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn. Chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, bảo vệ khoa người liền không có một có thể bỏ trốn, bị xử phạt đều là nhẹ. Lần trước xuất hiện loại chuyện như vậy thời điểm, bảo vệ khoa trưởng khoa trực tiếp liền bị bắt, bảo vệ chỗ sử trưởng cũng mất việc. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải bị làm khó, mau tới trước giải vây, Chu Ngô đâu, ta Chu Ngô từ đâu? Hắn thế nào không có trở lại? Chu Ngô nghe vậy, không kịp nghĩ đến Vương Khôn vậy, ở đám người phía sau liền hô, Lao Thái Thái, ta ở chỗ này đây. Tần Hoài như nghe được Chu Ngô thanh âm, trước tiên liền nhìn về phía hắn trong tay. Thấy Chu Ngô xách theo hộp cơm, liền cười khanh khách nên đón. Chu Ngô, ngươi thế nào mới trở về, Lao Thái Thái vì ngươi, liền cơm cũng chưa ăn. Ngươi đem cơm hộp cho ta, nhanh lên một chút đi trấn an Lão Thái Thái. Chu Ngô cũng đã quen đem cơm hộp cho Tần Hoài Như, thuận tay đưa cho nàng. Tần Hoài Như bắt được hộp cơm, sắc mặt liền thay đổi. Bên trong lại là trống không. Không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Chu Ngô hộp cơm. Không cần cầm cân, Tần Hoài Như liền có thể biết Chu Ngô hộp cơm phân lượng. Trước mặt nhiều người như vậy, Tần Hoài Như không tiện nói gì, chỉ có thể cho Chu Ngô làm một lần khổ lực. Bà cụ điếc thấy Chu Ngô, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười chân thành. Chu Ngô chỉ cần tồn tại, là có thể kiềm chế Dịch Trung Hải, nàng liền còn có thể làm Dịch Trung Hải mẹ nuôi. Nắm Chu Ngô tay, bà cụ điếc lại hỏi, ngươi cái Chu Ngô tử, chạy đi đâu? Chu Ngô khéo léo nói, Lão Thái Thái, trong xưởng có chiêu đãi, ta muốn ở trong xưởng tăng ca. Dịch Trung Hải sắc mặt vô cùng khó coi, nếu không phải trước hạn đem Vương chủ nhiệm mời đi qua, hắn nhất định sẽ bị Vương Khôn dạy dỗ một trận. Đây hết thảy cũng là vì Chu Ngô. Chu Ngô, ngươi quá hồ đồ, thế nào cũng không biết nói với ta một tiếng. Ngươi muốn nói với ta, Lão Thái Thái cũng sẽ không như thế sốt ruột. Hắn vì ngươi, đều đi ra cùng Vương Khôn liều mạng. Vạn nhất có mệnh hệ nào, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Vương Khôn bất mãn nói, Dịch Trung Hải, chính ngươi gây ra chuyện, đừng hướng trên người ta đẩy. Chu Ngô chuyện, ngươi tùy tiện ở trong xưởng hỏi một chút cũng biết. Dù là ngươi hỏi một chút chúng ta trong việc người, cũng có thể biết. Ngươi cổ động bà cụ điếc tới tìm ta gây phiền phức, rốt cuộc gan cái gì tâm? Bà cụ điếc nghe được Vương Khôn chỉ trích Dịch Trung Hải, trong lòng phi thường bất mãn. Vương Khôn, ngươi thế nào cùng trưởng bối nói chuyện? Không phải Trung Hải cổ động ta, là Tần Hoài Như, vừa tan ca liền nói với ta. Bà cụ điếc trong mắt cũng chỉ có Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô, nàng không ngại đem trách nhiệm đẩy tới Tần Hoài Như trên thân. Lão Thái Thái. Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô đồng thời mang theo bất mãn giọng điệu đối bà cụ điếc hô. Bà cụ điếc nguyện ý để cho Tần Hoài Như gánh tội, Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô lại không muốn. Trong lòng hai người cũng không nỡ. Bà cụ điếc bất đắc dĩ, chỉ đành hướng về phía Vương chủ nhiệm nói, "Tiểu Vương, ta cũng là trong lòng vì Chu Ngô sốt ruột, để ngươi một chuyến tay không." Chu Ngô trở lại rồi, ta cũng không sao. Chu Ngô tử, ngươi đỡ ta trở về. Chậm. Vương Khôn ngăn cản muốn rời khỏi bà cụ điếc. Các ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, cái gì giao phó cũng không có, cứ như vậy nghĩ đi thẳng một mạch sao? Dịch Trung Hải bất mãn nói, Vương Khôn, ngươi còn muốn thế nào? Lão Thái Thái là trong viện lão tổ tông, là trưởng bối của ngươi. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Ngươi nên từ trên người chính mình tìm một chút trách nhiệm. Vương Khôn khinh thường nói, bà cụ điếc là ngươi lão tổ tông, không quan hệ với ta. Các ngươi nguyện ý nhận nàng làm tổ tông, vậy là các ngươi chuyện. Chúng ta cũng không muốn nhận nàng làm tổ tông. Nhà chúng ta có tổ tông. Đúng đấy, chúng ta cùng nàng cũng không phải là một họ, dựa vào cái gì nhận nàng làm tổ tông? Trong việc người, rối rít mượn cơ hội này, thoát khỏi bà cụ điếc lão tổ này tông. Đại gia đều không cần thương lượng, phối hợp rất an ý. Dịch Trung Hải đều sắp tức giận được hộc máu, trong viện người dám không nhận bà cụ điếc lão tổ này tông, cũng dám không nhận hắn cái này tương lai lão tổ tông. Cái này là tuyệt đối không thể chịu được. Dịch Trung Hải không muốn, liền định phát huy đạo đức bắt cóc bản lãnh. Bà cụ điếc ngăn cản hắn, không có để cho hắn nói chuyện. Ban khu phố Vương chủ nhiệm ở chỗ này, Dịch Trung Hải những thứ kia chiêu số chơi không đi xuống. Nói nhiều bất quá là tự rước lấy nhục. Bà cụ điếc nhìn chằm chằm Vương Khôn, "Vương Khôn, ngươi muốn thế nào? Muốn ta lão thái thái quỳ xuống tới cầu ngươi phải không?" Trong viện người có chút bận tâm nhìn về phía Vương Khôn, trông đợi hắn đừng nhận vua. Vương Khôn nếu là không chịu nổi, các nàng liền không có biện pháp giơ cờ khởi nghĩa. Bà cụ điếc khẽ miệng lộ ra mỉm cười, đưa ánh mắt từ Vương Khôn trên thân chuyển hướng Vương chủ nhiệm. Nàng cũng không tin, Vương chủ nhiệm có thể xem nàng quỳ gối Vương Khôn trước mặt. Vương chủ nhiệm trong lòng chán ghét bà cụ điếc loại này cậy già lên mặt hành vi, lại không có cách nào ứng phó nàng. Bất kể nói thế nào, nàng lớn tuổi như thế, không có hướng người tuổi trẻ quỳ xuống đạo lý. Vương chủ nhiệm cũng không thể nào để cho bà cụ điếc thật chiều Vương Khôn quỳ xuống. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 275, bức bà cụ điếc xin lỗi quỳ xuống chiêu này, xác thực rất khó làm. Coi như ở thời sau, để cho một lão nhân quỳ xuống cũng sẽ khiêu khích sóng gió rất lớn. Nhưng Vương Khôn cảm thấy không thể cúi đầu, bằng không mỗi lần gặp phải chuyện, các nàng cũng sẽ dùng một chiêu này. Lão thái thái, ta cũng không nói một câu để ngươi quỳ xuống. Ta vẫn là câu nói kia, quỳ xuống là quyền lực của ngươi, ta không đồng ý ngươi động một chút là quỳ xuống hành vi, nhưng ta thể sống chết bảo vệ ngươi tùy tiện quỳ xuống quyền lực. Bất cứ lúc nào, bất kể chỗ nào, ngươi nghĩ quỳ đều có thể quỳ. Ai cũng không thể tước đoạt ngươi quỳ xuống quyền lực. Bà cụ điếc trầm lặng yên ả trên mặt, dần hiện ra không ngừng được phẫn nộ. Cái gì gọi là quỳ xuống là quyền lực của nàng, tên khốn kiếp nào nguyện ý quỳ xuống? Tứ hợp viện người, trên mặt lộ ra mới mẻ ánh mắt, rối rít cảm thán còn có thể như vậy đối bà cụ điếc một chiêu này. Đám người phía sau, truyền tới một nắm lỗ mũi thanh âm. Trung nố, ngươi buông ra lão thái thái. Lão thái thái nghi quỳ xuống, ngươi không thể ngăn nàng. Ngươi dám ngăn nàng, chính là xâm phạm quyền lực của nàng. Nhân tài A trụ nố nghe đến lời này, phẫn nộ nhìn về phía phương hướng của thanh âm, nhưng quá nhiều người, căn bản cũng không biết là ai. Vương Khôn vừa cười vừa nói, không sai, Trung nố, ngươi nếu là ngăn bà cụ điếc quỳ xuống, đó chính là vi phạm phụ nữ ý nguyện. Diêm phụ quý cảm thấy cũng Vương Khôn nói không chính xác, cải chính nói, Vương Khôn, ngươi chớ nói nhảm. Vi phạm phụ nữ ý nguyện đều là nói cưỡng hiếp phạm. Trong viện nghe được Diêm phụ quý vậy, rối rít cười lớn. Rất nhiều người bắt đầu ồn ào lên, Trung nố, ngươi không thể vi phạm phụ nữ ý nguyện. Vương chủ nhiệm bây giờ nhìn không nổi nữa, ngăn lại đại gia. Vương Khôn, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Vương chủ nhiệm ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, để cho hắn vừa đúng chừng mực. Vương Khôn vẫn là phải cho Vương chủ nhiệm mặt mũi, yêu cầu của ta không nhiều, xin lỗi, bảo đảm không có lần nữa. Cứ việc cái này bảo đảm không có tác dụng quá lớn, hắn vẫn là phải buộc bà cụ điếc túi đầu. Cũng không thể mặc cho các nàng càn quấy nhảy. Dịch Trung Hải lại mất hứng, trên đời này không khỏi là trưởng bối, ngươi làm sao có thể để cho lão thái thái xin lỗi ngươi? Vương chủ nhiệm tức giận nói, Dịch Trung Hải, ngươi hôm nay cút qua chuyện, ta còn chưa nói ngươi đây. Cái gì gọi là trên đời này không khỏi là trưởng bối? Là người liền sẽ mắc sai lầm, không có ai thập toàn thập mỹ. Không là nhân tài sẽ không phạm sai lầm, mới gọi không khỏi là. Vương Khôn nhỏ giọng nói lầm bầm, thanh âm bảo đảm trong viện người có thể nghe được. Dịch Trung Hải chỉ Vương Khôn, ngươi liền càn quấy đi. Ngươi đem trong viện người đều đắc tội, ta nhìn sau này còn có ai sẽ giúp ngươi. Rất rõ ràng, đây là Dịch Trung Hải đang uy hiếp Vương Khôn, người ở chỗ này, trừ chủ nố, tất cả đều nhìn ra. Nhưng cái này uy hiếp, thực tại thật không có lực uy hiếp. Cũng đừng, ta cũng không muốn ngươi cái này trở ngại. Ta cũng trước giờ cũng không có trông cậy vào ngươi giúp ta, ngươi chiêu này uy hiếp vô dụng. Nhanh lên một chút đàng hoàng nói xin lỗi. Các ngươi muốn không xin lỗi, ta liền lấy khiêu khích gây rối tội danh đem ngươi cùng bà cụ điếc bắt lại. Ta là bảo vệ khoa cổ trưởng, ta vẫn có điểm này quyền lực. Bà cụ điếc không có biện pháp, lại không nghĩ cho Vương Khôn xin lỗi. Tứ hợp viện lao tổ tông, trước giờ liền không có cho người khác nói tạ tội. Cái này cấp cho Vương Khôn nói xin lỗi, sau đó đối mặt Vương Khôn thời điểm, chỉ biết đục trí. Tiểu Vương, ngươi liền không quản một chút hắn, mặc cho hắn ức hiếp ta lão thái bà này sao? Vương chủ nhiệm không nhịn được nói, lão thái thái, đã làm sai chuyện phải nói xin lỗi, cái này là trẻ con đều biết chuyện. Lần trước ta không phải còn đại biểu ban khu phố, cho các ngươi trong viện người nói xin lỗi sao? Ngươi nếu làm sai, liền đội vàng xin lỗi đi. Nghe Vương chủ nhiệm vậy, Dịch Trung Hải mặt cũng mau đen giật mực. Vương chủ nhiệm nói xin lỗi, không phải là triệt tiêu hắn quản sự đại gia thân phận lần đó sao? Bà cụ điếc hết cách rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Vương Khôn xin lỗi, sau đó để cho trụ nố dịu nàng về nhà. Vương Khôn cũng không thèm để ý bà cụ điếc thái độ, chỉ cần nàng chịu xin lỗi, chính là Vương Khôn kết quả mong muốn. Trong viện những người khác, như có điều suy nghĩ xem bà cụ điếc, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bà cụ điếc mặc dù không phải hướng các nàng xin lỗi, nhưng so cho các nàng xin lỗi, còn làm người ta hưng phấn. Cái này đại biểu bà cụ điếc kim thân là có thể đánh bỡ. Rất nhiều người không nhịn được về nhà thật tốt suy nghĩ cái tin tức tốt này, rất nhanh trong viện người liền giải tán. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút, quên giao phó Dịch Trung Hải không muốn cút cua, lại đuổi kịp trung viện, khiển trách hắn một bữa. Những thứ kia trước hạn về nhà không nhìn thấy, không có vội vã về nhà lại thấy say sưa ngon lành. Bọn họ mới biết, cái đó ở tứ hợp viện hô phong hoán vũ một đại gia, đối mặt Vương chủ nhiệm thời điểm, cũng cùng cháu trai vậy. Vương chủ nhiệm khiển trách xong Dịch Trung Hải, để cho cái khác ban khu phố nhân viên về nhà, mình thì đến Vương Khôn trong nhà. Dì Vương, ngươi mau bảo. Tuyết Nhi thấy Vương chủ nhiệm, ngọt ngào kêu một tiếng. Dì Vương, chào ngài. Đầu đầu không nhận biết Vương chủ nhiệm, đi theo Tuyết Nhi kêu một tiếng. Dì Vương, chào ngài. Vương chủ nhiệm vừa cười vừa nói, được. Các ngươi hai cái tiểu nha đầu nhanh lên một chút tiếp tục ăn cơm đi. Vương Khôn hướng về phía Vương chủ nhiệm nói, dì Vương, ngươi cũng ở đây nhà ta ăn chút đi. Vì chuyện của ta, để cho ngài chạy một chuyến. Vương chủ nhiệm lắc đầu một cái, coi như không có chuyện của ngươi, ta cũng muốn đến xem một chút. Dịch Trung Hải hôm nay không có đi học. Vương Khôn lúc này mới nhớ tới, Diêm phụ quý không có ở cửa ngăn, nguyên lai là đi học. Ta còn tưởng rằng hắn xong tiết học. Vốn là nghĩ để bọn hắn kết khóa, Dịch Trung Hải lại náo đi ra, ta quyết định cho hắn nhiều hơn mấy tiết khóa. Thật là đáng đời a, liền không thể để cho đám người kia rảnh rỗi, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn, bọn họ chỉ biết tính toán người. Thật là một ngày không mấy người, ngày liền không vượt qua nổi. Lần này, lại có thể nghĩ đến mượn ban khu phố lực lượng, đấu tranh kinh nghiệm có tiến bộ. Dì Vương, ngươi ở nhà ta ăn chút đi. Trên bàn cơm sương sườn, hay là rất mê người. Vương chủ nhiệm thân là ban khu phố chủ nhiệm, cũng không có biện pháp lấy được quá nhiều phiếu thịt. Mà nàng thân là ban khu phố người, càng không dễ đi chim bổ câu thị, trong nhà đã rất lâu không có ăn được thịt. Vương chủ nhiệm cũng bất quá Vương Khôn mời, chỉ thích ngồi ở trước bàn. Nàng chẳng qua là cầm một hai nhào bột mì bánh ngô, thêm một khối nhỏ nhất xương sườn giải thèm một chút. Vương Khôn, ngươi từ nơi nào làm sương sườn? Vương Khôn chần chờ một chút, chuẩn bị suy nghĩ đem trách nhiệm đẩy tới ai trên đầu. Vương chủ nhiệm hiểu lầm, cho là Vương Khôn là từ chim bồ câu thị làm, liền nói, nếu là không có phương tiện, cũng không cần nói. Làm sao có thể không có phương tiện đâu? Đây là nhất định phải giải thích rõ. Nếu không để cho Vương chủ nhiệm hoài nghi, vạn nhất ngày nào đó bị tìm tính sổ, liền không tiện bàn giao. Không có phương tiện. Có chút phiếu thịt là từ công nhân đồng nghiệp nơi đó đổi, có chút là xưởng chúng ta Lý xưởng phó tặng. Vương chủ nhiệm gật đầu một cái, trên mặt có chút thất vọng. Đây không phải là nhanh đến lễ quốc khánh sao? Ban khu phố muốn thăm một cái khó khăn liệt sĩ thân nhân. Bây giờ kinh phí ngược lại có, chính là không lấy được thứ tốt. Ngươi lần trước làm heo rừng, còn có thể hay không lấy được? Vương Khôn lắc đầu một cái, ta lần trước cũng là đúng dịp, vừa đúng lạp luyện địa phương đụng phải một đầu. Đây chẳng qua là cái ngọn núi nhỏ, sợ rằng không có quá nhiều con mồi. Không nói gạt ngươi, chúng ta lạp luyện cũng muốn làm điểm con mồi, nhưng nhiều lần cũng không có đụng phải. Liên làm một con heo rừng, còn có mấy con thỏ hoang. Vương chủ nhiệm thở dài, cũng đúng, các ngươi bảo vệ khoa đụng phải con mồi, còn có thể để nó chạy. Ta còn muốn biện pháp khác đi. Không phải gặp phải khó khăn, Vương chủ nhiệm chắc chắn sẽ không tùy ý mở miệng. Chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói không có khó khăn, chẳng qua là cần tìm tốt lý do. Dì Vương, nếu không như vậy đi, chờ ta nghỉ ban thời điểm, đi trong núi nhìn một chút. Bần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 276, mụ nghị kế toàn bộ tứ cựu thành cũng thiếu thịt, Vương chủ nhiệm cũng không có cơ cầu. Sở dĩ nói với Vương Khôn, chính là cảm giác hắn có thể có biện pháp. Nghe Vương Khôn vậy, nàng cũng không có cơ cầu. Muốn ăn thịt người nhiều như vậy, có thể nghĩ biện pháp cũng muốn sắp xỉ. Không nói khác, nàng liền nghe nói trong núi đều bị thợ săn quét sạch nhiều lần. Kinh thành phụ cận, sợ rằng chỉ có trong núi sâu mới có thể đụng tới con mồi. Vậy thì làm phiền ngươi, ta còn có chút thay ngươi lo lắng, sợ ngươi không đối phó được bà cụ điếc. Ngươi cũng không biết, cái này lao thái thái thực tại thật khó dây dưa. Nói một cái đến nàng không muốn nghe, liền giả bộ câm điếc. Vương Khôn vừa cười vừa nói, đối phó nàng, kỳ thực không khó. Bà cụ điếc chiêu số không phải là một khóc hai náo ba treo cổ. Chỉ cần không để ý tới nàng, lòng tin cứng rắn một ít, nàng những thứ này chiêu số liền vô tác dụng. Vương chủ nhiệm tò mò hỏi, ngươi liền không lo lắng, nàng thật tìm chết? Vương Khôn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nàng thì nguyện ý chết người sao? Cái vấn đề này cũng không cần nói, bà cụ điếc mới sẽ không nguyện ý đi chết đâu. Lão thái thái thật sớm tìm Dịch Trung Hải cái này ngụy quân tử dưỡng lao, đừng nói, còn đem trụ nố gạt gấp tiến nàng dưỡng lao môn hạ. Như Kim Dung Diệu là nàng hưởng thụ lao tổ tông đãi ngộ thời điểm, bằng gì vì người khác đem mệnh bồi lên? Có thể vì người khác chết không ít người, trong đó tuyệt đối không bao gồm tứ hợp viện những thứ này cầm thú. Nàng kia quỳ xuống đâu? Quỳ liên quỳ thôi, cũng không phải là ta để cho nàng quỳ, ta cũng không động thủ để cho nàng quỳ. Xem Vương Khôn mặt thái độ thờ ơ, Vương chủ nhiệm cũng là rất bất đắc dĩ. Ngươi sẽ không sợ danh tiếng hỏng? Vương Khôn giải thích nói, kỳ thực trong viện danh tiếng không có vấn đề, chủ yếu chính là các ngươi ban khu phố. Chúng ta. Vương Khôn gật đầu một cái, không sai, chính là các ngươi. Hôm nay ngươi muốn không biết bà cụ điếc tính toán, sẽ không đồng tình nàng. Ngươi muốn là đồng tình nàng, ta cũng rất phiền toái. Cho nên, ban khu phố xử lý những vấn đề này thời điểm, nhất định phải khách quan, không thể bởi vì đồng tình liền nghiêng về yếu thế một phương. Vương chủ nhiệm lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Nghĩ phải gìn giữ tuyệt đối khách quan, đó là không thể nào. Ngươi tổng hội nghiêng về những thứ kia thoạt nhìn là người yếu người. Ban khu phố thường xử lý hàng xóm tranh chấp, gặp phải chuyện đến không hết. Bọn họ không sợ nam nhân giữa phân tranh, sợ chính là bà cụ điếc như vậy. Vương chủ nhiệm liền đem một ít chuyện nói với Vương Khôn, còn dơ ví dụ. Kỳ thực chính là cùng giả Trương Thị, Tần Hoài như sắp xỉ. Đem mình đặt ở người yếu vị trí. Dì Vương, ta cho ngươi nói cái đề nghị. Các ngươi đối trên đường phố chuyện, khẳng định rất quen thuộc. Những người kia là vô cơ sinh sự, nhất định có thể phân rõ ràng. Đối những thứ kia đòi sống đòi chết, ngươi hãy cùng ta hôm nay đối phó bà cụ như vậy, đừng để cho người lôi kéo nàng. Vì sao? Vương Khôn cười một tiếng, cái này cùng đánh giá nhất dạng, đánh bất qua đối phương, lại không nghĩ nhận sợ, làm sao bây giờ? Lôi kéo đồng bàn tay, kêu đừng lôi kéo ta. Ta phi phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Vương chủ nhiệm một cái nở nụ cười. Ý của ngươi là, có người ngăn, các nàng huyên náo sẽ lợi hại hơn. Đúng. Chân chính tìm chết người, đều là lặng lẽ sờ sờ. Những thứ kia như sợ người khác không biết, khẳng định không phải thật sự muốn tìm cái chết. Vương chủ nhiệm lắc đầu một cái, ngươi nói không sai. Nhưng chúng ta lấy được tin tức, liền không thể bất kể không hỏi, chính là biết rõ các nàng là giả vờ, cũng không thể bất kể không hỏi. Vương Khôn đề nghị, ngươi liền nói nàng tâm tình kích động, không thể bị kích thích. Đại gia xa xa vây quanh, thật muốn xảy ra bất trắc, cũng có thể kịp thời ngăn trở. Ta cũng không tin, không có ai ngăn, nàng thật dám đối với tưởng xung tới. Vương chủ nhiệm chăm chú suy tư một chút, cảm thấy Vương Khôn vậy còn cũng có lý. Một số thời khắc, đại gia ba chân bốn cẳng ngăn, ngược lại sẽ đem chuyện làm cho rất hỏng bét. Những chuyện này, các nàng không phải không biết, nhưng gặp phải tình huống như vậy, muốn là không làm gì, ngược lại sẽ để cho người chỉ trích. Dùng tâm tình kích động tới làm lý do, cũng xem là tốt. Không nói khác, ít nhất có thể để cho những thứ kia muốn đụng tưởng người có chỗ cố kỵ. Thật muốn hướng về phía tường gọi lên đến, không ai ngăn, coi như không chết, cũng sẽ thụ thương. Vương Khôn thấy Vương chủ nhiệm chăm chú cân nhắc vấn đề, liền nói, ngươi phải căn cứ tình huống hiện trường mà định ra, không nên để cho người đều hướng trước gót. Loại chuyện như vậy, so chính là định lực. Mới vừa rồi bà cụ điếc tình huống, ngươi cũng nhìn thấy. Bà cụ điếc bị Dịch Trung Hải ôm, chân cũng cong, đầu gối cách mặt đất cũng liền 20 phần, cuối cùng không vẫn là không có quỳ xuống. Vương chủ nhiệm vừa cười vừa nói, được rồi, ta đã biết. Ta cũng ăn xong rồi, liền không ở đây ngươi trong nhà ngồi. Ta đi trước. Vương Khôn xoay người, từ phòng của mình lấy ra mấy quả táo. Dì Vương, mấy cái này quả táo, ngươi lấy về nếm thử một chút. Vương chủ nhiệm sợ bị tứ hợp viện người thấy được, hơi từ chối mấy cái, sẽ cầm vật rời đi. Diêm phụ quý ở bên cửa sổ thấy được Vương chủ nhiệm rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đi. Tam đại mụ không giải thích được nói, lao đầu tử, Vương chủ nhiệm là đến tìm lao dịch phiền thoái, ngươi sợ cái gì nha? Diêm phụ quý trở lại cái ghế một bên, ngồi xuống. Ngươi biết cái gì nha? Chúng ta cái nhà này, ở ban khu phố là treo số. Lao dịch cùng bà cụ biết, làm sao lại không thể tiêu đỉnh điểm đâu? Các nàng nếu là tiếp tục náo loạn, đường phố phân cho chúng ta vật liệu liền ít rất nhiều. Chuyện liên quan đến tự thân lợi ích, tam đại mụ liền ngồi không yên. Vậy làm sao bây giờ nha? Năm nay tiên tiến tứ hợp viện cũng đừng nghĩ, vật liệu lại giảm bớt, chúng ta làm sao sống? Diêm phụ quý không có biện pháp tốt, lại hỏi, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Xưởng cán thép người đều biết trụ nổ được thả ra, thế nào lao dịch cùng Tần Hoài như không biết? Bọn họ cùng trụ nổ đi gần như vậy, cái này không nên a. Tam đại mụ khinh thường nói, bọn họ cùng trụ nổ đi gần, còn không phải là vì gạt trụ nổ trong tay vật. Trụ nổ khoảng thời gian này, trong túi một xu cũng không có, bọn họ còn quan tâm trụ nổ làm gì? Nếu không phải trụ nổ có thể mang đồ ăn thừa trở lại, Tần Hoài Như cũng sẽ không nói chuyện với nàng. Nàng hiện tại cũng đưa ánh mắt đặt ở Vương Khôn trên thân. Diêm phụ quý thở dài, bây giờ liền bà cụ điếc cũng không có cách nào đối phó Vương Khôn. Hắn thật ở chúng ta trong viện đứng vững bước chân. Nhà chúng ta sau này phải nghĩ biện pháp cùng hắn giao hảo. Tam đại mụ thử dò xét mà hỏi, chúng ta liền không tránh lao dịch rồi. Còn tránh cái gì tránh nha? Quang Thiên đi mời Vương chủ nhiệm tới, nên là lao dịch an bài a. Hắn đến ban khu phố, liền đem lao dịch bán đi. Tam đại mụ nói, đổi thành ta là Lưu Quang Thiên, ta cũng sẽ đem lao dịch bán. Ngươi biết Quang Thiên đi ban khu phố trước đi nơi nào sao? Tam đại mụ chỉ Vương Khôn nhà, hắn trước đi gặp Vương Khôn, từ Vương Khôn trong nhà cầm một khối sơn sườn, lấy tay nâng niu ra sân. Cái đó mùi thơm, ta cũng chạy nước miếng. Diêm phụ quý đập đi một cái miệng, có chút đau lòng nói, nhà chúng ta ba con trai, còn so ra kém Quang Thiên đâu. Cũng liền giải thê thông minh, đi Vương Khôn nhà lấy được cá ăn. Tam đại mụ thở dài, muốn ta nói, thông minh nhất hay là Điển Hữu Phúc nhà đầu đầu, cùng Tuyết Nhi cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ, ngày ngày đều ở đây Vương Khôn nhà ăn thứ tốt. Cái này đừng nói, còn có thể hướng trong nhà cầm. Chúng ta giải thê nếu là bạn nhỏ tuổi liền tốt, như vậy cũng có thể cùng Tuyết Nhi trở thành bạn tốt. Diêm phụ quý nghe tam đại mụ vậy, cùng lấy trùng điệp thở dài. Sinh không gặp thời, hắn có thể có biện pháp gì? Hắn nhưng không nghĩ, coi như giải thê cùng Tuyết Nhi niên kỷ lớn bằng, là có thể thật sớm cùng Tuyết Nhi trở thành bạn bè sao? Cái này không là trẻ con giữa chuyện, là đại nhân lựa chọn chuyện. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 277, Lưu Gia Cách nhìn hậu viện Lưu Hải Trung, ở nhà suy nghĩ thật lâu, mới suy nghĩ ra chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ Lưu Quang Thiên mắng, danh con, ngươi là cố ý ở Vương chủ nhiệm trước mặt nói lao dịch tiếng xấu. Lưu Quang Thiên không nghĩ tới, bản thân cái đó tiểu học sơ cấp ông bố có thể suy nghĩ ra chuyện này. Lặng lẽ hướng về sau né tránh, mới lên tiếng, cha, ta cũng là vì ngươi tốt. Cũng bởi vì một đại gia quốc vua, Vương chủ nhiệm mới đúng ngươi không khách khí. Ta liền không ưa bọn họ. Nhắc tới cái này, Lưu Hải Trung lại tức giận phi thường. Ở ban khu phố học tập khoảng thời gian này, vì không đoạn tuyệt bản thân làm quan hy vọng, hắn nhưng là rất nghiêm túc tại học tập. Vốn là hết thể đều tốt, cũng bởi vì dịch Trung Hải quốc vua, hắn cùng Diêm phụ quý liền bị Vương chủ nhiệm chỉ lỗ mũi mắng. Lưu Quang Thiên thấy Lưu Hải Trung không có trước tiên nổi giận, liền thở phào nhẹ nhõm, cha, ngươi cũng nhìn thấy, Vương chủ nhiệm liền bà cụ điếc mặt mũi cũng không cho, cái này đã nói lên cơ hội của ngươi đến rồi. Chờ chúng ta tìm tới cơ hội, là có thể đem một đại gia kéo xuống ngựa. Lưu Hải Trung vỗ bàn một cái, đánh rắm, quản sự đại gia đều bị lột chức, đem hắn kéo xuống ngựa có ích lợi gì? Ngươi nếu không tự mình báo tin, để cho bà cụ điếc đem Vương Khôn thu thập, nói không chừng là có thể khôi phục quản sự đại gia. Nhị đại mụ có chút hơi khó, nàng cảm thấy Lưu Hải Trung cùng Lưu Quang Thiên nói đều có lý, không biết nên nghe ai. Nhưng từ trong lòng mà nói, nàng vẫn còn có chút chống đỡ nhi tử. Bà cụ điếc ở trong viện tác vai tác phúc, thụ nhất khổ hay là các nàng những phụ nữ này. Đặc biệt là nhà nàng liền tại hậu viện, thường bị bà cụ điếc nhăn mặt. Ra cửa sợ nhất đụng phải chính là bà cụ điếc. Bà cụ điếc ra cửa, nàng còn đặc biệt hỏi bà cụ điếc phải đi nơi nào, bà cụ điếc lại còn đặt nàng. Nghĩ đến nơi này, nhị đại mụ không nhịn được liền đem chuyện nói ra. Lao đầu tử, lần này ta chống đỡ Quang Thiên. Bà cụ điếc căn bản cũng không cầm nhà chúng ta coi ra gì. Hơn nữa, may nhờ chúng ta Quang Thiên cùng Vương chủ nhiệm trước hẳn nói. Nếu không chúng ta cũng muốn đi theo bị oán trách. Người không nhìn ra, Vương Khôn cùng Vương chủ nhiệm quan hệ rất tốt sao? Các nàng là không phải có thân thích quan hệ a? Lưu Hải Trung lại mơ hồ, suy nghĩ chẳng lẽ Vương Khôn thật cùng Vương chủ nhiệm có quan hệ thân thích. Nhưng là không thể nào, a Vương chủ nhiệm trên đường phố công tác hơn 10 năm, trước tiên là phó chủ nhiệm, nguyên lai chủ nhiệm về hưu, nàng làm tới chính chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm làm vì bọn họ lãnh đạo trực tiếp, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng Vương chủ nhiệm tình huống trong nhà. Trước giờ cũng chưa nghe nói qua Vương chủ nhiệm còn có Vương Khôn cái này thân thích. Không nghĩ ra, Lưu Hải Trung cũng không muốn suy nghĩ. Bà cụ điếc không ngờ coi thường vợ hắn, đó chính là coi thường hắn. Nếu coi thường hắn, vậy thì sống bọn họ xui xẻo. Được rồi, chớ nói. Cơm làm xong chưa? Đội vàng ăn cơm đi. Nhị đại mụ nghe vậy, liền đem thức ăn bưng lên bàn, Lưu Hải Trung như cũ có một trứng gà rán. Những người khác, bao gồm nhị đại mụ đều là bình thường đồ ăn. Vì Tần Hoài Như nhà chuyện, Lưu gia bỏ ra cũng không nhỏ, không nói đả thương nguyên khí, nhưng cũng không chịu nổi. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc, chỉ cầu đừng bị đánh, không dám nói ăn trứng gà chuyện. Bất quá hai người bọn họ người ở Lưu Hải Trung không thấy được địa phương mắt đi mày lại. Lưu Quang Thiên trong mắt là đắc ý, Lưu Quang Phúc trong mắt thời là ao ước. Lưu Quang Thiên về đến nhà, liền đem Tử Vương Khôn nơi đó lấy được một khối xương sườn chuyện, nói với Lưu Quang Phúc. Lưu Quang Phúc đều có chút hối hận, không có cướp đi báo tin. Cùng Lưu Quang Phúc vậy hâm mộ còn có Tần Hoài Như nhà. Tần Hoài Như bắt được trụ nố chống không hộp cơm, liền phi thường thất vọng. Giả Trương Thị thấy được trụ nố chống không hộp cơm sau, chỉ còn sót phẫn nộ. Cái này hai kẻ ngu, chọc lớn như vậy họa, chính hắn không có sao, đem nhà chúng ta hộp cơm cho làm không còn. Tức chết ta rồi. Đồng Ngạnh mang theo hai cái muội muội, khóc kêu muốn ăn thịt, để cho Giả Trương Thị càng thêm phiền não. Mẹ, mãi mãi, ta thấy Vương Khôn nhà làm xương sườn, ta muốn ăn xương sườn. Mẹ, chúng ta cũng phải ăn xương sườn. Tần Hoài Như lòng nói, ta cũng muốn ăn xương sườn, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Lấy nàng cùng Vương Khôn quan hệ, là tuyệt đối nếu không tới xương sườn. Chu Nỗ lại bị bà cụ điếc kéo đến hậu viện, không có biện pháp giúp nàng ra mặt. Đồng Ngạnh, đừng khóc, chờ mẹ phát tiền lương, liền mua cho ngươi thịt ăn. Giả Trương Thị tức giận nói, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp, để cho Vương Khôn đem trong nhà thứ tốt cho nhà ta đưa tới sao? Tần Hoài Như bị khuất nói, mẹ, ta đã nghĩ biện pháp, rất nhanh liền có kết quả. Ngươi liền không thể chờ một chút sao? Ngươi không thấy, bà cụ điếc đều muốn cho hắn quỳ xuống đến, Vương Khôn cũng không có nể mặt bà cụ điếc sao? Giả Trương Thị nở nụ cười, từ thấy Vương Khôn không nể mặt bà cụ điếc, nàng vẫn mỉm cười. Toàn bộ tứ hợp viện, dám đối với nàng ra tay chỉ có hai người, Vương Khôn cùng bà cụ điếc. Hai người kia, bất kể ai tao đường, nàng đều rất cao hứng. Đáng đời, cái đó bà già đáng chết ỷ vào lớn tuổi, ở chúng ta trong viện làm sằng làm bậy, những thứ này gặp phải đối thủ. Sau này ta sẽ dùng chiêu này đối phó nàng, để cho nàng biết, ta cũng không phải dễ chê ở. Tần Hoài Như lòng nói, ngươi mới là trong viện có thể nhất làm ở mỹ người, người ta dùng chiêu này đối phó ngươi mới sắp xỉ. Sau này, ngươi ở trong viện triệu hoán lao giả, trong viện người đều đi theo Vương Khôn học, không nể mặt ngươi, vậy là tốt rồi nhìn. Nghĩ đến Giả Trương Thị ngồi dưới đất chiêu hồn, chung quanh vây quanh một đám người, chính là không ai quên giải hình ảnh, Tần Hoài Như cũng muốn cười. Nàng nhưng không có nhắc nhở Giả Trương Thị ý tưởng, ngược lại còn muốn chờ xem trò vui. Tần Hoài Như vội vàng trấn an hài tử, dỗ dành bọn họ đem bánh cao lương ăn, lại lo lắng nhìn về phía Dịch Trung Hải trong nhà. Dịch Trung Hải là giả ra núi rửa, nhưng cái này núi rửa gần đây cũng quá xui xẻo. Tại sao lại bị Vương chủ nhiệm cho bắt được cái chuôi khiển trách một trận? Bây giờ Dịch Trung Hải ở tứ hợp viện uy vọng còn dư lại không có mấy, cũng không thể cấp các nàng nhà cử hành tiền quyên góp đại hội. Chu Nô trong tay cũng không có tiền, vốn muốn mấy ngày nữa phát tiền lương, còn có thể phụ cấp nàng một ít. Ai nghĩ đến, gần tới phát tiền lương, hắn lại bị trừ một tháng tiền lương. Đây chính là nàng bổ sung tiểu kim cố tiền. Chu Nô nơi này không trông cậy nổi, Vương Khôn nơi đó lại không có tin tức, nàng chỉ có thể trông cậy vào Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải lúc này nhưng không để ý tới Tần Hoài Như, ngồi một mình ở trên ghế hầm vực. Hắn hận Vương chủ nhiệm không nể mặt, lại có thể đuổi kịp trong sân khiển trách hắn. Lên lớp nói những thứ đó, tất cả đều là nói hưu nói vượng, dựa vào cái gì muốn hắn ngày ngày đi học? Trường bối cũng là vì tiểu bối tốt, cái này có cái gì sai đâu? Một bác gái có chút bận tâm xem Dịch Trung Hải, nhỏ giọng khuyên giải nói, lão Dịch, ngươi liền đừng nóng giận. Ta sau này nhắc nhở ngươi, chớ quên đi học, có được hay không? Dịch Trung Hải thở dài, ngươi đừng lo lắng, ta để sau này nhớ. Hôm nay trong xưởng có cái nhiệm vụ trọng yếu, tâm tư ta đều ở đây nhiệm vụ bên trên, liền đem chuyện này quên. Một bác gái an tâm, hỏi, lão Dịch, chú nỗ được thả ra, thế nào ngươi cùng Tần Hoài Như cũng không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dịch Trung Hải phiền não nói, còn chưa phải là thằng ngốc kia, đi ra cũng không biết đi nói cho chúng ta biết một cái, để chúng ta bạch lo lắng vô ích thời gian lâu như vậy. Một bác gái luôn cảm thấy Dịch Trung Hải cách nói có chút không đúng, nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Nàng thuận theo quen, đi theo Dịch Trung Hải oán trách lên chủ nỗ. Ngươi nói, lập tức sẽ phải phát tiền lương, chủ nỗ lại bị trừ một tháng, hắn kế tiếp làm như thế nào qua? Dịch Trung Hải tức giận trên mặt thoáng qua một tia lo lắng. Chủ nỗ tiền lương bị trừ, hộp cơm cũng phải có một đoạn thời gian không thể mang, như vậy Tần Hoài Như làm sao bây giờ? Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 278, lại gạt gấm một lần trụ nố bà cụ điếc trong lòng phi thường hối hận, lần này không chỉ có không có cho Vương Khôn một bài học, ngược lại để cho hắn phá hủy sát chiêu của mình. Nàng không nghĩ ra, Vương Khôn chẳng lẽ liền một chút không quan tâm danh tiếng sao? Vì xuống một chiêu này, đối phó Dương Vạn Thanh cũng mọi việc đều thuận lợi, làm sao lại không đối phó được Vương Khôn đâu? Nói gì thề sống chết bảo vệ tự do quỳ xuống quyền lực. Ta muốn quyền lực này làm gì nha? Ta muốn là quyền lực này sao? Ta muốn là làm người khác lao tổ tông quyền lực, ngươi ngược lại giúp ta bảo vệ một cái nhà. Bà cụ điếc không chỉ có hận Vương Khôn, nàng còn hận Tần Hoài Như. Trong xưởng người đều biết trụ nỗ được thả ra, chỉ các ngươi không biết. Trụ nỗ trong túi có tiền thời điểm, các ngươi từng cái một đối tình huống của hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn không có tiền, chỉ còn lại trên miệng quan tâm. Trụ nỗ tình huống, chỉ cần tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, liền có thể biết hắn bị phóng ra. Biết tin tức này, nàng liền không cần đi gây sự với Vương Khôn, cũng sẽ không ném lớn như vậy người. Hận Tần Hoài Như, trong miệng còn không thể nói ra được, trên mặt càng không thể biểu hiện ra. Ai bảo con nuôi cùng cháu trai ruột cũng coi Tần Hoài Như thành là một khối bảo đâu. Duy nhất để cho bà cụ điếc may mắn chính là trụ nỗ không có sao, chỉ bị trừ một tháng tiền lương. Chỉ cần trụ nỗ thật tốt, nàng dưỡng lao thì có hy vọng. Lần này bỏ ra nhiều như vậy, nhất định phải để cho trụ nỗ biết, hơn nữa ghi ở trong lòng. Thấy trụ nỗ sau, bà cụ điếc liền nắm thật chặt trụ nỗ tay, như sợ hắn bị Tần Hoài Như ngọt đi. Vương chủ nhiệm gọi lại Dịch Trung Hải thời điểm, bà cụ điếc nghe được, nhưng không nghĩ quản. Nàng cảm thấy để cho Dịch Trung Hải bị chút dạy dỗ cũng tốt, tỉnh hắn mò mẫm linh tinh trụ nố, cả ngày để cho trụ nố giúp Tần Hoài Như. Trở lại trong phòng, bà cụ Điếc cũng nữa duy trì không được nụ cười trên mặt. Xem ngây ngô trụ nố, bà cụ Điếc phi thường không nói. Đều bị người hố thành dạng này, còn không có cảm giác. Ai? Trụ nố tử, ngươi đừng trách ta, vì dưỡng lão, ta cũng phải gạt gấp ngươi. Ngược lại ngươi chính là bị lừa mệnh, nhiều ta một tính không được gì. Ngươi yên tâm, ta đã cho ngươi xem xét được rồi tức phụ nhân tuyển, sẽ không để cho ngươi ở độc thân. Trụ nố tử, ngươi thế nào như vậy có thể gây họa? Chu Nô thấy bà cụ Điếc nói chuyện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Từ rời đi Vương Khôn trước cửa, bà cụ Điếc sắc mặt liền khó coi, hắn thật vẫn lo lắng bà cụ Điếc trong lòng không qua được. Lão thái thái, ta chính là không ưa hắn ức hiếp Tần tỷ, đầu óc nóng lên liền cho hắn sóc chảo. Ngươi yên tâm, ta không có sao. Hắn bên này bắt ta, bên kia Dương Sưởng trưởng sẽ phải ta làm chiêu đãi. Vương Khôn nghe Dương Sưởng trưởng vậy, không dám không thả ta. Chu Nô cũng biết, không thể đem chân tướng sự tình nói cho bà cụ Điếc, tránh cho nàng chịu không nổi. Bà cụ Điếc nghe Chu Nô giải thích, trong lòng đối Tần Hoài Như liền càng thêm hận, nàng cũng biết Chu Nô là vì Tần Hoài Như mới gây họa. Tần Hoài Như lại làm sao vậy, nàng liền không thể an phận điểm sao? Một quả phụ, cả ngày ở nam trong đám người hỗn, cũng không sợ người chê cười. Nữ thần bị nói, Chu Nô liền mất hứng. Lão thái thái, ngươi làm sao có thể nói như vậy Tần tỷ? Nàng một người phụ nữ, phải nuôi sống cả một nhà dễ dàng sao? Một đại gia nói cho ta biết, hàng xóm giữa muốn trợ giúp lẫn nhau, ta không thể trơ mắt nhìn Tần tỷ sống không muốn nổi. Lão thái thái, ngươi đừng nói là Tần tỷ chuyện, ta có việc muốn hỏi ngươi. Chu Nô trả lời, đơn giản chính là cho bà cụ biết một nạn. Nàng không muốn nhất nghe chính là Tần Hoài Như, lại cứ Tần Hoài Như là thế nào cũng không vòng qua được đi khảm. Thấy trụ nố muốn nói sang chuyện khác, bà cụ Điếc trong lòng rất không cao hứng. Nàng làm nhiều như vậy, còn không có để cho trụ nố biết, làm sao có thể nói sang chuyện khác. Ngươi đừng nghĩ cho ta nói sang chuyện khác. Trụ nố, ngươi cũng đã biết, vì ngươi, ta mất mặt to. Ngươi liền không thể để cho ta bỏ bất tâm sao. Trụ nố cười hắc hắc, lão thái thái, ngươi đối với ta tốt, ta đều biết. Ta muốn biết ngươi vì ta ra mặt, nói gì cũng sớm chút trở về. Vương Khôn chính là cái không có lương tâm, hắn không dám làm gì ta. Ngươi không cần vì ta đi tìm hắn. Bà cụ Điếc sờ trụ nố đầu, ta một mực đem ngươi trở thành cháu trai ruột, làm sao có thể không vì ngươi bận tâm? Ta vừa nghe đến ngươi bị tóm lên đến, liền hoảng hồn. Ta thể, chính là liều mạng ta điều này mạng già, ta đều muốn đem ngươi cứu ra. Bà cụ Điếc lớn tuổi như thế, còn vì hắn cùng Vương Khôn liều mạng, thật sự là quá cảm động. Lão thái thái, ngươi chính là của ta thân mãi mãi. Bà cụ Điếc giả giả tức giận, nói, mẹ ngươi gọi bà nội ta, ngươi nên cứ gọi ta thái thái. Trụ nố ngu vừa cười vừa nói, vâng, thái thái. Bà cụ Điếc cười lên ha ha, trụ nố a. Ngươi nghe thái thái vậy, trong viện Tần Hoài Như. Chu Nô trên mặt lộ ra không vui nét mặt, để cho hắn không ăn cơm hành, để cho hắn cách xa Tần Hoài Như không thể được. Không có Tần Hoài Như, ai cho hắn thu thập nhà, ai bảo hắn cảm thụ một chút nữ nhân hung khí. Bà cụ Điếc trong lòng thở dài, thái thái không phải để ngươi không chiếu cố Tần Hoài Như. Ngươi có thể chiếu cố Tần Hoài Như, nói rõ ngươi lòng lành, quá quá cao hứng còn không kịp. Thái thái chẳng qua là nghĩ giới thiệu cho ngươi cái tức phụ. Ngươi ngày ngày cùng với Tần Hoài Như, có nữ nhân nào nguyện ý gả cho ngươi nha? Tức phụ hai chữ, giống như có ma lực vậy. Ở trụ nố trong đầu không ngừng cùng Tần Hoài Như đối kháng, cuối cùng ai cũng không có chiến thắng ai, rằng có ở nơi nào. Trụ nố mong đợi nói, lão thái thái, ngươi lần này cho ta nói tức phụ không là một đại gia tìm đi. Ta đã nói với ngươi, một đại gia ánh mắt thật không được. Ngươi xem một chút những năm này hắn giới thiệu cho ta đối tượng, tất cả đều là lôi thôi rách nát. Không nói khác, cái đó Lưu Ngọc Hoa, chứ bắt giới hắn gì hay, kia cái kẻ ngu có thể để ý nha. Ta cũng cùng một đại gia nói nhiều lần, thực tại không được, hắn đem một bác gái nghỉ, đem cái đó chứ bắt giới hắn gì hay lấy về nhà. Nói không chừng, một năm sau một đại gia là có thể ôm nhi tử. Bà cụ Điếc cười lên ha hả, ngươi quá tổn hại, ngươi một đại gia liền không có đánh ngươi một trận. Hắn ngược lại không có động thủ với ta, nhưng sắp xỉ cũng tức điên. Lão thái thái, ngươi nói, chính hắn cũng coi thường Lưu Ngọc Hoa, dựa vào cái gì để cho ta cưới? Ngươi giúp ta cùng một đại gia nói, hắn muốn kết hôn Lưu Ngọc Hoa, ta liền theo hắn cưới một xấu xí. Bà cụ Điếc nhẹ nhàng đánh trụ nố một cái, được rồi, ngươi nói một lần là được, sau này đừng nói như thế nữa. Ngươi một bác gái chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn để cho Trung Hải nghỉ nàng. Trụ nố vừa cười vừa nói, ta chính là tức giận một đại gia giới thiệu cho ta những thứ kia lôi thôi rách nát. Một đại gia muốn thật nghỉ một bác gái, kia cũng không cần gấp, ta cho một bác gái dưỡng lão. Bà cụ Điếc nghe chủ nô vậy, vẫn là thật hài lòng. Chủ nô cũng có thể cho một bác gái cái này vô thân vô cấu người dưỡng lão, làm chủ nô thân mãi mãi cùng chăn nuôi, chủ nô tự nhiên cũng có thể cho nàng cùng Dịch Trung Hải dưỡng lão. Bất quá, chủ nô muốn cưới vợ, vẫn là phải Dịch Trung Hải gật đầu mới có thể, tuyệt đối không thể để cho chủ nô chọc giận Dịch Trung Hải. Ngươi nghe thái thái, sau này đừng cố ý chọc giận ngươi một đại gia. Lần này đối tượng là thái thái đích thân ra tay cho ngươi tìm, cực kỳ đẹp đẽ, còn hiếu thuận, ngươi sẽ trở cưới vợ là được. Chu Nô mừng lớn, lão thái thái, ngươi nói là sự thật. Ngươi giới thiệu cho ta là nhà nào cô nương, ta đi trước hỏi thăm một chút. Bà cụ Điếc lắc đầu, ngươi quên mỗi lần xem mắt cũng không thành công chuyện. Vì ngươi xem mắt thành công, ta chưa kể tới trước nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ phải tin tưởng thái thái là được. Chu Nô thấy hỏi không ra đến, sẽ phải không còn hỏi thăm. Trong viện đối hắn tốt nhất theo thứ tự là Tần Hoài Như, bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải. Hắn tin tưởng ba người này là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 279, đều đang đợi trụ nố ở bà cụ Điếc gạt gấm trụ nố thời điểm, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như ở nhà mình cửa, không ngừng xem trụ nố nhà. Vì cứu trụ nố, các nàng bỏ ra nhiều như vậy, dĩ nhiên không cam lòng làm chuyện vô ích. Những ân tình này giống vậy cần trụ nố ghi ở trong lòng. Chẳng qua là, trụ nố ở bà cụ điếc trong phòng nói tận hứng, trễ lại thời gian quá dài. Tần Hoài Như trước tiên không chịu đựng được, hướng về phía tại cửa ra vào Dịch Trung Hải nói, một đại gia, đã trễ thế này, trụ nố thế nào vẫn còn ở bà cụ điếc trong phòng. Lão thái thái lớn tuổi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bà cụ điếc lại không nghỉ ngơi, nàng liền muốn nghỉ ngơi. Giả Trương thị có thể vì hộ cơm, phóng túng nàng đi trụ nố trong phòng, nhưng tuyệt đối không cho phép nửa đêm đi qua. Nàng nếu dám nửa đêm canh ba đi qua, Giả Trương thị liền dám đại náo một bữa. Tần Hoài Như biết, Giả Trương thị sợ hãi trụ nố xung động phía dưới, đối với nàng làm chuyện không nên làm. Trụ nố hơn 30, còn không tiếp xúc qua nữ nhân, vạn nhất cầm giữ không được, giả ra liền thua thiệt. Để cho Tần Hoài Như nói, Giả Trương thị chính là mất công bận tâm. Liền trụ nố như vậy, nàng lại không đốc, dựa vào cái gì để cho hắn chiếm tiện nghi? Dịch Trung Hải dĩ nhiên muốn đem trụ nố gọi ra, thật tốt cho hắn tắm một cái não. Nhưng hắn biết, bà cụ điếc bỏ ra nhiều như vậy, khẳng định không cam lòng không có thu hoạch. Lúc này chính là bà cụ điếc gạt gẫm trụ nố thời gian, hắn đứa con trai nuôi này không thể cùng bà cụ điếc cướp. Mong muốn để cho Tần Hoài Như gả cho trụ nố, trừ muốn Tần Hoài Như bản thân nguyện ý ra, còn phải Giả Trương thị đồng ý. Giả Trương thị khó dây dưa, hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Nghĩ phải giải quyết Giả Trương thị, liền nhất định phải từ bà cụ điếc ra tay. Vì sau này nuôi kế hoạch cũ tiến hành, hắn không thể ở phương diện này đắc tội bà cụ điếc. Không chỉ có như vậy, vì trấn an bà cụ điếc, ngày mai còn phải mua chút thịt, để cho lão thái thái giải thèm một chút. Ai? Những thứ này vốn nên là trụ nố trách nhiệm, tất cả đều đeo vào trên đầu của hắn. Trụ nố cái này nguồn tiểu tử, trêu chọc vương không làm gì, hộp cơm không có không nói, liền tiền lương đều bị trừ một tháng. Hắn lại muốn thay trụ nố nuôi sống Tần Hoài Như cả nhà một tháng. Đây chính là trụ nố vợ của mình cùng hài tử, bằng gì để cho hắn bỏ tiền? Hắn một đường đường công nhân bậc 8, tứ hợp viện một đại gia, lúc nào luân lạc thành cho người khác nuôi hài tử người. Tần Hoài Như ý tứ, hắn nghe rõ, nhưng không có biện pháp hồi phục nàng. Lúc này, đúng là gạt gẫm trụ nố thời cơ tốt, nhưng cũng phải có ưu tiên cấp, bà cụ điếc bỏ ra nhiều nhất, nhất định phải xếp hạng vị trí thứ nhất. Hoài Như, gần đây cũng không ai cùng Lao Thái Thái nói chuyện, Lao Thái Thái rất tịch mịch. Trụ nố là Lao Thái Thái thương yêu nhất cháu trai, hai người trò chuyện cũng bình thường. Dịch Trung Hải trong lời nói có hai tầng ý tứ. Một tầng là nói cho Tần Hoài Như, gạt gẫm trụ nố, nhất định phải chờ bà cụ điếc xong chuyện mới có thể. Lúc này, ai cũng không thể qua đây bà cụ điếc tranh. Một cái ý khác, chính là nói cho Tần Hoài Như, lúc rảnh rỗi, nhiều bồi bà cụ điếc trò chuyện. Trụ nố là bà cụ điếc cháu trai ruột, đắc tội bà cụ điếc sẽ phi thường phiền toái. Tần Hoài Như nghe hiểu Dịch Trung Hải vậy, trên mặt cũng lộ ra không tình nguyện vẻ mặt. Nàng dĩ nhiên biết lấy lòng bà cụ điếc chỗ tốt, nhưng nàng chính là không muốn nhìn bà cụ điếc. Bà cụ điếc cặp mắt kia, để cho nàng giống như chưa mặc quần áo, thực tại có chút khó coi. Nàng coi như muốn cùng bà cụ điếc nói chuyện phiếm, nhưng bà cụ điếc không muốn. Bà cụ điếc cùng nàng có thể nói lên ba câu nói, liền đã rất nể mặt. Một đại gia, bà cụ điếc không thích nghe ta nói, nàng thích nhất chính là cùng Lâu Hiểu Nga nói chuyện. Giống như khoảng thời gian này, Lâu Hiểu Nga cũng không có cùng bà cụ điếc thật tốt trò chuyện. Ngươi làm một đại gia, muốn không muốn quản một chút. Tuyệt đối không thể để cho Lâu Hiểu Nga nói chuyện với bà cụ điếc. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, bà cụ điếc gần đây tính khí không tốt, không chỉ là bởi vì bơ côn, cũng bởi vì Lâu Hiểu Nga thay đổi. Trước kia cái đó Lâu Hiểu Nga, là cái mặc cho nàng lừa dối ngu cô nương. Nàng vừa ăn Lâu Hiểu Nga từ Hứa ra lấy tới vật, một bên mắng Hứa đại mậu không phải người. Loại cảm giác này, quả thật có chút thoải mái. Bà cụ điếc nếu là không có tâm tư khác, hắn không ngại dùng thủ đoạn của mình, nắm Lâu Hiểu Nga, để cho nàng phụng bồi Lâu Hiểu Nga nói chuyện phiếm. Nhưng bà cụ điếc tâm tư không thuần, lại muốn giúp trụ nố nảy ra gốc tưởng, đây chính là hắn không thể cho phép. Nên, Lâu Hiểu Nga giúp đỡ bên ngoài nghèo khốn hộ, không giúp trong viện nghèo khốn người, hắn cũng làm như không thấy được. Chính là không muốn, bà cụ điếc cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ khôi phục. Bình tĩnh mà xem xét, Lâu Hiểu Nga điều kiện xác thực không kém, không có hài tử liên lụy. Thậm chí Lâu Hiểu Nga đời này có thể cũng không có hài tử. Trụ nố nếu là cưới Lâu Hiểu Nga, là có thể giống như hắn, cũng càng có thể thể hội hắn tâm. Đợi đến hắn cũng được lão tổ tông cho trụ nố an bài cái dưỡng lao kê sách, cũng là một cọc mỹ đảm. Nhưng Lâu Hiểu Nga so với Tần Hoài Như, ở hiếu thuận về điểm này liền kém quá xa. Liên Giả Trương thị như vậy đáng ghét bà, Tần Hoài Như cũng có thể không oán không hối chiếu cố. Đổi thành hắn, Tần Hoài Như sẽ càng thêm tận tâm. Lâu Hiểu Nga đâu, bản thân sinh không được hài tử, còn dám vì hài tử cùng Hứa đại mẫu gây gổ. Một điểm này cũng không bằng một bác gái. Đồng dạng là không thể sinh con nữ nhân, một bác gái là có thể nhẫn nhục chịu khó, nói cái gì cũng không nói. Lâu Hiểu Nga loại hành vi này, để cho Dịch Trung Hải nói chính là không có điểm bước đến. Như vậy bất hiếu người, là không có tư cách cho hắn dưỡng lão, càng không có tư cách phá hư kế hoạch của hắn. Lâu Hiểu Nga đi theo Hứa đại mẫu cùng Vương Khôn cũng học xấu, nàng còn chưa phải tiếp xúc Lao Thái Thái cho thỏa đáng. Hoài Như, Chu Nố là Lao Thái Thái cháu trai ruột, ngươi cùng Lao Thái Thái làm tốt quan hệ, tự có chỗ tốt của ngươi. Chỗ tốt này, Tần Hoài Như không muốn. Bà cụ điếc có thể mang đến cho nàng chỗ tốt, cũng chỉ có giúp đỡ nàng xử lý Giả Trương thị, không ngăn cản nữa nàng gả cho Chu Nố. Coi như không có Giả Trương thị, Tần Hoài Như trong lòng cũng không muốn gả cho Chu Nố. Chỉ cần Chu Nố không kết hôn, Chu Nố hết thể liền đều là của nàng. Coi như nàng gả cho người khác, Chu Nố cũng chạy không ra lòng bàn tay của nàng. Nàng cần gì phải vì một có cũng được không có cũng được chỗ tốt, đi lấy lòng bà cụ điếc. Người nào không biết bà cụ điếc thích ăn tốt, vạn nhất bà cụ điếc ngay trước trong viện người trước mặt, để cho nàng đi bán thịt, làm sao bây giờ? nàng cũng không phải là lâu hiểu Nga, trong nhà có tiền, có thể cho bà cụ Điết mua xong ăn, đem bà cụ Điết phục vụ tốt. Trong tay hắn có tiền, còn phải tích lũy cho Đồng Ngạnh cưới vợ, tiêu vào nửa thân thể xuống mồ bà cụ Điết trên người, liền không đáng giá. Những chuyện này, nàng là không thể nói với Dịch Trung Hải. Nói ra, hậu quả không phải nàng có thể gánh. Tần Hoài Như cười khổ, một đại gia, ta ban ngày phải đi làm, trở về đến còn phải thu thập nhà. Trong nhà quần áo, chu nấu quần áo, đều muốn ta từng cái tắm. Ta thực tại không rút ra được thời gian. Nếu không ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, đem ta điều đến căn tin hoặc là khác thanh nhàn điểm địa phương đi. Đùa gì thế, đem ngươi điều đến chỗ khác, vạn nhất ngươi bay một mình, ta làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải là tuyệt đối sẽ không đem Tần Hoài Như điều đi, Tần Hoài Như là hắn nắm trụ nổ vũ khí mạnh mẽ nhất, tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi phạm vi tầm mắt bên trong. Hoài Như, ta không có bị xử lý thời điểm, còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Bây giờ thật không được. Ngươi chờ một chút, chờ ta khôi phục công nhân bậc 8, lại nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như thở dài, không còn cầu khẩn Dịch Trung Hải. Nàng cũng biết điều cương vị có khả năng quá nhỏ. Xưởng cán thép toàn bộ ngành, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Khiết Tổ sẽ không cự tuyệt nàng. Bất kỳ một cái nào đơn vị cũng sẽ không tiếp nạp nàng. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 280, nói đúng vân nửa trụ nố đem bà cụ Điếc dấu cao hứng, mới nói lên mình sự tình tình. Hắn biết bà cụ Điếc không thích Vương Khôn, sợ hai nghe được tên Vương Khôn, bà cụ Điếc liền giả điếc. Hắn liền đem Vương Khôn nói những lời đó, tất cả đều biến thành căn tin công nhân đồng nghiệp nói. Lão thái thái, ta bây giờ đầu óc chóng mặt, không biết nên nghe ai. Lão nhân gia ngươi kiến thức rộng, giúp ta phân tích phân tích. Bà cụ Điếc rất nghiêm túc nghe chủ nố vậy, trên mặt lộ ra thần bí khó lường mỉm cười. Nàng nói với chủ nố những lời này, chỉ đồng ý một nửa, cái này một nửa là nàng muốn nói cũng không dám nói. Chủ nố, ngươi muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Chủ nố cau mày, lão thái thái, cũng lúc này, ngươi cũng đừng nói đùa ta. Ngươi nhanh lên một chút giúp ta phân tích một cái. Không hiểu rõ, ta cũng ngủ không yên giấc. Bà cụ Điếc thở dài, ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Ta sợ ngươi thương tâm, vẫn luôn không có cùng ngươi nói. Ngươi nếu hỏi tới, ta liền cùng ngươi nói một cái. Chủ nố lòng nói, bà cụ Điếc quả nhiên biết. Hắn nhất định phải hỏi cho rõ, không thể mặc cho Vương Khôn đặt lẫm. Bà cụ Điếc châm trước ngôn ngữ, nói, bọn họ cùng ngươi nói, chỉ có một nửa chính xác. Chu Nô lắc lắc bà cụ Điếc. Một nửa chính xác. Lão thái thái, ngươi nói mau kia một nửa chính xác. Bà cụ Điếc vừa cười vừa nói, ngươi đừng lắc, lại đung đưa ta liền ra rời. Bọn họ cho ngươi tính Tần Hoài Như nhà tốn hao là chính xác. Chu Nô tử, thái thái vẫn muốn cùng ngươi nói, Tần Hoài Như nhà tiền kỳ thực đủ xài. Nhưng ngươi quá lòng lành, quá sợ ngươi thương tâm, liền không có cùng ngươi nói. Chu Nô không hiểu, hỏi, thế nhưng là lão thái thái. Một đại gia luôn là nói Tần tỷ sống không muốn nổi, cũng không thể là một đại gia gạt ta a. Bà cụ Điếc thở dài, nếu là có thể, nàng thật đúng là nghĩ ở trụ nố trước mặt vạch trần Dịch Trung Hải bộ mặt thật. Vì một tiểu quả phụ, làm nàng một nhanh 80 lão thái bà, ngày ngày đều muốn gặm bánh cao lương. Tiểu quả phụ chê bai bánh cao lương ăn cổ họng không thoải mái, muốn ăn thịt, nàng cái này lão thái thái càng chịu không nổi. Mỗi ngày đi theo Dịch Trung Hải ăn bánh cao lương, mấu chốt còn ăn không đủ no, trong lòng nàng hận không được Tần Hoài Như đi chết. Nếu không phải hứa đại mẫu cưới cái vợ ngốc, thường cho nàng đưa chút ăn ngon, nàng khẳng định không sống tới bây giờ. Đặc biệt là kia mấy năm, đại gia cũng ăn không đủ no thời điểm, tất cả đều dựa vào Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu gây gỗ lấy được vật, để cho nàng sống đến bây giờ. Hứa Đại Mậu quá không phải thứ gì, nàng khuyên Lâu Hiểu Nga ly hôn, gả cho chủ nố, đó cũng là cứu nàng ra trong nước lửa. Coi như nàng thật không nợ Lâu Hiểu Nga. Chỉ tiếc, nàng không thể bạch trần Dịch Trung Hải. Mong muốn phải thoải mái mái dưỡng lão, liền nhất định phải dựa vào Dịch Trung Hải. Liên trụ nố cái này ngu dạng, không có Dịch Trung Hải che chở sớm đã bị Hứa Đại Mậu đưa tới ngục giam. Cái này chính là ta nói những lời đó chỗ không đúng. Chủ nố, ngươi một đại gia là người nào, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Hắn người này, lớn nhất tật xấu chính là lòng lành, không nhìn được người khác chịu khổ. Trong viện nhà ai có khó khăn, ngươi một đại gia không giúp một tay. Giả Đông Húc là ngươi một đại gia đồ đệ, trong lòng hắn một mực vì Giả Đông Húc chết canh cánh trong lòng, cảm thấy mình lúc ấy nếu là nhiều dặn dò mấy câu, Giả Đông Húc cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Tần Hoài Như là Giả Đông Húc tức phụ, nuôi con của hắn cùng lão nương. Ngươi một đại gia có thể giống như người khác, giả vờ không nhìn thấy sao? Chu Ngô lắc đầu một cái, vậy khẳng định không thể, thấy chết mà không cứu, vậy còn cứ gọi người sao? Một đại gia thường nói với ta, làm người không thể quá ích kỷ, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Bà cụ Điếc lòng nói tiểu tử ngốc, làm người không ích kỷ, vậy còn gọi làm người sao? Đúng rồi, chính là cái đạo lý này. Tần Hoài Như khóc đi tìm ngươi một đại gia, ngươi nói Trung Hải nên làm cái gì? Hắn có thể một xu cùng Tần Hoài Như tính tiền lương sao? Đó là Diêm lão hạ tiện mới có thể làm ra chuyện, một đại gia tuyệt đối kéo không xuống mặt. Chính là cái đạo lý này. Giả gia gặp phải khó khăn, xem ở Giả Đông Húc mặt mũi, Trung Hải vô luận như thế nào đều phải giúp bật điệu. Nhưng cái này rút, liền hỏng. Giả gia thấy được Trung Hải dễ nói chuyện, liền tìm cách lừa ngươi một đại gia. Bà cụ Điếc đem trách nhiệm một cái đẩy tới Giả gia hai cái quả phụ trên đầu, mong muốn trụ nố từ nay chán ghét Tần Hoài Như, cùng Tần Hoài Như tách ra. Nhưng trụ nố không vui, Tần Hoài Như là nữ thần làm gì đều là thơm. Tư Thâm liếm cầu trụ nố, là tuyệt đối không tin Tần Hoài Như sẽ như vậy đáng ghét. Lão thái thái, ngươi hồ đồ. Tần tỷ tốt bao nhiêu người, nàng là tuyệt đối sẽ không gạt một đại gia. Xem trụ nố đầy mặt không vui, bà cụ Điếc liền không dám nói tiếp. Nói tiếp Tần Hoài Như tiếng xấu, chọc cho trụ nố mất hứng. Nàng hôm nay làm hết thể liền cũng uổng phí. Ta chưa nói Tần Hoài Như là người xấu, ý của ta là, đây hết thể đều là Trương Tiểu Hoa chủ ý. Chu Ngố hài lòng gật đầu, ngươi những lời này coi như là nói đúng. Tần tỷ cái đó bà tham ăn miếng làm, còn mắng Tần tỷ, thực tại quá đáng ghét. Nếu không phải xem ở nàng lớn tuổi mức, ta phi phải thật tốt dạy dỗ nàng một bữa. Tần tỷ là trên đời này người tốt nhất, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không chiếu cố tham ăn miếng làm Trương đại nương. Một câu tham ăn miếng làm, để cho bà cụ điếc rất không cao hứng. Nàng cũng là tham ăn miếng làm một viên. Chu Ngố tử, Tần Hoài Như cũng không phải là không có khuyết điểm, nàng chính là quá theo Trương Tiểu Hoa, yêu cầu gì cũng đáp ứng Trương Tiểu Hoa. Ngươi một đại gia còn thường ăn bánh cao lương, nhà bọn họ thường thường ăn màn tàu trắng. Ngươi xem bọn hắn nhà mập, quần áo cũng che không được thịt trên người. Chu Ngố nghe lời này, trong đầu cái đầu tiên hình ảnh cũng là Tần Hoài Như màn tàu. Nếu không phải cái này cái màn tàu thả trong thân thể giữa, chỉ sợ cũng không giấu được đi. Xem Chu Ngố tinh thần hoang mang, bà cụ điếc rất tức giận, dùng gậy chống gõ hắn một cái. Chu Ngố, ngươi nói, ta nói có đạo lý hay không? Chu Ngố chột dạ xem bà cụ điếc, sợ bị nàng phát hiện bí mật nhỏ của mình, vội vàng nói, lao thái thái, ngươi nói cũng đúng. Tần tỷ xác thực quá theo nàng. Trong lòng nói với Tần Hoài Như một câu thật xin lỗi, không nên nói nàng tiếng xấu. Tiếp theo lại giúp đỡ Tần Hoài Như giải thích một câu, Tần tỷ cũng không có biện pháp. Trương đại nương ngày ngày dùng đồng ngạnh nói chuyện, Tần tỷ cũng là vì hải tử. Bà cụ điếc trong lòng không được thở dài, trong viện nhiều người như vậy có ý đồ với Tần Hoài Như, làm sao lại Chu Ngố hãm sâu trong đó không thể tự thoát khỏi đâu. Đừng để ý vì ai, liền không thể nuông chiều. Ngươi xem một chút trong viện những người khác, nhà ai có nhà nàng ăn ngon. Nào có như vậy sinh hoạt. Chu Ngố theo bà cụ điếc nhắc nhở tiếp tục nghĩ, lại tìm không đến bất luận cái gì một so Tần Hoài Như ăn ngon. Dịch Trung Hải nhà ăn cái gì, hắn biết rõ, Lưu Hải Trung nhà cũng liền so Dịch Trung Hải thêm một cái trứng gà rán, Diêm phụ quý nhà không nói cũng được. Thật nếu nói, cũng liền Hứa Đại Mậu nhà ăn ngon. Nhưng đó là cái đôi này cũng không muốn nấu cơm, chỉ có thể mua xong ăn. Hứa Đại Mậu còn có thể thích hợp đem thức ăn làm quen, Lâu Hiểu Nga phải làm cơm cũng có thể đem mình độc chết. Nghĩ đến chân tướng sự tình, Chu Ngố lại không muốn thừa nhận, lao thái thái, ngươi quên, Vương Khôn nhà liền so Tần tỷ ăn ngon. Không nói ngày ngày ăn thịt, đó cũng là thường thường ăn thứ tốt. Ngươi không thấy, Hứa Đại Mậu nhà cũng thời gian bao lâu không có khai hỏa, cái đôi này cũng hận không được ở tại Vương Khôn nhà. Bà cụ điếc giận đến ngực đau. Nàng ghét nhất Vương Khôn chính là chứa chấp Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga ăn cơm. Lâu Hiểu Nga từ đi theo hắn cùng nhau ăn cơm, liền không để ý đến nàng. Có thứ tốt, cũng không cho nàng đưa tới. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 281, lưỡng nan bà cụ điếc nghĩ đến Lâu Hiểu Nga bản thân ở Vương Khôn nơi đó được ưa chuộng, uống say, đem nàng lao thái bà này ném đến sau, nàng liền giận đến không được. Chu Ngố, ngươi cố ý chọc giận ta đúng hay không? Chu Ngố cho là bà cụ điếc không nguyện ý nghe Vương Khôn hai chữ, liền nói, lao thái thái, ta không đề cập tới Vương Khôn, ngươi liền đừng nóng giận. Ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Bà cụ điếc chắc chắn sẽ không thật sự tức giận, coi như tức giận, cũng không phải giận Chu Ngố. Nghe Chu Ngố câu hỏi, bà cụ điếc liền khó khăn vô cùng. Chu Ngố vấn đề, kỳ thực rất tốt làm, khuyên hắn cách xa quả phụ, không còn giúp quả phụ là biện pháp tốt nhất. Đây là Chu Ngố tối ưu giải, cũng không phải bọn họ tối ưu giải. Bọn họ muốn đem tứ hợp viện biến thành hạnh phúc quê hương, liền nhất định phải để cho tất cả mọi người dâng ra một phần tình yêu. Nhưng vô duyên vô cớ để cho người khác hiến tình yêu, khó khăn thực tại không nhỏ. Một người khác hiến tình yêu, không phải bọn họ mong muốn. Bọn họ mong muốn chính là tứ hợp viện những thứ này hàng xóm, thật lòng nguyện ý cho bọn họ dưỡng lão. Vì thế, Dịch Trung Hải quanh năm suốt tháng tuyên truyền muốn hiếu kính lão nhân. Bọn họ đem bà cụ điếc phụng thành lão tổ tông, Dịch Trung Hải tự mình làm biểu xuất, hiếu kính nàng, chính là vì để cho tất cả mọi người hiếu thuận. Nhưng sau đó phát hiện, cái này thực sự quá khó. Trong viện người liền không có mấy người tốt, muốn cho tất cả mọi người hiếu thuận, khó hơn lên trời. Vì thế, lựa chọn mấy cái trọng điểm đối tượng bồi dưỡng chính là lựa chọn tốt nhất. Dịch Trung Hải lựa chọn Giả Đông Húc, lý do là Giả Đông Húc không có phụ thân, có thể bái hắn làm thầy. Một ngày vi sư, suốt đời cha, Dịch Trung Hải tin tưởng mình dạy dỗ ra đồ đệ nhất định sẽ là hiếu thuận nhất. Vì để cho Giả Đông Húc cảm nhận được hiếu thuận chỗ tốt, Dịch Trung Hải đối Giả ra móc tim móc phổi, bỏ ra cái giá rất lớn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Dịch Trung Hải nhất ưu trong hay là không tính quá ông trời, thua ở ông trời giả thủ hạ. Giả Đông Húc sau khi qua đời, Dịch Trung Hải toàn bộ bỏ ra tất cả đều trôi theo dòng nước. Vì vãn hồi tổn thất, hắn cùng mê muội vậy, điên cùng nhận định Tần Hoài Như là tốt nhất dưỡng lao nhân tuyển. Bà cụ điếc đã sớm phán định, Giả Đông Húc không phải một đứa bé hiếu thuận, hay cùng nàng phán định Lưu Hải Trung cùng con trai của Diêm phụ quý không hiếu thuận vậy. Có Giả Trương thị cái đó mẹ, Giả gia cũng sẽ không có hiếu thuận người. Nàng cho là, hay là Chu Ngố mới là thích hợp nhất dưỡng lao nhân tuyển. Năng mất mùa không chết đói đầu bếp, bất kể đến lúc nào, đầu bếp cũng sẽ không thiếu kia một miếng ăn. Vì đem Chu Ngố biến thành đạt chuẩn dưỡng lao nhân tuyển, nàng ở Hà Đại Thành trên thân tính toán một chút, buộc Hà Đại Thành rời đi tứ hợp viện, không còn dám trở lại. Quả nhiên, Hà Đại Thành rời đi về sau, Chu Ngố liền biến thành nàng cháu trai ruột, để cho nàng thật tốt qua mấy năm thoải mái ngày. Nếu không phải Dịch Trung Hải đem Chu Ngố lôi đi, điền Giả ra cái này động không đáy, cuộc sống của nàng trôi qua không biết tốt bao nhiêu. Từ trong lòng nàng mà nói, cũng không nên để cho Chu Ngố giúp đỡ Tần Hoài Như. Nhưng vì dưỡng lão, nàng lại không dám hướng về phía Chu Ngố nói ra những lời này. Chu Ngố nếu là không nghe lời của nàng, nàng liền trong ngoài không được ưa. Nhưng nếu là nghe lời của nàng, sẽ bị tội Dịch Trung Hải. Chu Ngố chỉ có thể làm cho nàng ăn ngon, bình thường chiếu cố còn cần một bác gái, nàng tuyệt đối không thể đắc tội Dịch Trung Hải, càng không thể cùng Dịch Trung Hải trở mặt. Chu Ngố hỏi nàng nên làm cái gì, nàng thực tại không biết nói như thế nào. Không thể ngăn Chu Ngố trợ giúp Tần Hoài Như, lại không thể đem Chu Ngố đẩy tới Tần Hoài Như bên người. Chu Ngố tiếp tục cùng Tần Hoài Như khoái hợp lại cùng nhau, ai cũng sẽ không gả cho hắn. Mấu chốt trong đó lại kẹp Dịch Trung Hải ý nguyện, vẫn không thể chọc giận hắn. Đây quả thực là thế kỷ chuyện khó khăn. Suy nghĩ một chút, bà cụ biết ra chỉ có thể về cả làng. Trung nố, giúp người làm niềm vui là một chuyện tốt, nhưng cũng là có hạn độ. Ngươi không thể không đầu vô não giúp Tần Hoài Như. Ngươi nói một chút ngươi, nhiều năm như vậy tiền lương cũng cho Tần Hoài Như, ngươi sau này tìm vợ làm sao bây giờ? Chu Nỗ thở dài, Tần tỷ tìm ta khóc, nói sống không muốn nổi, ta không thể không quản A Lao Thái Thái, ngươi đừng lo lắng cho ta, ta một tháng 37 khối rưỡi, rất nhanh là có thể tích lũy đến tiền. Bà cụ điếc cân nhắc tỉ mỉ lời nói tiếp, ngươi cũng nghe đến người khác tính sổ sách, Tần Hoài Như nhà ngày, trôi qua không tệ. Ngươi không thể như trước vậy giúp đỡ nàng. Chu Nỗ có chút khó khăn nói, thế nhưng là Tần tỷ tìm ta khóc làm sao bây giờ? Ta nếu không giúp Tần tỷ, một đại gia chỉ biết chạy tới tìm ta nói chuyện phiếm, đêm hôm khuya khoắt không ngủ cũng phải cùng ta trò chuyện. Ta thực tại không có biện pháp. Bà cụ điếc cũng làm khó, suy nghĩ kỹ một hồi, liền nói, ngươi cứ dựa theo người ta cho ngươi tính sổ sách, nói với Trung Hải. Thực tại không được, ngươi mỗi tháng giúp Tần Hoài Như 10 đồng tiền, để cho Trung Hải giúp Tần Hoài Như 10 đồng tiền. Người khác không phải nói không thấy Trung Hải trợ giúp qua người khác sao? Ngươi thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Không phải bà cụ điếc muốn hố Dịch Trung Hải, mà là nhất định phải để cho trụ nố cùng Tần Hoài Như quan hệ cách xa một ít. Bằng không lâu hiểu Nga dựa vào cái gì coi trọng trụ nố a trụ nố vô đuổi, cười lớn nói, Lao Thái Thái, ngươi chủ ý này hay. Vương Khôn tên khốn kiếp kia luôn là nói một đại gia không có trợ giúp qua người khác, ta sẽ để cho hắn nhìn một chút, một đại gia có hay không trợ giúp qua người khác. Trụ nố, trong này có Vương Khôn chuyện gì? Những lời đó là hắn cùng ngươi nói. Trụ nố liền vội vàng lắc đầu, không phải. Vương Khôn không phải đang họp bên trên tế đoái một đại gia sao? Ta chính là nhìn không được, vừa không có chứng cứ. Ta phải có chứng cứ, nhất định phải tát hắn mấy cái bàn tay không thể. Bà cụ điếc lo lắng trụ nố hoài nghi Dịch Trung Hải nhân phẩm, nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, Trung Hải chiếu cố ta nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói không có trợ giúp qua người khác đâu. Trụ nố đầu góc xoay chuyển thật nhanh, suy nghĩ lừa gạt bà cụ điếc lý do, Lao Thái Thái, Vương Khôn không phải đã nói rồi sao? Ngươi cùng một đại gia lang bái vi gian, hắn giúp ngươi không tính. Ta đánh chết ngươi cái không hiếu thuật bật, cái gì gọi là lang bái vi gian? Bà cụ điếc giận đến nâng lên gậy chống lại hướng trụ nố đánh mấy cái. Trụ nố lẩn tránh xa xa, bất mãn nói, đó là Vương Khôn nói, cũng không phải là ta nói, ngươi đánh ta làm gì? Trung Hải là nhìn ta cô độc không ai nương tựa, mới chiếu cố ta. Ngươi một đại gia nhân phẩm, ngươi còn chưa tin sao? Ngươi làm sao có thể tin tưởng Vương Khôn nói mê sảng? Chu Nô lấy lòng nói, Lão Thái Thái, ta không có tin tưởng Vương Khôn vậy, ta chính là không ngỡ hắn nói lưu nói vượng. Ta đương nhiên biết một đại gia là thật tâm chiếu cố ngươi. Ta chính là nghĩ cho hắn biết, một đại gia trợ giúp người khác, không phải chỉ nói ngoài miệng nói, hắn là thật bỏ ra. Bà cụ điếc chẳng qua là nhắc nhở Chu Nô, cũng không phải là cùng Chu Nô trở mặt. Chu Nô, ta nhắc nhở ngươi, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu là một loại người. Hắn so Hứa Đại Mậu còn hư. Hứa Đại Mậu nhát gan, không có bản lĩnh, tối đa cũng liền nói ngươi mấy câu nhàn thoại. Vương Khôn không giống nhau, hắn bây giờ là bảo vệ khoa cổ trưởng, là lãnh đạo, hắn muốn làm lên chuyện xấu đến, so Hứa Đại Mậu lợi hại hơn. Ngươi tận lực không nên chọc hắn. Chu Nô chính là cái thích mềm không thích cứng, nghe bà cụ như vậy, tức giận phi thường. Lão Thái Thái, hắn cùng Hứa Đại Mậu là bại hoại, ta sẽ phải cùng xấu xa đấu tranh rốt cuộc. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không sợ bọn họ. Đừng để cho ta tìm tới cơ hội, chỉ cần ta tìm tới cơ hội, ta liền để bọn hắn đẹp mắt. Bà cụ điếc nhức đầu xem Chu Nô, ngươi có thể đánh được Hứa Đại Mậu, ngươi lại đánh không lại Vương Khôn. Chu Nô, ngươi nghe lời của ta, đừng cùng Vương Khôn đánh nhau. Ngươi đánh nhau, ta chỉ lo lắng, ta lại không có biện pháp cho ngươi ra mặt. Chu Nô bất đắc dĩ ngồi ở mép giường, ôn tồn đối với bà cụ điếc nói, Lão Thái Thái, ngươi yên tâm, ta sẽ không cố ý trêu chọc Vương Khôn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 282, bà cụ điếc vay tiền. Bà cụ điếc vốn đang tính toán cùng Chu Nô tới cái nói chuyện trắng đêm, tốt dễ gạt gẫm một cái Chu Nô, cũng đem Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tính toán đem phá hỏng. Chu Nô đầu tiên là nàng cháu trai ruột, sau mới là Dịch Trung Hải con nuôi, cho Tần Hoài Như kết bọn. Đừng để ý nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ tốt bao nhiêu, vấn đề nguyên tắc không thể biến. Không có Chu Nô làm chỗ dựa, Dịch Trung Hải sẽ coi trọng nàng cái này Lao Thái Thái sao? Sẽ không. Dịch Trung Hải nếu là coi trọng nàng lão tổ này tông, cũng sẽ không đem Chu Nô hộp cơm chặt đi, cho Tần Hoài Như, để cho mình ăn bánh cao lương. Ngày ngày cùng Dịch Trung Hải đàm luận tương lai, để cho hắn cho mình dưỡng lão, cho Chu Nô làm tấm gương, đợi đến sau này Chu Nô mới có thể cho hắn dưỡng lão. Dịch Trung Hải sát thực nghe, cũng làm như vậy. Nhưng hắn không cam lòng bị bản thân định đoạt, lên ý đồ. Ban đầu để cho hắn chọn Chu Nô, hắn không chọn, nhìn chúng Giả Đông Húc. Giả Đông Húc nhìn bề ngoài nghe lời, ý thực chính là cái không có bản lĩnh. Dịch Trung Hải vì hắn làm bao nhiêu chuyện, đắc tội bao nhiêu lãnh đạo. Bằng không đường đường một công nhân bậc 8, có thể liền tiểu tổ dài chức vị cũng không mất được sao? Nguyên tưởng rằng Giả Đông Húc qua đời, Giả gia không có nam nhân, Dịch Trung Hải dù sao cũng nên đưa ánh mắt từ Giả gia trên thân, chuyển tới Chu Nô trên thân. Ai có thể nghĩ tới, không ngờ bị Dịch Trung Hải chơi một màn dưới đĩa đèn thì tối, đem Chu Nô buộc ở Tần Hoài Như dây lưng quần bên trên. Đợi đến nàng phát hiện thời điểm, đã không có biện pháp vãn hồi. Chu Nô trong miệng kêu muốn kết hôn một hoàng hoa đại khuê nữ, trong lòng lại luôn nghĩ Tần Hoài Như. Cho Chu Nô giới thiệu hẳn mấy cái xinh đẹp khuê nữ, đều bị người khác làm hỏng. Có chút nhìn như Hứa Đại Mậu ra tay, kỳ thực sau lưng tất cả đều là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thủ đoạn. Đã nhìn ra, lại có thể thế nào? Chu Nô nhiều nhất có thể chiếu cố nàng ăn uống, bình thường chuyện cũng phải dựa vào một bác gái. Cùng Dịch Trung Hải trở mặt, một bác gái tuyệt đối sẽ không tới hậu viện liếc nhìn nàng một cái. Ném chuột sợ vỡ đồ phía dưới, bà cụ điếc chỉ có thể nghĩ biện pháp rút ngắn cùng trụ nố quan hệ, lại nghĩ biện pháp cho trụ nố tìm tức phụ. Đừng để ý có phải hay không hoàng hoa đại khuê nữ, chỉ cần là người nữ, liền mạnh hơn Tần Hoài Như. Lần này, bản thân bỏ ra lớn như vậy giá cao, kết quả đây, lại là Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải báo cáo sai quân tình. Người khác đều biết trụ nố được thả ra, lại cứ bọn họ không biết. Một điểm này, bà cụ điếc là tuyệt đối không tin, hai người hận không được một ngày 24 giờ, cũng nhìn chằm chằm trụ nố. Nhất định là thấy được trụ nố trong tay không có tiền, không có dầu mỡ nhưng chiếm, liền muốn xa lánh trụ nố. Bà cụ điếc trong lòng phi thường xem thường hai người, mí mắt quá cạn. Trụ nố bây giờ là gặp rủi ro, trách nhiệm lại không ở trụ nố trên thân. Không phải là bị trừ mấy tháng tiền lương, đáng là gì? Chỉ bằng trụ nố tay nghề, bao nhiêu tiền lương kiếm không trở lại. Các ngươi sợ hãi trụ nố chạy, cả ngày làm cho trụ nố cũng không thể đi ra ngoài cho người khác làm tiệc rượu. Chỉ riêng làm tiệc rượu tiền, cũng so trụ nố tiền lương cao. Bà cụ điếc ở trụ nố trước mặt bày xong công lao, kế tiếp liền chuẩn bị cho trụ nố thi ân. Nàng kỳ thực đã sớm muốn làm như vậy, chính là lo lắng bên này cho trụ nố tiền, bên kia liền bị Tần Hoài Như cho lấy đi. Nàng một lao thái thái, tích lũy ít tiền thật không dễ dàng, tuyệt đối không thể để cho Tần Hoài Như tùy tiện cho gạt gẫm đi. Trụ nố mới vừa nói chuyện, vừa đúng cho bà cụ điếc một tuyệt hảo mở cớ. Trụ nố, ngươi rất lâu cũng không có cùng ta nói chuyện phiếm, hôm nay cũng đừng đi về, phục bồi ta nói chuyện. Trụ nố lắc đầu một cái, lao thái thái, ta ngủ ngáy, sợ ảnh hưởng ngươi. Không có sao, ta liền thích nghe ngươi ngáy. Ngươi cũng nhiều năm không có ở ta trong phòng bồi ta nói chuyện. Canh giữ ở trung viện Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, không biết bà cụ điếc không có ý định thả trụ nố trở lại, vẫn còn ở ngây ngốc chờ trụ nố. Cũng may hai người mượn cớ cũng rất đáng lúc, người nhà không có biện pháp ngăn cản, có thể để bọn hắn ở trung viện nói chuyện phiếm, đổi một cái chờ đợi thời gian. Một đại gia, trụ nố thế nào vẫn chưa trở lại. Dịch Trung Hải trong lòng cũng rất gấp, nhưng không có biện pháp khác, chỉ đành an ủi Tần Hoài Như. Có thể lao thái thái có rất nhiều lời nói với trụ nố. Hoài Như, ngươi yên tâm, bà cụ điếc hiền lành nhất, sẽ không cùng ngươi so đo. Có Dịch Trung Hải an ủi, Tần Hoài Như vẫn là không yên lòng. Bà cụ điếc không thích nàng, không muốn nàng cùng trụ nố đi gần. Lần này nói gạt bà cụ điếc, để cho nàng mất đi thể diện, còn không biết nếu bị bà cụ điếc ghi hận thành cái dạng gì. Trung biệt chuyện, trụ nố không biết. Bà cụ điếc yêu cầu, trụ nố không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Bà cụ điếc rất vừa ý, hướng về phía trụ nố nói, ngươi có bị trừ một tháng tiền lương, trong tay còn có tiền sao? Dĩ nhiên không có tiền, gần đây hơn một tháng, trụ nố trong tay liền không có tiền. Khó khăn lắm mới từ đồ đệ nơi đó mượn 5 khối tiền, vây lưng Hoài Như biết, vừa dỗ vừa lừa, khóc sức mướt lấy đi 4 khối tiền, liền cho hắn thừa khối tiếp theo tiền. Cái này đồng tiền, mua một chút tán rượu giữ lại buổi tối lấp bao tử, liền không có còn giữ lại. Lao thái thái, không có sao, giữa trưa ta ở canteen ăn, đói không ta. Vương Khôn cho là trừ tiền lương của ta có thể để cho ta khó chịu, hắn nằm mơ. Bà cụ điếc thở dài, lòng nói thật là người ngu, hắn muốn thật muốn để ngươi khó chịu, làm sao chỉ trừ ngươi một tháng tiền lương. Mặc dù không biết Vương Khôn vì sao đối trụ nố hạ thủ lưu tình, bà cụ điếc đối Vương Khôn ấn tượng hay là một chút cũng không có thay đổi. Nàng lẩy bà lẩy bẩy từ trong túi áo, lấy ra hơn 10 đồng tiền, trụ nố, thái thái ta ăn uống đều dựa vào Trung Hải. Trong tay cũng không có gì tiền, tích lũy hơn mấy tháng mới tích lũy chút tiền như vậy. Những thứ này tiền lẻ, chính ta lưu lại, cái này 10 đồng tiền liền cho ngươi mượn. Tìm bà cụ điếc vay tiền, Chu Ngố ngượng nghịu mặt mũi này, đội vàng cự tuyệt. Lão thái thái, ta làm sao có thể cầm tiền của ngươi, muốn để người ta biết nhiều mất mặt ta. Bà cụ điếc trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt, ngươi là ta cháu trai ruột, cầm tiền của ta như thế nào? Ngươi xem một chút ngươi những ngày này cũng gầy thành cái dạng gì. Ta nghe nói, ngươi tối tối cũng không có cơm ăn. Chu Ngố ngượng ngùng cười một tiếng, buổi tối vì không khiến người ta phát hiện, bình thường trở lại trong viện liền đi ngủ. Lão thái thái, tiền của ta đều bị Tần tỷ mượn đi. Các nàng nhà ném đi nhiều tiền như vậy, ngày đều không cách nào tiếp tục. Trong viện phong khí cũng đều bị Vương Khôn làm hư, ta nếu là không giúp Tần tỷ, liền không người nào có thể giúp nàng. Bà cụ điếc đem kia 10 đồng tiền siết chặt, không nỡ cho chủ nố. Số tiền này nếu là cho chủ nố, đụng phải Tần Hoài Như, liền không có. Ngươi không phải nghe người ta nói qua sao, Tần Hoài Như không thiếu tiền, chỉ bằng vào nàng tiền lương, cũng có thể tiếp tục. Chủ nố mong muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Không có ai cùng hắn tính kỹ, Vương Khôn đột nhiên cùng hắn thôi một lần, hắn mới phát hiện Tần Hoài Như nhà ngày không hề như nàng nói khó khăn như vậy. Nhưng trải qua thời gian dài hình thành thói quen, lại để cho trụ nố cảm thấy không giúp Tần Hoài Như chính là không đúng. Hắn cũng biết, cái này 10 đồng tiền, đến trong tay của hắn. Trừ phi không để cho Tần Hoài Như biết, chỉ cần để cho Tần Hoài Như biết, khẳng định chỉ biết mượn đi. Hắn cũng không biết vì sao, mỗi lần Tần Hoài Như vay tiền thời điểm, hắn cũng thật cao hứng, vui vẻ đem tiền cũng cho mượn nàng. Vậy cũng là tiền của hắn, cấp cho Tần Hoài Như, hắn cao hứng. Nhưng bây giờ là bà cụ nhất tiền, lão thái thái tích lũy ít tiền không dễ dàng, hắn thực tại không làm được cầm bà cụ nhất tiền, đi chợ giúp Tần Hoài Như chuyện. Xem cái này 10 đồng tiền, Chu Nố cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải. Bà cụ điếc đau lòng hắn, cho hắn mượn tiền là để cho hắn sinh hoạt. Bần đạo nhận cồn mượn theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 283, phát thể độc trong phòng đột nhiên trở nên im ắng. Chu Nố không nghĩ cầm cái này 10 đồng tiền, cảm giác nó phi thường phòng tay. Bà cụ điếc không muốn để cho Chu Nố đem tiền đưa đến Tần Hoài Như trong tay, đang không ngừng nghĩ biện pháp. Chu Nố, ta cầm cái này 10 đồng tiền cũng không dễ dàng. Ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chu Nố do dự một chút, vẫn là không có đem cự tuyệt nói ra khỏi miệng. Lao thái thái, đừng nói một cái yêu cầu, chính là 10 yêu cầu, 100 cái yêu cầu, ta cũng đáp ứng ngươi. Bà cụ điếc rất nghiêm túc, đây cũng là để cho trụ nỗ cùng Tần Hoài Như xa lánh một thử nghiệm nhỏ dò. Ta cho ngươi một tiền, là để cho ngươi sinh hoạt, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể để cho Tần Hoài Như đem tiền gạt đi. Trụ nỗ nghe, có chút mất hứng. Hắn thấy, cho Tần Hoài Như những tiền kia, đều là hắn tự nguyện, có thể sử dụng mượn cái chữ này, cũng không thể dùng gạt. Lão thái thái, ngươi hiểu lầm, Tần tỷ tiền cho ta mượn, nàng nói qua sẽ trả. Nàng hiện tại không có năng lực trả, chờ bổng ngạnh trưởng thành, để cho bổng ngạnh còn. Bà cụ điếc mới sẽ không tin tưởng lý do này, Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không còn. Đừng nói tiền, chính là một chén bột bắp, nàng cũng không có còn qua. Bằng không, Vương Khôn có thể chán ghét như vậy nàng sao? Ngươi nói gì, ta không nghe được. Không thể cùng trụ nố nói tiếp, tránh cho để cho mình không xuống đài được, bà cụ điếc chỉ đành giả bộ câm điếc. Trụ nố bất đắc dĩ nói, được, ngươi nha lại cho ta giả điếc. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối không cho mượn cho Tần tỷ, được chưa? Bà cụ điếc trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng vẫn là không có đem tiền cho trụ nố. Trụ nố như vậy bảo đảm, bà cụ điếc không có chút nào tin tưởng. Bao nhiêu bảo đảm, ở Tần Hoài Như xuất hiện thời điểm, một chút tác dụng cũng không nổi. Trụ nố, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, ngươi phải cùng ta thề mới được. Trụ nố cười hì hì nói, lão thái thái, bây giờ cũng không thể thề, đó là phong kiến mê tín. Để cho người khác nghe được, muốn bắt ngươi dạo phố. Bà cụ điếc giơ lên gậy trống, lại hướng trụ nố đánh mấy cái. Ta đánh chết ngươi cái hồn tiểu tử, ngươi còn học được uy hiếp ta? Trụ nố cầu xin tha thứ, lão thái thái, ta chính là với ngươi nói chơi, ngươi thế nào còn làm thật đâu? Ta thề được chưa? Ta thề, ta nếu là đem tiền cấp cho Tần tỷ, sẽ để cho ta quên mất tay nghề nấu nướng. Bà cụ điếc lần nữa cầm gậy trống gõ một cái trụ nố, làm sao có thể dùng cái này thề? Nàng tìm trụ nố, mục đích không phải là vì trụ nố tay nghề nấu nướng sao? Người này quên tay nghề nấu nướng, đối ảnh hưởng của nàng nhưng lớn lắm. Trụ nố không có tiền không cần gấp gáp, Dịch Trung Hải kiếm so hắn còn nhiều hơn. Nhưng trụ nố không có tay nghề thì không được. Lại nói, chính là cái lời thề, đối trụ nố mà nói không có uy hiếp gì lực, có thể nói một chút tác dụng cũng không có. Bà cụ điếc nói rất chân thành, ta muốn ngươi thề, ngươi nếu dám đem cái này 10 đồng tiền cấp cho Tần Hoài Như, ngươi cả đời cũng không cưới được tức phụ. Trụ nố sửng sốt. Cái này lời thề đối với hắn mà nói cũng quá cay độc. Khác lời thề, hắn có thể không quan tâm, cái này lời thề thật là không được. Hắn còn phải tìm xinh đẹp tức phụ, xinh cái lớn tiểu tử béo, đặc biệt chọc tức một chút Hứa Lại Mộng. Tần Hoài Như còn đáp ứng hắn, chờ ở không, liền đem Tần Kinh Như nhận được tứ hợp viện cùng hắn xem mắt. Nghe nói Tần Kinh Như là so Tần Hoài Như còn tươi ngon mọng nước lao thái thái, ngươi cũng quá. Ngươi làm sao có thể để cho ta phát như vậy thề độc đâu? Bạn nhất ta quên cái này lời thề, đem tiền cho mượn Tần tỷ làm sao bây giờ? Ta bất kể, ngươi nhất định phải đáp ứng ta cái yêu cầu này. Bà cụ điếc chơi lên vô lại, không nên ép trụ nố thề. Chỉ có cái này thề độc mới có thể làm cho trụ nố ghi ở trong lòng. Cũng chỉ có cái này thề độc mới có thể làm cho trụ nố lưu lại cái này 10 đồng tiền, để cho hắn chống nổi bị trừ tiền lương mấy ngày này. Bà cụ điếc thật lo lắng, trụ nố sẽ không chịu đựng được. Nhìn một chút khoảng thời gian này, trụ nố dáng vẻ, liền hiểu. Giống như trụ nố như vậy lâu biết, trước giờ đều là mập mạp. Nào có trụ nố như vậy, cũng mau gầy thành cán gai dầu. Trụ nố nguyên lai sắp xỉ có hơn 160 cân, bây giờ đoán chừng cũng không tới 130 cân, hắn căn bản là nhịn không nổi một tháng này. Trong nhà của người khác, ít nhiều đều có điểm tích góp, liền trụ nố không có, tất cả đều bị Tần Hoài Như cho lấy đi. Bây giờ được rồi, Tần Hoài Như một câu rất tiện, liền đem toàn bộ trách nhiệm tất cả đều lấy đi. Trụ nố hết cách rồi, bị bà cụ điếc lôi kéo, đi cũng không đi được, chỉ có thể thề. Ta thề, ta nếu là đem cái này 10 đồng tiền cấp cho Tần tỷ, đời ta cũng không tìm tới tức phụ. Lao thái thái, như vậy ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng gật đầu, đem tiền trong tay cho trụ nố. Cùng trụ nố lần này trò chuyện, đã tiêu hao hết bà cụ điếc tinh lực, nàng chịu không nổi nghĩ buồn ngủ. Trụ nố, ta sợ cũng mệt mỏi, ngươi đem băng ghế thu thập một chút, đang ở ta trong phòng ngủ. Ta hôm nay bị sợ hãi, không có ngươi phục buổi, ta không ngủ được. Trụ nố cầm bà cụ điếc 10 đồng tiền, ngại ngùng rời đi, cũng chỉ có thể ở bà cụ điếc trong phòng tạm một cái. Trung viện, hai người còn đang chờ trụ nố, làm phải tới lui người cũng không dám đi lại. Một đại gia, trụ nố lại bị trừ một tháng tiền lương, nhà chúng ta ngày làm sao sống nhà? Đồng ngạnh đứa bé kia khoảng thời gian này ăn không tốt, cũng nói gầy. Ta. Ô. Không nói được, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể khóc. Chu nỗ bị trừ một tháng tiền lương, liền đại biểu ít nhất một tháng không có cách nào giúp đỡ nàng. Không có chủ nỗ giúp đỡ, nàng tiểu kim cố liền không có cách nào khôi phục. Khoảng thời gian này, nhất định phải có người giúp chủ nỗ xuất một chút lực. Mà cái này nhân tuyển, trừ Dịch Trung Hải ra không còn có thể là ai khác. Dịch Trung Hải tiền lương cao, có năng lực giúp đỡ nhà các nàng, Dịch Trung Hải cùng với các nàng nhà quan hệ không tệ, sẽ không thấy chết không cứu, Dịch Trung Hải là giả đông hốc sư phó. Tần Hoài Như cũng muốn để cho người khác bỏ tiền, thật là không tìm được người khác. Hứa Đại Mậu tên kia, nhiều nhất liền chịu mua cho nàng đống nhiên cơm trưa, còn chưa phải là miễn phí. Cũng không thể ngày ngày cùng hắn chui nhỏ thương cố đi. Còn những cái khác người, cũng thiếu một chút, cái nào không phải đang muốn cô nàng. Duy nhất có thể bỏ tiền chính là Vương Khôn, nhưng Vương Khôn đối với nàng thành kiến lại quá lớn. Mong muốn để cho Vương Khôn bỏ tiền, thực tại có chút khó khăn. Tóm lại, nàng có thể tìm ra vô số điều, Dịch Trung Hải nhất định phải giúp đỡ các nàng nhà lý do. Nàng biết Dịch Trung Hải không nỡ, nhưng bây giờ không nỡ, cũng nhất định phải chịu cho. Liền cái này hơn một tháng thời gian, chờ trụ nố hồi lại liền tốt. Dịch Trung Hải hiểu Tần Hoài Như ý tứ, nhưng hắn không muốn. Vì Tần Hoài Như, trong nhà hoa cả mấy ngàn đồng tiền, địa chủ nhà cũng không thể như vậy hoa. Hắn trợ giúp người, trước giờ đều là động trước miệng, không phải bạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không bỏ tiền. Tần Hoài Như chính là cái động không đáy, chỉ cần mượn một lần tiền, chỉ biết có vô số lần. Chu nối nhiều năm tiền gửi, cũng có thể bị nàng làm cho sạch sẽ, thực tại thật là làm cho người ta sợ hãi. Hoài Như, Vương Khôn bên kia thế nào rồi? Ta suy nghĩ một cái, bởi vì các ngươi nhà chiếm nhà vấn đề, hắn đối các ngươi nhà có thành kiến. Ngươi muốn cho hắn buông xuống thành kiến, để cho hắn thấy được nhà ngươi sinh hoạt điều kiện, để cho hắn nhìn thấy ngươi cần cù hiếu thuận, như vậy hắn mới có thể giúp nhà ngươi. Tần Hoài Như nở nụ cười khổ, một đại gia, Vương Khôn cũng không đi trung viện, nhiều nhất liền là buổi tối đưa uống say hứa đại mậu về nhà. Ta thế nào để cho hắn thấy được a, ngươi cũng không thể để cho ta bưng chậu nước rửa mặt đi tiền viện giặt quần áo đi. Như vậy, tam đại gia khẳng định không muốn. Hắn sợ ta không giao tiền nước. Tứ hợp viện có 3 cái ao nước, tiền trung hậu mỗi cái một cái, các viện phụ trách các viện đồng hồ nước. Diêm phụ quý là cái không thiệt thòi người, Tần Hoài Như cũng không dám bưng chậu nước ngày ngày đến tiền viện đi giặt quần áo. Coi như Diêm phụ quý không nói, tiền viện người cũng sẽ có ý kiến. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 284, ở tại tiền viện thật phiền phức. Dịch Trung Hải thở dài, đây cũng là hắn nhức đầu nhất vấn đề. Vương Khôn nhà ở phía trước viện, rất ít tới trung viện cùng hậu viện. Chỉ cần không ở lúc ra cửa gặp phải, bọn họ liền Vương Khôn mặt cũng rất ít thấy. Mỗi lần đều là Tần Hoài Như chạy đến Vương Khôn trong nhà gây chuyện, người khác cũng cho là bọn họ là tới cửa ức hiếp người đâu. Đây cũng chính là trong viện người không có phát hiện, chỉ cần phát hiện, bất kể nói gì bọn họ cũng không chiếm lý. Vương Khôn nếu là ở tại trung viện liền tốt, còn có thể đem nước dơ tắt đến trên đầu của hắn. Ngươi có thể không giặt quần áo a? Tần Hoài Như cười khổ hỏi, một đại gia, không giặt quần áo, ngươi muốn ta làm gì, đặc biệt tới tiền viện 2 ngày sao? Đồng ngạnh quá bướng bỉnh, ta nếu không ngày ngày giặt quần áo, không ra 3 ngày đồng ngạnh liền không có y phục mặc. Nhà chúng ta nếu là có nhiều ít tiền, có thể nhiều mua mấy bộ quần áo, ta cũng sẽ không ngày ngày giặt quần áo. Nếu không phải ngươi cùng trụ nô giúp chúng ta nhà gánh chịu tiền nước, ta cũng không biết nên làm cái gì. Nói trắng ra, vẫn là phải tiền. Dịch Trung Hải hận không được cho mình mấy bàn tay, tại sao lại nhắc tới tiền bên trên đâu? Mua quần áo mới, không chỉ có đòi tiền, còn phải phiếu. Trong tay của hắn nào có phiếu bài, cũng không thể đi chim bổ câu thị giá cao mua phiếu bài đi. Ai, Hoài Như, khổ ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta, gả cho trụ nô. Ngươi gả cho trụ nô, liền có trụ nô giúp đỡ ngươi chia sẻ, cuộc sống của ngươi còn có thể tốt qua điểm. Tần Hoài Như mặt liền biến sắc, thoáng qua một tia chán ghét tâm tình. Nếu là có thể, nàng rất muốn cùng Dịch Trung Hải rõ ràng nói một chút, nàng thật lòng không muốn gả cho chủ nô. Đáng tiếc, nàng cái gì cũng không thể nói. Nàng hiểu, Dịch Trung Hải để cho nàng gả cho chủ nô, vì sau này dưỡng lao. Vì dưỡng lao cái mục đích này, đích thân hắn phá hủy nhiều lần chủ nô xem mắt. Ngay cả ban khu phố cho chủ nô giới thiệu đối tượng hẹn hò, hắn cũng ra tay phá hư. Một khi nàng nói ra không gả cho chủ nô vậy, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ vứt bỏ nàng, cũng sẽ để cho chủ nô cách xa nàng. Cộng thêm bà cụ điếc trợ giúp, nàng thật không có nắm chặt có thể tranh đoạt chủ nô. Bây giờ chủ nô chính là nàng, Dịch Trung Hải, bà cụ điếc ba trong tay người còn rối dây, trong đó hai người liên hiệp, một người khác khẳng định không có cách nào nắm giữ chủ nô. Xuyệt. Một đại gia, đừng nói cái này, để cho ta bà nghe được thì phiền thoái. Dịch Trung Hải nghe vậy, nhìn một cái giả ra, chỉ lựa chọn hay câm miệng. Hắn là trong viện đạo đức cọc tiêu, tuyệt đối không thể xuất hiện cùng mụ hàng tôm hàng ca chuyện đánh nhau, như vậy sẽ ảnh hưởng hình tượng của hắn. Thúc giục Tân Hoài Như tái giá chuyện, tuyệt đối không thể để cho giả Trương thì biết. Tốt, Hoài Như, ta không nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ ta vậy đi. Chờ chủ nô trở lại, ta sẽ cho hắn mượn 30 đồng, ngươi nếu là gặp phải phiền thoái, đi ngay tìm chủ nô. Tần Hoài Như lòng nói, ngươi liền không thể cho ta mượn sao? Mỗi lần cũng làm cho chủ nô chuyển tay, phiền thoái không phiền thoái nhà. Nhưng đây chính là Dịch Trung Hải, nàng chỉ có thể chấp nhận. Vương Khôn bên này, chiếu cố Tuyết Nhi ngủ, mình thì ở trong phòng đọc sách. Hắn vẫn là không có thói quen ngủ sớm như vậy cảm giác, chỉ có thể dùng đọc sách giết thời gian. Hứa Đại Mậu xách theo mấy cái hộp cơm trở lại trong viện, đụng phải muốn đóng cửa Diêm phụ quý. Hứa Đại Mậu, ngươi thế nào đã trễ thế này mới trở về? Người được trong hộp cơm truyền tới mùi thơm, Diêm phụ quý khỏe miệng cũng mau chảy ra nước miếng. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ta hai ngày này trở về ba ta bên kia. Tam đại gia, không nói với ngươi, ta phải về nhà. Biết Diêm phụ quý đang nghĩ biện pháp tính toán trong tay hắn vật, Hứa Đại Mậu sao có thể để cho hắn tùy tiện đắc thủ? Những thứ đồ này đều là cho hắn bổ sung dinh dưỡng. Đoạn này tháng ngày, để cho hắn hao phí nhiều lắm, nhất định phải thật tốt bổ một chút. Nói là về nhà, Hứa Đại Mậu lại không có về phía sau viện, mà là đi Vương Khôn nhà. Mong muốn bổ thân thể, như thế nào thiếu Vương Khôn rượu thuốc? Đây cũng là Hứa Đại Mậu không muốn bị Diêm phụ quý tính toán nguyên nhân. Vương Khôn rượu thuốc cứ như vậy nhiều, hẳn mấy cái trong xưởng lãnh đạo đều muốn, phân xong sau, còn dư lại liền không nhiều lắm. Hắn cũng không có biện pháp như trước vậy trẻ chén. Hứa Đại Mậu trong lòng cũng hối hận, cũng không nên nói với Lý Hoài Đức. Một chút chỗ tốt không được, còn đem thuộc về hắn kia một phần rượu thuốc cầm đi. Diêm phụ quý giận đến cũng mau giơ chân, Hứa Đại Mậu rõ ràng là cố ý ẩn núp hắn, không muốn để cho hắn nếm thử một chút vị. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, Hứa Đại Mậu trong hộp cơm chí ít có một con gà quay, cái đó mùi thơm hắn nhưng là sẽ không ngửi sai. Thấy Hứa Đại Mậu đi Vương Khôn nhà, hắn lại không dám đi qua. Vương Khôn liền bà cụ điếc bị xuống cũng không sợ, chọc giận hắn thì phiền toái. Diêm phụ quý chỉ có thể mang theo không cam lòng, xoay người trở về nhà. Vương Khôn nghe được tiếng gõ cửa, chỉ đành cho Hứa Đại Mậu mở ra. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta mang cái gì trở lại rồi? Ta nghe nói ngươi đem trụ nố bắt lại, sau đó lại thả hắn. ngươi làm sao có thể thả hắn đâu? Chu Ngố loại người này, nên đem hắn đưa đến cục công an. Vương Khôn lắc đầu một cái, được rồi, ngươi sẽ không sợ bà cụ điếc tìm làm phiền ngươi. Hứa Đại Mậu rụt một cái đầu, nàng lại không dám tìm ngươi gây chuyện, ngươi sợ cái gì? Ta sợ trong xưởng lãnh đạo. Ngươi muốn có thể tìm tới một có thể thay thế Chu Ngố đâu biết, tự có lãnh đạo có thể thu thập Chu Ngố. Không có cái này đâu biết, trong xưởng lãnh đạo chỉ biết che chở Chu Ngố. Hứa Đại Mậu thở dài, ngươi nói không sai, nếu không phải Dương xưởng trưởng che chở, Lý xưởng phó đã sớm đem Chu Ngố đẩy đi đến thanh kết tổ. Ngươi xế chiều hôm nay đã làm gì? Ta cho là ngươi nghe được tin tức, sẽ đi bảo vệ khoa nhìn Chu Ngố chuyện Tiếu Lâm đâu. Vương Khôn đúng là chờ Hứa Đại Mậu đi qua, hai người là cửu nhân, Hứa Đại Mậu đi qua chế giễu Chu Ngố một bữa, có thể để cho hắn nhanh hơn giao phó. Không nghĩ tới, Hứa Đại Mậu người này không có đi nhìn Chu Ngố, Chu Ngố còn hiếm thấy nhận tội. Hứa Đại Mậu có chút chột dạ xem Vương Khôn, như sợ hắn nhìn ra cái gì, nói cho lâu hiểu nga. Hắn cùng Tân Hoài như ở nhỏ trong kho hàng tham khảo một cái cuộc sống, trở lại chỗ của mình liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, thời gian đã không còn sớm, khi đó, Chu Ngố đã được thả ra. Không có gì, ta ở kiểm tu trình chiếu thiết bị, không biết Chu Ngố bị bắt tin tức, ta muốn biết, tuyệt đối sẽ đi xem một chút Chu Ngố. Được rồi, đừng nói Chu Ngố. Ta mua gà quay, móng heo, hai người chúng ta uống một chén. Cũng biết hắn là đến tìm rượu thuốc. Lâu Hiểu Nga lại không ở nơi này, Vương Khôn nhưng không có hứng thú cùng Hứa Đại Mậu uống rượu. Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, ta ngày mai còn phải đi làm. Đừng a, ngươi nếu không uống, ta liền tự mình uống. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta cầm một chai rượu thuốc. Vương Khôn suy nghĩ một chút nói, Tuyết Nhi cũng ngủ, ngươi liền đừng quấy rầy nàng ngủ. Ngươi muốn uống rượu, liền về nhà bản thân uống đi. Đứng lên, cho Hứa Đại Mậu cầm một chai rượu thuốc, Vương Khôn liền chuẩn bị đem hắn chạy về nhà. Hứa Đại Mậu bắt được rượu thuốc, liền thật cao hứng, vừa cười vừa nói, tốt lắm. Cái này hộp móng heo là ta đặc biệt cho Tuyết Nhi mua. Ngươi thu, ngày mai cho nàng ăn. Cái này hộp gà quay, ta liền tự mình ăn. Ngươi đừng trách ta không có mời ngươi. Vương Khôn đem hắn đẩy ra cửa, được rồi, ngươi nhanh đi về đi. Để cho Tam đại gia nghe được động tĩnh, hắn nhất định đi theo ngươi trở về. Hứa Đại Mậu cũng không phải quan tâm một con gà quay, hắn quan tâm là Vương Khôn rượu thuốc. Đồ chơi này, người biết càng ít càng tốt. Nghe Vương Khôn vậy, hắn đặc biệt nhìn một cái diêm phụ quý nhà, phát hiện đã tắt đèn, mới yên tâm lại. Hứa Đại Mậu nhỏ giọng nói, vừa mới trở về lại đụng phải Tam đại gia. Ta trực tiếp chạy nhà ngươi, hắn không đuổi kịp ta. Ta về nhà trước. Vương Khôn đóng cửa lại, đi Tuyết Nhi trong phòng nhìn một cái, mới yên tâm, tiếp theo cứ tiếp tục đọc sách, cho đến 10 giờ mới ngủ. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 285, Trung viện giao phong. Hứa Đại Mậu vui sướng cầm hộp cơm cùng rượu, từ từ vượt qua trung viện cửa. Đột nhiên thấy tới cho cá nhân ngươi đứng trong sân giữa, bị sợ hết hồn. Ai đu, làm ta sợ muốn chết. Một đại gia, Tần tỷ, các ngươi hai cái làm gì nha? Đã trễ thế này, còn ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Bị phát hiện hai người, cũng rất không thoải mái. Thời điểm này, trong viện phần lớn người ta cũng tắt đèn ngủ. Bọn họ cô nam quả nữ ở trong viện đứng, xác thực không thích hợp. Cái này muốn là người bình thường, tùy tiện mà cớ, che giấu đi qua thì thôi. Nhưng trong viện nhưng đều không phải bình thường người. Dịch Trung Hải sắc mặt rất khó nhìn, oán trách Hứa Đại Mậu quấy rầy bản thân cùng Tần Hoài như nói chuyện phiếm. Hắn người này, xưa nay sẽ không ở trên người của mình tìm tật xấu, toàn bộ sai lầm cũng là của người khác. Nghe lời của hắn nói, cũng biết. Hứa Đại Mậu, ngươi đang làm gì đó nhận không ra người thủ đoạn, đã trễ thế này vẫn chưa về nhà. Dịch Trung Hải lời này, liền phi thường không được ưa, đặc biệt là ở Hứa Đại Mậu tâm tình tốt thời điểm. Hắn thu hồi cùng Tần Hoài như mắt đi mày lại, không nhịn được xem Dịch Trung Hải. Một đại gia, gọi ngươi một đại gia là không có đổi lời nói, giữ lại cho ngươi mặt mũi. Đừng nói ngươi bây giờ đã không phải là trong viện quản sự đại gia, coi như ngươi hay là trong viện quản sự đại gia, ta cũng không có cần thiết nói cho ngươi. Vương Khôn phá vỡ tứ hợp viện cách cục, trong viện người không tiếp tục cẩn giấu trong lòng bất mãn. Chỉ cần dính đến lợi ích của mình, cũng sẽ không cho ba cái lao ra hỏa mặt mũi. Ba cái tác vai tác phúc quen quản sự đại gia, luôn là tự cho là đúng, đáng đợi bị trong viện nhăn mặt. Ba người bên trong, Diêm Phụ Quý bị nhăn mặt số lần nhiều nhất, nhưng hắn vậy cũng là mong muốn chiếm tiện nghi, không phải lớn mâu thuẫn. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung liền không giống nhau, hai người hành vi dễ dàng nhất chọc người phiền, bị trong viện người đối nhiều lần. Hứa Đại Mậu đối Dịch Trung Hải sớm có bất mãn, trước kia không dám đắc tội, bây giờ cũng sẽ không nể mặt hắn. Dịch Trung Hải mặt đen lại, bất mãn đối với Hứa Đại Mậu nói, ta coi như không phải quản sự đại gia, đó cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi liền nói chuyện với ta như vậy. Hứa Đại Mậu nở nụ cười, một đại gia, chớ ở trước mặt ta nói trưởng bối. Ngươi là Chu Ngố trưởng bối, không phải ta Hứa Đại Mậu trưởng bối. Nghi vấn nhi tử, đi tìm Chu Ngố. Ngươi. Dịch Trung Hải giận đến nói không nên lời. Chu Ngố nếu là ở chỗ này, hắn cũng lười để ý tới Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cũng là tổn hại, để cho Dịch Trung Hải đi vấn Chu Ngố, biến tướng nói Dịch Trung Hải là cái tuyệt hậu. Người khác hoặc giả nghe không hiểu cái ý này, Dịch Trung Hải nhất định có thể nghe được. Nghe được, hắn còn không có biện pháp nói Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu không có nói rõ, hắn không tốt thừa nhận. Vạn nhất làm lớn chuyện, mất mặt hay là hắn. Tần Hoài như nhìn một cái, liền biết không tốt, mau tới trước quên. Hứa Đại Mậu, ngươi ăn thuốc súng, làm sao có thể như vậy cùng một đại gia nói chuyện đâu? Nhanh lên một chút cùng một đại gia xin lỗi. Hứa Đại Mậu xem Tần Hoài Như, lại nghĩ đến giữa trưa kia tuyệt vời tư vị, cố ý đem hộp cơm dơ lên Tần Hoài Như trước mặt. Tần tỷ, xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể không cùng một đại gia so đo. Nhưng muốn cho ta cùng hắn nói xin lỗi, kia là nằm mơ. Ta thật tốt về nhà, hắn dựa vào cái gì nói như vậy ta? Gà quay mùi thơm, ở ban đêm yên tĩnh, là mê người như vậy. Tần Hoài như trước tiên liền đoán được trong hộp cơm giả vờ chính là gà quay. Nàng hận không được lập tức liền đem gà quay cầm lại nhà. Đại Mậu, thì nghe trong hộp cơm của ngươi là gà quay mùi vị. Đây là ngươi còn giữ lại món ăn đi. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái. Tần Hoài như đối với cầm hộp cơm, đó là quen tay quen mẹo. Rất tự nhiên liền đem tay giơ lên, chuẩn bị lấy đi Hứa Đại Mậu trong tay hộp cơm. Thì nghe gà quay mùi vị thật muốn. Hứa Đại Mậu, nhà chúng ta đã lâu lắm không ăn được thịt, ngươi lại không sức môi. Những thứ này còn dư lại món ăn, sẽ để cho tỷ lấy về, cho bổng ngạnh giải thèm một chút, có được hay không? Tần Hoài Như nắm hộp cơm, dùng sức kéo cũng không lấy được tay. Hứa Đại Mậu cũng không phải là chủ nố, đối Tần Hoài Như không có bất kỳ sức kháng cự nào. Tần Hoài Như ở trước mặt hắn, chính là một có thể giao dịch đối tượng. Tần tỷ, đừng lôi. Ngươi muốn hộp cơm, đi ngay tìm chủ nố. Những thứ này là ta cơm tối, không thể cấp ngươi. Dịch Trung Hải đồng dạng là theo thói quen giúp đỡ Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu, làm người không thể quá ích kỷ, ngươi ngày ngày ăn ngon, không ăn một bữa không chết đói ngươi. Ta làm chủ, ngươi đem trong tay hộp cơm cho Hoài Như. Nghe đến lời này, Tần Hoài Như mừng lớn, một lần nữa dùng sức kéo trong tay hộp cơm. Hứa Đại Mậu không có buông tay, bất mãn nói, một đại gia, ngươi muốn làm chủ, liền tự mình đi mua, hoặc là ngươi cổ động trụ nố thằng nốc kia đi mua cũng được. Đồ của ta, ngươi dựa vào cái gì làm chủ? Dịch Trung Hải đã giận đến nói không nên lời. Trong viện, luận bản lãnh, Hứa Đại Mậu có thể xếp hạng hàng đầu. Luận lá gan, Hứa Đại Mậu không tính là cái gì, cũng không sánh nổi tiền viện Điền Hưu Phúc mấy người. Hắn đối Hứa Đại Mậu có thể nói không có chút nào để ý, rất nhẹ nhàng là có thể nắm hắn. Hứa Đại Mậu phản kháng, để cho hắn phi thường tức giận, hận không được đem trụ nố gọi qua, giao huấn hắn một trận. Hứa Đại Mậu trong lòng cũng khẩn trương, hận không được chạy về Vương Khôn trong nhà tìm kiếm che chở. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trụ nố nhà, thấy trụ nố đi ra, hắn khẳng định trước tiên chạy trốn. Nhìn một hồi, trụ nố nhà một chút động tĩnh cũng không có. Hắn an tâm. Tần Hoài như bất đắc dĩ, chỉ có thể buông ra hộp cơm, đôi tay nắm lấy Hứa Đại Mậu cánh tay, dùng sức quơ. Hứa Đại Mậu, tỷ cùng quan hệ của ngươi không sai đi, ngươi chẳng lẽ liền chút đồ ăn thừa cũng không nỡ sao? Ngươi nếu như vậy, thì sau này liền không để ý ngươi. Từ Tần Hoài như ném qua tới mị nhãn, Hứa Đại Mậu hiểu. Tần Hoài như uy hiếp hắn, lần này không cho hộp cơm, lần sau cũng không cùng hắn chui nhỏ thương cố. Nhưng hắn Hứa Đại Mậu sợ hay sao? Hắn mới sẽ không sợ sệt. Chỉ cần trong tay của hắn có tiền, Tần Hoài như hay là sẽ tìm tới cửa. Lần nào đi nhỏ thương cố, không phải Tần Hoài như bản thân chạy tới tìm hắn. Tần tỷ, không phải đệ đệ không đáng thương ngươi. Giữa trưa tăng ca, ta mệt không nhẹ, thiếu chút nữa cũng đi không nổi, đến bây giờ còn chưa có ăn cơm. Đây là ta cơm tối, cho ngươi, ta ăn cái gì? Tần Hoài như trên mặt ửng đỏ, Hứa Đại Mậu thế nhưng là ở trên người của nàng tăng ca. Ngươi không phải ở Vương Khôn nhà ăn cơm, hắn phải làm cơm của ngươi đi. Ngươi đến nhà hắn lấy chút ăn không được sao? Hứa Đại Mậu bất đắc dĩ nói, Vương Khôn xác thực làm cơm của ta. Nhưng ban khu phố Vương chủ nhiệm không phải đã tới sao? Hắn nhìn ta không có trở lại, xin mời Vương chủ nhiệm ăn cơm. Trong nhà không có còn dư lại. Tần tỷ, ngươi muốn thực đang muốn ăn, có thể đi với ta trong nhà. Vừa đúng, ta chỗ này có bình rượu ngon, hai người chúng ta cùng uống điểm. Dịch Trung Hải lo lắng Tần Hoài như thật cùng Hứa Đại Mậu chạy đến hậu viện uống rượu, liền vội vàng nói, Hứa Đại Mậu, ngươi nói nhăng gì đó? Đã trễ thế này, Hoài Như thích hợp đi nhà ngươi sao? Tần Hoài Như ngược lại muốn nói thích hợp, nhưng nàng không dám, Dịch Trung Hải không đồng ý, trong phòng giả Trương Thị cũng sẽ không đồng ý Hứa Đại Mậu không để ý chút nào nói, nếu không thích hợp, vậy coi như xong. Các ngươi hai cái tiếp tục ở chỗ này ngắm sao đi, ta trở về đi ăn cơm. Đúng, chủ nô đâu, hắn thế nào không giúp Tần tỷ mua chút ăn ngon? Tần Hoài Như nói, chủ nô tại hậu viện cùng bà cụ điếc nói chuyện phiếm đâu. Hứa Đại Mậu lòng nói khó trách hai người ở trong viện xem chủ nô nhà, nguyên lai chủ nô không ở nhà. Đồng thời, hắn cũng rất nghi ngờ, chủ nô tại hậu viện, hai người làm gì ở chỗ này chờ chủ nô? Tần Hoài Như cùng bà cụ điếc quan hệ không tốt, Dịch Trung Hải cũng không đồng dạng. Hắn có thể đi bà cụ điếc trong phòng nhìn một chút. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 286, phá hư kế hoạch. Dịch Trung Hải Hứa Đại Mậu thoát khỏi Tần Hoài Như dây dưa, cầm hộp cơm của mình trở lại hậu viện. Hắn cố ý hướng bà cụ điếc nhà nhìn mấy lần, phát hiện bên trong đã tắt đèn. A, cái này nhưng thật có ý tứ. Chủ nô ở bà cụ điếc trong phòng ngủ, một đại gia cùng Tần Hoài Như nhưng ở trung viện chờ chủ nô. Bọn họ là thật chờ chủ nô sao? Chẳng lẽ là? Hứa Đại Mậu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhất thời trong lòng sợ hết hồn. Chẳng lẽ chính trực một đại gia cùng hắn có giống nhau yêu thích? Nghĩ đến Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như bình thường quan hệ, Hứa Đại Mậu khỏe miệng lộ ra âm hiểm mỉm cười. Hôm nay đánh rắn độc cỏ, không có biện pháp bắt được Dịch Trung Hải tay cầm. Lần sau có cơ hội, hắn nhất định phải bắt lại Dịch Trung Hải tay cầm. Hứa Đại Mậu tâm tình hưng phấn, hắn không được uống thuốc rượu tìm nữ nhân thử một lần. Trong óc của hắn thoáng qua hẳn mấy cái nữ nhân mặt mũi, chính là không có Lâu Hiểu Nga. Hắn không biết thế nào chuyện, đối mặt Lâu Hiểu Nga, một chút hứng thú cũng để lên không nổi. Không rơi trứng gà mái, lão tử sớm muộn muốn bỏ ngươi. Không có Lâu Hiểu Nga, Hứa Đại Mậu chỉ có thể nghĩ đến Tần Hoài Như. Hắn cảm thấy Tần Hoài Như sẽ tìm cơ hội tới, nhưng lại không xác định. Trung viện, Tần Hoài Như liền càng thêm không bình tĩnh. Nàng mới vừa rồi điên điên Hứa Đại Mậu cơm, có thể xác định kia con gà quay ít nhất nặng 2 cân. Lớn như vậy một con gà quay, để cho Hứa Đại Mậu ăn cũng quá phí của trời. Nàng mong muốn tìm cơ hội đi Hứa Đại Mậu trong phòng lấy tới. Một đại gia, xem ra bà cụ điếc có rất nhiều lời muốn nói với chủ nô. Ngày mai còn phải đi làm, ta liền không ở nơi này chờ hắn. ngươi ngày mai còn phải gia công những thứ kia trọng yếu linh kiện, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Dịch Trung Hải nhìn thật sâu Tần Hoài Như một cái, trong lòng luôn là không an lòng. Hắn không tin Tần Hoài Như sẽ đi Hứa Đại Mậu trong nhà, lại phi thường lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Chu Nô bây giờ thế nhưng là tại hậu viện, vạn vừa phát hiện Tần Hoài Như nửa đêm cùng Hứa Đại Mậu ở một trong phòng, vậy thì phiền toái. Tần Hoài Như là muốn gả cho Chu Nô, tuyệt đối không thể để cho Chu Nô phát hiện nàng cùng Hứa Đại Mậu đi quá gần. Hoài Như, Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu là địch nhân, hai người thủy hòa bất dung. Chu Nô tính khí, ngươi cũng biết, bình thường ngươi cùng Hứa Đại Mậu ít tiếp xúc. Tần Hoài Như sắc mặt trắng nhợt, trong lòng phi thường không thoải mái. Chu Nô không có bản lãnh để cho mình nhà ăn ngon, dựa vào cái gì ngăn tự nghĩ biện pháp? Nhưng Dịch Trung Hải rõ ràng như vậy cảnh cáo, nàng lại không dám chống lại. Một đại gia, ta cùng Hứa Đại Mậu chính là gặp mặt nói chuyện giao tình. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, đi về nghỉ trước. Tần Hoài Như xoay người, lắc lắc mông lớn trở về nhà. Nên đón Tần Hoài Như chính là giả Trương Thị bất mãn ánh mắt. Nàng ở trong phòng bất nhìn, động tĩnh bên ngoài đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Nghe tới Hứa Đại Mậu trong hộp cơm là gà quay thời điểm, khoe miệng của nàng cũng chạy ra khỏi nước miếng. Một mực tại cho Tần Hoài Như cố lên, trợ giúp nàng bắt được Hứa Đại Mậu trong tay hộp cơm. Xem Tần Hoài Như bắt được hộp cơm, giả Trương Thị trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Thấy được Hứa Đại Mậu cầm hộp cơm rời đi, nàng thiếu chút nữa không nhịn được mắng lên. Tần Hoài Như, ngươi thế nào vô dụng như vậy, tới tay hộp cơm cũng không cầm về được. Tần Hoài Như cười khổ giải thích nói, mẹ, Hứa Đại Mậu buổi tối chưa ăn cơm, hắn không thể nào đem cơm hộp cho ta. Ngươi chính là vô dụng. Giả Trương Thị thanh âm không tự chủ lớn lên. Tần Hoài Như mau tới trước một bước, bụng miệng nàng lại. Mẹ, ngươi đừng làm rộn, để cho một đại gia phát hiện không tốt. Giả Trương Thị gật đầu một cái, tỏ ý Tần Hoài Như buông tay ra. Hai cái quả phụ nằm ở trên cửa sổ, tìm Dịch Trung Hải tung tích. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như về nhà, cũng không có có tâm tình tiếp tục chờ chủ nố. Đêm dài đằng đẵng, cần có người phục bồi mới tốt. Tần Hoài Như trở về, chính hắn cũng quá không có ý nghĩa. Hắn cũng đi theo xoay người về nhà, đến trong phòng sau, trong lòng vẫn là không yên lòng, lặng lẽ nuốt ở cửa, xem Tần Hoài Như nhà. Hắn đối Tần Hoài Như hiểu rất rõ, đây là một tốt mẫu thân, vì hài tử có thể ăn ngon, cái gì cũng nguyện ý bỏ ra. Hứa Đại Mậu dùng gà quay dẫn dụ nàng, chính là trộm được Tần Hoài Như chỗ yếu. Tối hôm nay, Tần Hoài Như rất có thể mạo hiểm đi Hứa Đại Mậu trong nhà cầm cơm. Dịch Trung Hải trong lòng cho Hứa Đại Mậu nhớ một khoản, ỷ có hai cái tiền bẩn, cố ý dẫn dụ Tần Hoài Như. Đừng để cho hắn tìm tới cơ hội, nếu không tuyệt đối để cho Hứa Đại Mậu chịu không nổi. Nghĩ đến tiền, Dịch Trung Hải đối Vương Khôn chán ghét càng lớn hơn. Biết rõ trụ nố tiền phải dùng tới cung dưỡng Tần Hoài Như một nhà, hắn còn dám trừ trụ nố tiền lương. Trụ nố trong tay nếu là có tiền, Tần Hoài Như cần gì phải vì hài tử không lương ngồi gối. Dịch Trung Hải liền không nghĩ tới, bản thân lấy ra một chút tiền, Tần Hoài Như là có thể thẳng tắp lưng. Đây hết thảy đều là trách nhiệm của hắn. Thấy Dịch Trung Hải trở về, giả Trương Thị không nhịn được nhỏ giọng mắng, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp này, trong tay mình có tiền, không nỡ giúp chúng ta nhà, còn ngăn người khác giúp chúng ta nhà, hắn là muốn nhìn nhà chúng ta chết đói sao? Ông trời già để cho hắn tuyệt hậu là được rồi, như vậy làm đủ trò xấu người không tuyệt hậu, còn có ai tuyệt hậu? Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi cũng đừng mắng, để cho một đại gia nghe được không tốt. Chúng ta trước chờ một lát, đợi đến người khác cũng ngủ thiếp đi, ta đi Hứa Đại Mậu nhà nhìn một chút. Chờ cái gì chờ? Chờ đợi thêm nữa, Hứa Đại Mậu cũng đem gà quay ăn xong rồi. Ăn xong rồi, đó là không thể nào. Hứa Đại Mậu trước khi đi, dùng ánh mắt tỏ ý nàng, để cho nàng về phía sau viện. Không cần hỏi, Hứa Đại Mậu nhất định là thừa dịp Lâu Hiểu Nga không ở nhà, mong muốn tìm bản thân tán gẫu một chút. Mẹ, Hứa Đại Mậu trong tay còn cầm rượu, hắn muốn uống rượu, khẳng định ăn không được bao nhiêu. Giả Trương Thị bán tín bán nghi nhìn Tần Hoài Như một cái, ta cảnh cáo ngươi, đi Hứa Đại Mậu trong nhà cầm một cơm, cũng chỉ có thể cầm một cơm, tuyệt đối không thể để cho hắn chiếm tiện nghi. Tần Hoài Như lòng nói, không để cho Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi, còn muốn cầm hộp cơm của hắn, ngươi coi Hứa Đại Mậu thành là trụ nổ sao? Tứ hợp viện lớn như vậy, cũng chỉ có một trụ nổ. Liên luôn miệng nói giúp đỡ nhà nàng Dịch Trung Hải, đều là làm mặt ngoài công phu. Mỗi lần cho điểm bút bắp, còn muốn cho nàng nửa đêm đi ra ngoài, thả vào xưởng cán thép, trụ nổ cũng là độc nhất vô nhị. Có thể không giữ lại chút nào giúp nàng nhà, chỉ có trụ nổ. Mẹ, ta đã biết. Tiếp xuống, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau này, Tần Hoài Như đoán chừng Dịch Trung Hải nên ngủ tiếp đi, nàng liền chuẩn bị về phía sau viện nhìn một chút. Giả Trương Thị ngầm cho phép Tần Hoài Như hành động, không nói gì. Bên này Tần Hoài Như mở cửa, quay đầu nhìn một chút bốn phía, đang chuẩn bị về phía sau viện. Dịch Trung Hải liền từ nhà bên trong đi ra. Hoài Như, ngươi còn chưa ngủ à? Ta nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng trụ nố trở lại rồi đâu. Dịch Trung Hải biết Tần Hoài Như mục đích, lại không có phơi bày nàng. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải đi ra, sợ hết hồn, tiếp theo liền bắt đầu ở trong lòng oán trách đứng lên. Dịch Trung Hải động tác rõ ràng cho thấy ngăn nàng về phía sau viện. Một đại gia, ta suy nghĩ trụ nố quần áo cũng chừng mấy ngày không có tắm, liền muốn cầm lại nhà ngâm. Ngươi cũng biết, hắn là đồ bếp, trên người đều là dầu ý tưởng, không dễ dàng. Dịch Trung Hải làm bộ rất cảm động, Hoài Như, ngươi đối chủ nố thật tốt, nếu là hắn dám có lỗi với ngươi, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Tần Hoài Như cười cười xấu hổ, chạy đến chủ nố trong phòng, tùy tiện cầm một bộ y phục, liền về nhà. Có Dịch Trung Hải xem, nàng không có biện pháp đi Hứa Đại Mậu nhà, chỉ có thể buông tha cho chiếm tiện nghi ý tưởng. Nếu không phải Tần Hoài Như ngăn, giả Trương Thị cũng mau muốn chạy ra đi theo Dịch Trung Hải liều mạng. Dịch Trung Hải không biết mình tránh thoát một kiếp, về đến nhà như cũng không ngủ, tại cửa ra vào nhìn chằm chằm Tần Hoài Như. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 287, Diêm Phụ Quý tính toán một bác gái một đêm này ngủ rất tốt, buổi sáng thiếu chút nữa cũng dậy trễ. Đợi nàng mặc quần áo tử tế, liền gặp được Dịch Trung Hải dùng cái ghế đắp một cái giường, tại cửa ra vào ngủ. Lao Dịch, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ thiết đi? Dịch Trung Hải từ trong giấc mộng bị một bác gái đánh thức, còn có chút mơ hồ. Vì ngăn cản Tần Hoài Như về phía sau viện, hai người ban đêm đứng lên nhiều lần. Theo Dịch Trung Hải, chỉ có trụ nỗ mới có thể không oán không hối chiếu cố Tần Hoài Như, những người khác là tham đồ sắc đẹp của nàng. Hứa Đại Mậu không phải người tốt, hắn ở đối phó nữ nhân phía trên mạnh hơn trụ nỗ nhiều. Dịch Trung Hải lo lắng Hứa Đại Mậu sẽ vì có đứa bé xuống tay với Tần Hoài Như, lo lắng hơn sẽ để cho tại hậu viện trụ nỗ phát hiện. Vì giúp trụ nỗ bảo vệ tức phụ, hắn tuyệt đối không thể nhìn Tần Hoài Như dê vào miệng vọng. Sau đó, hắn thực tại không chịu được, liền ngủ mất. Về phần Tần Hoài Như cuối cùng đi không có đi Hứa Đại Mậu nhà, hắn liền náo không rõ lắm. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, "Trụ nỗ a, vì vợ của ngươi, ta đã tận lực. Hy vọng Tần Hoài Như không nên bị Hứa Đại Mậu tiêu tiền khéo léo ngữ làm cho mê hoặc." Một bác gái không có nghe rõ Dịch Trung Hải vậy, hỏi, "Lão Dịch, ngươi nói cái gì đó?" Dịch Trung Hải từ trên ghế đứng lên, không nói gì, "Ngươi trước nấu cơm đi, ta lại đến trên giường nằm ỉ." Một bác gái lo lắng Dịch Trung Hải công tác thời điểm xảy ra chuyện, không dám đánh nhiều hắn. Tần Hoài Như lúc này cũng đã tỉnh, mặc quần áo xong liền bắt đầu than thở. Không phải Dịch Trung Hải ngăn, nàng tuyệt đối có thể từ Hứa Đại Mậu nơi đó đem gà quay nắm bắt tới tay, trong nhà là có thể ăn một bữa mỹ vị đồ ăn. Chu Ngố ngày hôm qua không có trở lại, nhất định là ở bà cụ điếc trong phòng ngủ. Nàng cũng không dám đi Hứa Đại Mậu bên kia muốn cái gì. Hiện ở khác xưa, Chu Ngố dám đánh người, trong viện người liền dám báo cảnh. Hứa Đại Mậu làm Chu Ngố sinh tử đại địch, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Chu Ngố. Muốn là bởi vì nàng điểm này ý đồ, đem Chu Ngố đưa vào đi, bà cụ điếc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Trung viện phiền não, Vương Khôn cũng không biết. Hắn giữ Hứa Đại Mậu lại móng heo nóng cho Tuyết Nhi làm bữa ăn sáng. Tuyết Nhi kinh ngạc hỏi, "Ca ca, ngươi từ nơi nào lấy được móng heo?" Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Ngươi ngủ sau, Hứa Đại Mậu mang về. Mau ăn đi." Tuyết Nhi gật đầu một cái, cười bắt đầu ăn đứng lên. Diêm Phụ Quý trong nhà cũng đang dùng cơm, người một nhà ngồi ở trên bàn, mỗi người một chén trong suốt thấy đáy cháo, một lớn chừng quả đấm bánh cao lương. Trên bàn để 7 cái dưa kiểu muối, hiển nhiên cũng là mỗi người một cây. Đây chính là Diêm gia điểm tâm, đã bao nhiêu năm, trên căn bản chưa từng thay đổi. Diêm Phụ Quý đang dùng cơm trước, quyết định tổ chức một lần cả nhà đại hội, an bài xuống một bước gia đình chính sách. Tam đại mụ ngăn cản Diêm Giải Phóng tay, trước chờ ăn, chờ ngươi cha nói xong ăn nữa. Diêm gia mấy đứa bé có chút bất mãn, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý không có trì hoãn, nói, ta tối ngày hôm qua suy nghĩ một cái, nhà chúng ta sau này muốn thay đổi một cái, không thể lại như vậy đến rồi. Diêm Giải Thành kinh ngạc hỏi, cha, vậy ta có hay không có thể không hướng trong nhà giao tiền? Vu Lị trong ánh mắt mang theo trông đợi. Diêm Giải Thành ở bên ngoài làm việc vặt, mỗi tháng cũng chỉ có thể kiếm cái mười mấy đồng tiền. Số tiền này nộp lên cho nhà 10 khối sau liền không thừa nổi bao nhiêu tiền. Diêm Phụ Quý, nằm mơ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Vì ngươi kết hôn, trong nhà hoa nhiều tiền như vậy, ngươi không giao tiền thích hợp sao? Ta muốn nói không phải chuyện tiền bạc, là đối đại Vương Côn chuyện. Diêm Giải Phóng nói, cha, nhà chúng ta không có ai đắc tội Vương Côn a. Cái khác mấy đứa bé cũng đi theo nghị luận. Diêm Phụ Quý gõ bàn một cái nói, đợi đến an tĩnh lại sau mới lên tiếng, trước kia đâu, chúng ta là ôm hai không đắc tội thái độ, bây giờ ta cảm thấy muốn thay đổi một cái. Cha, như vậy không phải thật tốt sao? Còn thay đổi gì nha? Diêm Giải Thê lặng lẽ nghe Diêm Phụ Quý vậy, nếu là có gây bất lợi cho Vương Khôn, liền định đi nói cho hắn biết. Nàng khoảng thời gian này cùng Tuyết Nhi quan hệ cũng không tệ lắm, từ Vương Khôn trong tay được không ít chỗ tốt. Lấy được chỗ tốt, nàng cũng không có hướng trong nhà cầm, trực tiếp ở Vương Khôn nhà ăn. Cầm đến nhà trong, nàng nhưng liền không chiếm được cái gì. Diêm Phụ Quý nói, Vương Khôn bây giờ đã ở chúng ta trong viện đứng vững bước chân, từ chuyện tối ngày hôm qua cũng có thể nhìn ra, bà cụ điếc cũng đối hắn không có biện pháp. Nếu như vậy, ta quyết định muốn cùng hắn làm tốt quan hệ. Các ngươi có cơ hội, hãy cùng hắn nhiều đi động một cái. Diêm Giải Thành khó khăn nói, cha, chúng ta cũng muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Tiên viện kia mấy nhà, còn có Hứa Đại Mộng nhà, hắn với ai quan hệ cũng không tốt. Bình thường hắn liền ở nhà đọc sách, chúng ta có thể có biện pháp gì? Diêm Giải Thành vậy, lấy được Diêm Giải Phóng cùng Diêm Giải Khoáng đồng ý. Diêm Giải Phóng nói, Hứa Đại Mộng mỗi lần đi nhà hắn cũng không tay không. Ta nếu là cùng Hứa Đại Mộng vậy, cũng có thể cùng hắn làm tốt quan hệ. Diêm Phụ Quý giận đến vỗ bàn một cái, đó là ngươi không có bản lãnh. Ngươi xem một chút Giải Thê, nàng hay cùng Tuyết Nhi chỗ được rồi quan hệ. Diêm Giải Thê nghe được Diêm Phụ Quý nói lên tên của mình, liền rụt một cái đầu. Làm trong nhà nhỏ nhất hài tử, nàng không bị đến bao nhiêu sủng ái, ngược lại bởi vì tuổi còn nhỏ, tính toán bất quá người trong nhà, thường thua thiệt. Diêm Giải Khoáng nhỏ giọng nói, muội muội là cô gái, dĩ nhiên có thể cùng Tuyết Nhi làm tốt quan hệ. Chúng ta cũng không thể dỗ dành bé gái chơi đi. Đúng vậy, cha. Ngươi muốn có biện pháp, ngươi nói ngay. Diêm Phụ Quý thở dài, không nói ra được bất kỳ biện pháp. Nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt. Vương Khôn đối hắn, chính là bình thường hàng xóm quan hệ, gặp mặt gật cái đầu, nói chuyện. Muốn từ Vương Khôn trong tay chiếm tiện nghi, nhưng là rất khó. Trừ Vương Khôn, toàn bộ trong viện cũng chỉ có Chu Nỗ để cho hắn như vậy làm khó. Chu Nỗ bật, cũng cho Tần Hoài Như giữ lại, người khác đừng mơ tưởng tùy tiện chiếm tiện nghi. Tam đại mụ suy nghĩ một chút, các ngươi có thể giúp Vương Khôn nội a. Mẹ, chúng ta giúp hắn gấp cái gì? Liên bạc cụ điếc cùng một đại gia cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn còn có gì cần chúng ta giúp một tay? Diêm phụ quý cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Tam đại mụ chẳng qua là vừa nói như vậy, cũng không có ý định gì. Bị người nhà nhìn như vậy, tam đại mụ trong lòng có chút hoảng. Các ngươi có thể giúp hắn quét dọn trong viện vệ sinh. Diêm Giải Thành ba huynh đệ lắc đầu một cái, mẹ, chúng ta đứng lên thời điểm, hắn cũng đem sân vệ sinh quét dọn xong, ngươi để chúng ta giúp hắn như thế nào? Ngươi còn có khác chủ ý sao? Tam đại mụ quật cường nói, vậy các ngươi có thể giúp hắn quét dọn nhà, giặt quần áo. Diêm Giải Thành bất đắc dĩ nói, mẹ, đó là nữ nhân cô sống, ngươi để chúng ta giúp hắn làm, còn không bằng chính ngươi đi giúp hắn đâu. Diêm phụ quý ánh mắt sáng lên, hắn không nỡ để cho tam đại mụ đi, nhưng trong nhà thế nhưng là có cái ứng cử viên phù hợp. Vũ Lị cũng liền đi ra ngoài tìm một chút linh công, phần lớn thời giờ đều là bây giờ. Trong nhà việc nhà có tam đại mụ, chưa dùng tới người con dâu này. Tần Hoài Như không phải dựa vào một chiêu này, gạt đi trụ nố toàn bộ gia sản sao? Tần Hoài Như có thể, Vũ Lị so với nàng trẻ tuổi, dựa vào cái gì không thể? Lâu Hiểu Nga ở vương công nhà, cũng đã làm những thứ này sống. Diêm phụ quý liền đem ý nghĩ của mình nói ra, Diêm Giải Thành cái đầu tiên nói lên ý kiến phản đối. Vũ Lị là vợ của hắn, mới cưới không có thời gian bao lâu, nơi nào nguyện ý để cho vợ của mình đi giúp người khác quét dọn vệ sinh? Đáng tiếc Diêm Giải Thành căn bản liền không phải là đối thủ của Diêm phụ quý, cộng thêm Vũ Lị cũng không được, bị Diêm phụ quý vài ba lời cho chấn áp xuống. Sau, Diêm phụ quý mới hạ lệnh ăn cơm. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 288, chủ nỗ hiện thân Diêm Giải Thề hai ba miếng liền ăn xong rồi thuộc về mình kia một phần, sau đó mượn cớ rửa tay, liền chạy ra ngoài. Diêm phụ quý thấy nàng hướng Vương Khôn nhà chạy, cũng không để ý chỉ cần có thể cùng Vương Khôn giữ gìn mối quan hệ, hắn vì sao phải ngăn trở. Diêm Giải Thề đến Vương Khôn nhà, liền bán đứng Diêm phụ quý cái không còn một ngống. Hắn toàn bộ kế hoạch đều bị nói ra. Vương Khôn sau khi nghe, thật sự là không lời nào để nói. Thật không biết, Diêm phụ quý sao được ngay trước con dâu mặt nói chuyện này. Được rồi, Giải Thê, ta đã biết. Ngươi không có ăn no đi. Vội vàng ngồi xuống ăn chút. Những thứ này móng heo không ăn xong liền ăn không ngon. Diêm Giải Thê nghe vậy, cười ngồi xuống. Nàng chính là biết Vương Khôn sẽ để cho nàng ở chỗ này ăn cơm, mới chạy tới mật báo. Mật báo cũng là theo Vương Khôn làm tốt quan hệ một loại sách lược, không vi phạm trong nhà đại phương hướng. Hậu viện, Chu Nỗ cũng tỉnh lại, vốn định dựa theo thói quen ngủ nướng. Phát giác là bà cụ điếc trong nhà, chỉ đành mau mặc vào quần áo. Ra bà cụ điếc nhà, hắn cũng nhớ tới tối ngày hôm qua những lời đó, trên mặt lộ ra chút cay đắng. Trong tay có tiền, lại không thể trợ giúp Tần Hoài Như, để cho hắn rất khó làm. Đi ngang qua Hứa Đại Mậu trong nhà thời điểm, nghĩ đến Hứa Đại Mậu nhà ngày tốt như vậy, lại không có chút nào giúp đỡ Tần Hoài Như, tức giận đạp một cước. Hứa Đại Mậu ngày hôm qua không đóng cửa, một cái liền bị trụ nố đạp ra. Từ cửa, trụ nố thấy được Hứa Đại Mậu gục xuống bàn. Trên bàn còn để một vỏ chai rượu cùng còn dư lại một ít xương gà, trụ nố liền càng thêm mất hứng. Trong viện có ít người, chỉ lo bản thân qua ngày tốt, không có chút nào nguyện trợ giúp người, đáng đời không có hài tử. Nhị đại mụ vừa đúng ra cửa tiếp nước, không có nghe toàn trụ nố vậy, liền nghe được nửa đoạn sau. Trụ nố, ngươi nói gì không có hài tử, nói là một đại gia sao? Trụ nố không nhịn được nói, nhị đại mụ, một đại gia tốt như vậy người, lúc nào không giúp người khác? Ta nói Hứa Đại Mậu đâu? Nhị đại mụ nghi ngờ nói, không đúng, ta rõ ràng nghe ngươi nói không có hài tử. Trong viện không có hài tử không phải là một đại gia sao? Trụ nố dứt khoát khoát tay, không nói tiếng nào rời đi hậu viện. Hắn không có biện pháp phản bác nhị đại mụ, vạn nhất nào đứng lên, để cho Dịch Trung Hải biết sẽ không tốt. Bên này trụ nố đến trung viện, bên kia lập tức liền bị Tần Hoài Như vây lên. Trụ nố, ngươi thế nào mới trở về? Trụ nố gãi đầu một cái, Tần tỷ, lão thái thái muốn cùng ta nói chuyện tiếng, chúng ta nói chuyện thời gian dài, ta đang ở bà cụ điếc trong phòng ngủ rồi. Vậy ngươi cũng nên cùng tỷ nói một tiếng a, ngươi không trở lại, tỷ còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì xảy ra đâu. Tần Hoài Như chính là cho bản thân khoe công. Trụ nố ở bà cụ điếc trong phòng có thể xảy ra chuyện gì? Đổi thành người khác đã sớm nghe được, trụ nố lại bị Tần Hoài Như một cái nhăn mày một tiếng cười cho mê đầu góc mê muội, cái gì cũng không nghe ra tới. Tần tỷ, ông trời quá đối đãi ta tốt như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Hắc hắc. Tần Hoài Như thấy cửa hàng được rồi, trên mặt lập tức lộ ra thương tâm chi sắc. Trụ nố, ngươi thật lại bị trừ một tháng tiền lương sao? Trụ nố gật đầu một cái, Tần tỷ, không có sao, không phải là một tháng sao, rất nhanh liền đi qua. Vương Khôn muốn dùng cái này để cho ta khuất phục, tuyệt đối không thể nào. Tần Hoài Như trong lòng thầm mắng, thật là một kẻ ngu. Chính ngươi bị đói không thành vấn đề, thế nào không nghĩ tới sẽ liên lụy đến chúng ta bị đói. Trụ nố, ngươi, ai, được rồi, đều là nhà chúng ta làm liên lụy tới ngươi. Ô, trụ nố nhất thời tay chân luôn uống, Tần tỷ, ngươi đừng khóc, ga ngươi có chuyện gì khó xử, có thể nói với ta. Ngươi vừa khóc, trong lòng ta liền hoảng. Tần Hoài Như một bên khóc, vừa nói yêu cầu của mình. Đồng ngạnh tối ngày hôm qua thấy Hứa Đại Mậu mang theo gà quay trở lại, khóc kêu muốn ăn gà nướng. Ta vẫn còn muốn tìm ngươi mượn ít tiền, cho đồng ngạnh mua chút ăn ngon, ngươi bị trừ một tháng tiền lương, để cho ta thế nào mở miệng a. Trụ nố rối với tay nắm lấy trong túi tiền, liền chút chuyện này a, ngươi xem một chút cái này là cái gì. Đang muốn đem trong túi tiền lấy ra, đột nhiên liền nhớ lại bà cụ điếc để cho hắn phát lời thề, ngươi nếu dám đem cái này 10 đồng tiền cấp cho Tần Hoài Như, ngươi cả đời cũng không cưới được tức phụ. Khác lời thề, đối hắn lực uy hiếp không lớn, nhưng cái này lời thề, thực tại để cho hắn không dám vi phạm. Trụ nố chỉ có thể móc ra cái gì cũng không có tay, Tần tỷ, ngại ngùng, ta quên trong túi tiền cũng xài hết. Tần Hoài Như có thể không biết trụ nố tiêu sạch. Nghe được trụ nố vậy, còn tưởng rằng trụ nố từ nơi nào lấy được tiền. Hai người ở trong viện nói chuyện, không gạt được Dịch Trung Hải. Ở Tần Hoài Như kêu lên trụ nố thời điểm, Dịch Trung Hải liền xem nơi này. Nghe được Tần Hoài Như tìm trụ nổ vay tiền, hắn không có chút nào kỳ quái. Suy nghĩ ngày hôm qua ngăn cản Tần Hoài Như đi tìm Hứa Đại Mậu, trong lòng nàng khẳng định không thoải mái. Hơn nữa Tần Hoài Như nhà ngày trôi qua cũng không có gì đặc biệt. Hắn không thể để cho Tần Hoài Như chạy, nhất định phải đưa tay trợ giúp Tần Hoài Như. "Thúy Lan, ngươi cho ta cầm 30 đồng." Một bác gái hỏi, "Lão Dịch, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì?" Dịch Trung Hải thở dài, "Hoài Như nhà ngày không dễ chịu, ta làm sư phụ của nàng, không thể không núp đích. Chú nô trong túi lại không có tiền, không có biện pháp giúp Hoài Như. Khoảng thời gian này, chỉ có thể ta ra tay." Một bác gái do dự một chút, vẫn là nói, "Lão Dịch, Tần Hoài Như nhà có tiền, ngươi quên Trương Tẩu tự thủ trong còn có 600 đồng tiền sao? Chúng ta số tiền này là giữ lại dưỡng lão, không thể lộn xộn." Dịch Trung Hải quay đầu nhìn một bác gái một cái, ngăn hắn lấy tiền loại chuyện như vậy, một bác gái trước giờ cũng chưa từng làm. Hắn biết, một bác gái đối hắn lấy ra nhiều tiền như vậy giúp Tần Hoài Như bất mãn, nhưng bất mãn nữa, hắn cũng nhất định phải giúp. Tần Hoài Như thế nhưng là hắn có thể hay không thoải mái mái dưỡng lao khâu mấu chốt nhất. Đến Trương Tẩu Tử tiền trong tay, liền không người nào có thể lấy ra qua. Hoài Như quá hiếu thuận, sẽ không hướng Trương Tẩu Tử đòi tiền. Nhanh đi lấy tiền đi. Chống nổi cái này hơn một tháng, chờ trụ nố phát tiền lương, cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Một bác gái bất đắc dĩ lấy tiền, hướng về phía Dịch Trung Hải oán trách nói, những thứ này đều là chúng ta nuôi lao tiền, ngươi cũng không thể như vậy phung phí tiêu tiền. Dịch Trung Hải không nhịn được nói, dài dòng cái gì, ta cái này 30 đồng là cấp cho trụ nố. Chờ hắn có tiền, trụ nố nhất định sẽ trả lại cho chúng ta. Một bác gái lúc này mới đem tiền cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nhận lấy tiền, không nói gì, liền đi ra cửa. Trụ nố, ta đang tìm ngươi đây. Thấy Dịch Trung Hải cầm trong tay tiền, Tần Hoài Như ánh mắt liền sáng lên, không tự chủ được đưa tay ra, phải đi Dịch Trung Hải cầm trong tay tiền. Dịch Trung Hải vội vàng không để lại dấu vết tránh được Tần Hoài Như, số tiền này không có nói tốt, không thể bây giờ cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như không lấy được tiền, trên mặt có chút bất mãn, lại không có thất vọng. Nàng biết Dịch Trung Hải lấy ra tiền, chính là vì thông qua trụ nổ tay, cho nàng. Nhưng nàng xem nhìn người chung quanh, nhưng không nghĩ làm như vậy. Trong viện người cũng đang nói, nàng đem trụ nổ bắt kiện. Cái này nếu là trước mặt nhiều người như vậy, từ trụ nổ trong tay vay tiền, thanh danh của nàng liền không gánh nổi. Mong muốn ngăn Dịch Trung Hải, lại không nghĩ tới lý do gì. Dịch Trung Hải cũng có lo nghĩ của mình. Khoảng thời gian này, thanh danh của hắn cùng hy vọng đều bị Vương Khôn phá hủy, trong viện người đối nhân phẩm của hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Hắn cần thông qua giúp đỡ trụ nổ, đem mình hy vọng nhắc tới. Cấp cho trụ nổ tiền, giúp trụ nổ vượt qua cửa ải khó chính là bước đầu tiên. Đây là hắn khôi phục một đại gia hy vọng bước đầu tiên, tuyệt đối không thể lén lén lút lút. Hắn muốn cho trong viện người đều biết, hắn, Dịch Trung Hải, là một lấy giúp người làm niềm vui công nhân 18. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 289, Dịch Trung Hải bay tiền kế hoạch đi tới trụ nố trước mặt, cười ha hả xem trụ nố. Trụ nố, ngươi lại bị Vương Khôn trừ một tháng tiền lương đi. Ta liền biết ngươi trong túi không có tiền, ta cái này có 30 đồng, trước cho mọi ngươi. Trụ nố thấy Dịch Trung Hải tiền trong tay, ánh mắt liền sáng lên. Bà cụ biết tiền, không thể lấy ra giúp đỡ Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải tiền trong tay, nhưng có thể cấp cho Tần Hoài Như. Có cái này 30 đồng, Tần Hoài Như là có thể được sống cuộc sống tốt. Trụ nố đưa tay mong muốn tiếp tiền. Dịch Trung Hải lại không có lập tức cho hắn. Trụ nố, ta nghe nói ngươi bị Vương Khôn bắt, ta chỉ lo lắng không được. Ngươi đi ra, thế nào không nói với ta một tiếng đâu. Trụ nố thu hồi vươn đi ra tay, ngượng ngùng nói, một đại gia, ta cũng không có biện pháp. Vương Khôn đưa ta đi ra, ta sẽ phải chuẩn bị cho Dương Sưởng trưởng làm chiêu đãi, một chút ở không cũng không có. Dịch Trung Hải ngày một nhiều hơn chỉ trích nói, chính ngươi không có thời gian, liền không thể để ngươi đổ đệ tới nói với ta một tiếng sao? Lão Thái Thái nghe được ngươi bị tóm lên đến, cũng muốn cùng Vương Khôn liều mạng. Nàng cũng lớn tuổi như vậy, ngươi thế nào nhẫn tâm nàng đi theo chịu khổ? Trụ nố chỉ đành lão lao thật thật nói xin lỗi. Dịch Trung Hải rồi hướng trụ nố thuyết giáo một trận, mới bỏ qua cho hắn. Hoài Như nhà ngày không dễ chịu, ngươi cũng không cần bậy bạ gây chuyện. Ngươi có gây chuyện công phu, giúp đỡ Hoài Như một chút không tốt sao? Một đại gia, ngươi chớ nói, ta lần sau nhất định không để cho Vương Khôn bắt được cái trôi. Dịch Trung Hải hài lòng gật đầu, được rồi, ngươi cầm cái này 30 đồng, thật tốt sinh hoạt. Hoài Như nếu là gặp phải khó khăn, ngươi muốn phụ một tay. Dịch Trung Hải cuối cùng đem tiền đưa đến trụ nố trước mặt. Tần Hoài Như cặp mắt xem cái này 30 đồng, trong lòng tính toán từ trụ nố nơi này mượn bao nhiêu cho thỏa đáng. Dựa theo thói quen trước kia, nàng nên tất cả đều mượn qua tới. Nhưng mọi người đều biết, trụ nố trong túi không có tiền, nhất định phải lưu lại một bộ phận làm sinh hoạt phí. Nếu là nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể mượn một phần rất nhỏ. Tần Hoài Như không cam lòng, quyết định đem trụ nố gạt gẫm đến trong phòng, sau đó tìm thêm trụ nố vay tiền. Không ai biết, nàng là có thể tìm trụ nố nhiều mượn một chút. Trụ nố một đầu bếp, khẳng định không sức môi, để lại cho hắn 3 khối tiền, liền đủ hắn qua một tháng. Trụ nố đột nhiên nhớ tới, bản thân có cái đó lao thái thái cho 10 đồng tiền, liền chưa dùng tới Dịch Trung Hải tiền. Số tiền này nếu lấy ra, còn không bằng trực tiếp giúp đỡ Tần Hoài Như. Vương Khôn không phải nói, Dịch Trung Hải quang dùng miệng, không chịu làm thật sao? Hắn sẽ phải Vương Khôn nhìn một chút, Dịch Trung Hải có phải là thật hay không giúp Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nhìn trụ nố không nhận tiền, có chút bất mãn, trụ nố, ngươi cầm nhà. Một đại gia đem ngươi trở thành con nuôi, ngươi cũng không nên khách khí. Trụ nố nói, Tần tỷ, ta biết một đại gia rất tốt với ta, ta cũng phải vì một đại gia cân nhắc. Dịch Trung Hải không có hiểu, hỏi, trụ nố, ngươi vì ta cân nhắc cái gì? Ngươi bội vàng đem tiền cầm. Trụ nố vòng qua Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, hướng trước sân sau đi tới, một đại gia, Tần tỷ, các ngươi chờ một chút, ta đem Vương Khôn kêu đến. Tần Hoài Như nghi ngờ hỏi, một đại gia, chủ nấu kêu Vương Khôn làm gì? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không biết, mới vừa nói với hắn xong, không để cho hắn trêu chọc Vương Khôn, hắn làm sao lại phải không nghe đâu? Hay là nhà ngươi bổng ngạnh tốt, nghe lời, hiếu thuận. Ta liền chưa thấy qua so nhà ngươi bổng ngạnh tốt hơn hải tử. Tần Hoài Như khiêm tốn nói, một đại gia, ngươi chớ khen bổng ngạnh. Ngươi lại khen, ta cũng không tốt quản giáo bổng ngạnh. Hai người ở bên này tiến hành buôn bán lẫn nhau thổi, thiếu chút nữa đem đi ngang qua người cho khó chịu phun. Trong biển người, người nào không biết Tần Hoài Như nhà bổng ngạnh tay chân không sạch sẽ. Hải tử như vậy cũng tính tứ hợp viện tốt nhất hải tử, vậy bọn họ tứ hợp viện còn có người tốt sao? Chủ nô đến Vương Khôn trong nhà, đứng tại cửa ra và hô, Vương Khôn, ngươi đi ra cho ta. Nghe được chủ nô động tĩnh, thiên viện người cũng chạy ra, đặc biệt Diêm ra mấy đứa bé chạy nhanh nhất. Nhà bọn họ mới vừa chế định giao hảo kế hoạch của Vương Khôn, nhất định phải bắt lại bất cứ cơ hội nào. Mặc dù chạy nhanh nhất, nhưng bọn họ cũng không lên tiếng. Chủ nô không phải dễ chơi, chủ nô quả đấm càng không dễ trọng. Vương Khôn bất đắc dĩ, để cho Diêm giải thê chiếu cố Tuyết Nhi, bản thân đi ra. Chủ nô, ngươi muốn làm gì? Vừa sáng sớm liền chạy tới gây sự. Ngươi ở nhà bị ai an ủi, cảm thấy mình lại được rồi, có phải hay không? Chủ nô không để lại dấu vết chiều lui về sau hai bước. Vương Khôn, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Ngươi không phải nói một đại gia không có trợ giúp qua người khác sao? Ngươi theo ta tới, ta để ngươi thấy rõ ràng. Vương Khôn bị hắn ngây ngốc hành vi giận đến bật cười. Dịch Trung Hải nguyện ý trợ giúp người cũng tốt, không muốn trợ giúp người cũng tốt, có quan hệ gì với ta? Ta không cần nhìn, cũng không muốn nhìn. Không được. Chu Nô cứng rắn tiến lên đi một bước, một đại gia để cho các ngươi trợ giúp người, các ngươi đều nói một đại gia quang động khẩu không động thủ. Ta bây giờ liền để cho các ngươi biết, một đại gia không phải người như vậy. Ngươi nếu là không đi với ta nhìn, liền chứng minh ngươi chỗ dạng. Chu Nô không nhìn thực đơn nhìn binh pháp, không ngờ biết dùng phép khích tướng. Nhưng Chu Nô có cái này đầu óc sao? Vương Khôn rất hoài nghi, quyết định đi theo hắn đi xem một cái. Chính là không biết, Dịch Trung Hải lại chơi trò xếp gì. Được rồi, các ngươi nếu sắp xếp đi hí, ta liền đi theo ngươi nhìn một chút. Vương Khôn đi theo Chu Nô đi trung viện, tiền viện người cũng đều ở đi theo phía sau. Diêm phụ quý không có lên tiếng, đi theo đám người phía sau. Đến trung viện, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đang thân thiết trò chuyện, trên mặt của hai người mang theo đủ cười. Vương Khôn hướng về phía Chu Nô hỏi, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi có phải hay không nhiều gọi chút người tới? Chu Nô một suy nghĩ, cảm thấy Vương Khôn nói đúng. Hậu viện còn có một cái hứa đại mẫu đối Dịch Trung Hải bất mãn, thường nói Dịch Trung Hải tiếng xấu. Không chỉ có như vậy, Lưu Hải Trung cái này nhị đại gia một mực mơ ước một đại gia vị trí. Ngươi chờ, ta đi gọi người. Đám người liền thấy Chu Nô, đội vàng chạy đến hậu viện. Rất nhanh liền truyền tới Chu Nô lớn tiếng gào thét thanh âm. Hứa đại mẫu, Hứa đại mẫu, ngươi nha cho ta tỉnh lại đi. Tiếp theo chính là Hứa đại mẫu thê thảm tiếng gào thét, Chu Nô, ngươi muốn giết chết ta có phải hay không? Ta phải đến đồn công an cáo ngươi. Bớt nói nhảm, đội vàng đến trung viện, đại gia cũng chờ ngươi đấy. Điền Hữu Phúc liền sau lưng Vương Khôn, nhỏ giọng hỏi, Vương Khôn, Chu Nô đây là thế nào, sáng sớm làm gì chứ? Vương Khôn lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Ai biết hắn lại bị thế nào gạt gẫm? Ta cũng không chọc giận hắn, ai chờ xem một chút đi. Không chỉ có Vương Khôn đang nghị luận, trong viện thật là nhiều người cũng đang nghị luận. Cũng không ai biết Chu Nô muốn làm gì. Có người lại hỏi, một đại gia, Chu Nô rốt cuộc làm gì nha? Sáng sớm đem mọi người kêu đến. Dịch Trung Hải đã sớm ngơ ngác, hắn cũng náo không hiểu. Không phải là cấp cho Chu Nô 30 đồng, phải dùng tới tìm nhiều người như vậy tới làm chứng nhân sao? Coi như Chu Nô không trả hắn cái này 30 đồng, hắn cũng không quan tâm. Sau này dưỡng lao còn phải dựa vào Chu Nô, Chu Nô thiếu hắn càng nhiều, hắn liền càng cao hứng. Chu Nô làm như thế, nhất định là có đạo lý. Đại gia sẽ chờ được rồi. Trước lúc này, ta muốn nói một câu, mọi người đều là hàng xóm, ngươi không cần giúp ta, ta không giúp ngươi, chờ các ngươi gặp phải sự tình, ai cũng sẽ không đưa tay. Có ít người điều kiện tốt, không quan tâm, các ngươi điều kiện có thể bị kịp một ít người sao? Dịch Trung Hải thiếu chút nữa Vương Khôn tên. Nhưng Vương Khôn quan tâm sao? Hắn không quan tâm. Thật muốn gặp phải khó khăn, nghĩ trông cậy vào trong viện người giúp một tay, so với lên trời còn khó hơn. Những người khác đoán ra Dịch Trung Hải ý tứ, không ai ứng hòa hắn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 290, tiền quên góp hiểu lầm rốt cuộc, trong viện người cơ bản cũng đầy đủ hết. Lưu Hải Trung phi thường bất mãn nói, Chu Nô, ngươi làm gì? Không có chúng ta ba cái đại gia đồng ý, ai cho ngươi tổ chức toàn viên đại hội? Chu Nô vốn là không ưa Lưu Hải Trung, bình thường liền không nể mặt hắn, bây giờ lại không biết nể mặt hắn. Đối quản sự đại gia, trong viện người trên căn bản cũng không có cảm tình gì. Chu Nô mặc dù là từng có lợi ích người, giống vậy không có thiện cảm. Nếu không phải là vì Dịch Trung Hải cân nhắc, hắn đều muốn đốt pháo ăn mừng. Nhị đại gia, còn quản sự đại gia đâu? Sớm đã bị hủy bỏ. Chu Nô, ngươi câm miệng cho ta. Dịch Trung Hải hướng về phía Chu Nô khiển trách. Đối quản sự đại gia quyền lực coi trọng nhất, thế nhưng là Dịch Trung Hải. Không có quản sự đại gia thân phận, liền không có biện pháp nắm giữ tứ hợp viện. Nắm giữ không được tứ hợp viện, liền không thể để cho đại gia giúp đỡ chiếu cố Tần Hoài Như một nhà. Không cách nào chiếu cố Tần Hoài Như một nhà, Tần Hoài Như liền có khả năng có tâm tư khác. Tần Hoài Như có tâm tư khác, liền sẽ ảnh hưởng hắn nuôi kế hoạch cũ. Ai ảnh hưởng hắn nuôi kế hoạch cũ, người đó chính là địch nhân của hắn. Hết thảy mọi người bên trong, không thể nhất ảnh hưởng hắn kế hoạch người, chính là Chu Nô. Dịch Trung Hải phải dựa vào tứ hợp viện, gạt gẫm Chu Nô chấp hành hắn nuôi kế hoạch cũ, tuyệt đối không cho phép Chu Nô đối quản sự đại gia có dị tâm. Chu Nô không hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, nghĩ đến mục đích của mình, liền nói, một đại gia, ta đã biết. Dịch Trung Hải thấy Trụ Nô xuống nước, rất vừa ý, ngươi đem mọi người triệu tập lại làm gì? Trụ Nô quay đầu nhìn một chút bốn phía, xác nhận một cái nhân số. Một đại gia, chúng ta trong viện không phải có người nói, ngươi giúp đỡ người khác đều là giả sao? Ta hôm nay sẽ phải để bọn hắn biết, ngươi tuyệt đối không phải chỉ nói không làm. Dịch Trung Hải đột nhiên có loại dự cảm xấu, cảm thấy mình nếu bị hố. Trụ Nô, ta làm việc tự cầu không thẹn với lòng, người khác nói thế nào, ta không có chút nào quan tâm. Được rồi, để cho đại gia tản đi đi, còn muốn đi đi làm đâu? Trụ Nô cái đó cảm động a, thì khỏi nói. Dịch Trung Hải càng là nói như vậy, Trụ Nô lại càng không đành lòng Dịch Trung Hải bị quất. Dịch Trung Hải, tốt bao nhiêu người a không có Dịch Trung Hải, hắn cùng Hà Vũ Thủy cũng không thể lớn như vậy. Ở bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải gạt gấm hạng, Trụ Nô một mực coi Dịch Trung Hải là chán ngôi. Trụ Nô tuyệt đối không thể nhìn Dịch Trung Hải thu nhập. Một đại gia, ngươi liền nghe ta. Hứa Đại Mậu ngày hôm qua uống nhiều, một bình rượu tất cả đều bị hắn rót đến trong bụng. Trụ Nô đi gọi hắn thời điểm, hắn còn không có hoàn toàn giải rượu. Bị Trụ Nô lôi kéo đi tới trung viện thời điểm, còn chóng mặt. Đứng như vậy một hồi, mới miễn cưỡng tỉnh lại. Lúc này, hắn muốn nhất hay là đi ngủ cái ngủ bù. Trụ Nô, có lời nói mau, có dám mau thả, đừng chậm trễ chuyện của người khác tỉnh. Hứa Đại Mậu, tiểu tử ngươi muốn ăn đòn. Tần Hoài Như nhìn một cái như vậy không được, trễ mãi nàng tìm Trụ Nô đòi tiền, mau tới trước ngăn Trụ Nô. Được rồi, Trụ Nô, ngươi cũng đừng náo. Ngươi muốn làm gì mau nói đi. Nếu không nói, sẽ trở ngại đại gia đi làm. Ta muốn đi trễ, nhất định sẽ bị xe giữa chủ nhiệm trừ tiền lương. Nữ thần mở miệng, tất cả mọi chuyện đều có thể lui về phía sau tạm để đấy. Dạy dỗ cơ hội của Hứa Đại Mậu rất đúng, không quan tâm lần này. Tần tỷ, ta cái này nói. Tham Lam nhìn một cái Tần Hoài Như, Trụ Nô xoay người xem tứ hợp viện người, đặc biệt là Vương Côn. Các ngươi không phải nói một đại gia không có chiếu cố khó khăn người sao? Ta nói cho các ngươi biết, vậy cũng là nói bậy. Hứa Đại Mậu lúc này đi tới Vương Khôn bên người, tránh sau lưng Vương Khôn, Trụ Nô, ngươi nói một chút, một đại gia rốt cuộc trợ giúp người nào, giúp thế nào? Người chung quanh đều nhìn Trụ Nô, trong lòng đang không ngừng suy đoán. Trong viện người, nhất định là có lẫn nhau giúp một tay chuyện, nhưng vậy cũng là chuyện rất nhỏ. Hôm nay ta giúp ngươi nhìn hải tử, ngày mai ngươi giúp ta tiếp chậu nước. Chuyện như vậy rất nhiều, nhưng khẳng định không thể tính trợ giúp người khác. Thật muốn đưa cái này cũng coi như ân tình, kia thiếu ân tình liền lớn. Ném trừ những thứ này, trong viện người thật không biết Dịch Trung Hải giúp người chuyện. Trước kia đều bị Dịch Trung Hải che giấu, không có cẩn thận nghĩ. Đại gia cũng cảm thấy, cả ngày kêu muốn trợ giúp lẫn nhau người, khẳng định giúp người khác. Vương Khôn đâm thủng Dịch Trung Hải ngụy trang sau, đại gia liền phát hiện, không thấy Dịch Trung Hải trợ giúp qua người khác, chỉ thấy hắn ghét. Tối đa cũng chính là cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp chuyện bên trên tương đối tích cực. Cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp chuyện, đại gia không truy cứu Dịch Trung Hải trách nhiệm cũng không tệ rồi. Trụ Nô không muốn ở chuyện này bên trên dây dưa tiếp sẽ chỉ làm Dịch Trung Hải mất thể diện. Các ngươi đều nói một đại gia không có trợ giúp người, ta sẽ để cho ngươi xem một chút một đại gia giúp thế nào giúp người. Tần tỷ nhà có nhiều khó khăn, đại gia nên biết đi. Xuyệt. Trụ Nô lời còn chưa dứt, người chung quanh liền xuyệt lên. Tần Hoài Như nhà nếu là tính khó khăn, đại gia cũng tính ăn mày. Trong nhà có cả mấy ngàn đồng tiền tiền gửi người, thế nào cũng không tính được khó khăn. Xuyệt cái gì? Giả ra có tiền, đó là ở Trương đại nương trong tay. Các ngươi lúc nào gặp, nàng lấy tiền đi ra. Tần tỷ trong tay trừ tiền lương, một xu cũng không có. Vương Khôn không nhịn được nói, chúng ta cũng tin tưởng Tần Hoài Như trong tay không có tiền, nghèo sắp quần. Cái này được chưa? Ngươi nếu là thay Tần Hoài Như khóc than, mọi người đều biết. Nói thật, ngươi khóc than bản lãnh so Tần Hoài Như kém xa. Nghe Tần Hoài Như khóc than, đại gia nghĩ đưa tay rút một tay. Nghe ngươi khóc than, đại gia hận không được đánh ngươi một trận. Hứa Đại Mậu phụ hòa nói, không sai. Trụ Nô, một mình ngươi đại lao ra, ở chỗ này thay Tần tỷ khóc than, cũng không ngại mất mặt. Trụ Nô muốn động thủ dạy dỗ Hứa Đại Mậu, gặp hắn tránh sau lưng Vương Khôn, lại không để ý kia ra tay. Trong viện người đều cho rằng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu kết minh, sợ hãi đắc tội hai người, đều có chỗ cố kỵ. Hứa Đại Mậu, ngươi nếu có gan thì đừng tránh sau lưng Vương Khôn. Hứa Đại Mậu đắc ý nói, ta vui lòng. Không có chuyện khác, đại gia tất cả giải tán đi. Nói thêm gì nữa, nên cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp. Trong viện có cả mấy nhà không sánh bằng Tần Hoài Như đâu. Đại gia vừa nghe tiền quyên góp hai chữ, trên mặt lập tức lộ ra chê bai ánh mắt. Xem tình huống bây giờ, lại thấy được Dịch Trung Hải trong tay ba tấm đại hắc nhặt, thực tại cùng cho Tần Hoài Như tiền quyên góp quá giống. Vì vậy, đại gia cũng không ở cho Trụ Nô lưu mặt mũi. Trụ Nô, một đại gia hại chúng ta một lần còn chưa đủ, còn muốn gạt chúng ta bao nhiêu lần? Đúng đấy, Tần Hoài Như nhà có tiền không nỡ hoa, các ngươi nếu là đau lòng, liền tự mình lấy tiền, cũng không phải là cầm không nổi, dựa vào cái gì bắt lấy chúng ta hố? Ngươi muốn cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, có hay không ban khu phố phê chuẩn? Không có phê chuẩn, đừng trách chúng ta đi ban khu phố cáo người gạt quyền. Xem đám người phẫn nộ nét mặt, Dịch Trung Hải cầm thật chặt hai quả đấm. Đây là hắn không nguyện ý nhất thấy được tình huống, nhưng hắn cũng không lực thay đổi. Hắn hận không được đánh Trụ Nô một nữa, ta cũng cho ngươi một tiền, để ngươi giúp đỡ Tần Hoài Như, ngươi thế nào còn muốn tiền quyên góp? Không đúng, Trụ Nô tuyệt đối không nghĩ tới tiền quyên góp chuyện, chẳng lẽ là Tần Hoài Như? Dịch Trung Hải lúc này lại hoài nghi lên Tần Hoài Như, hắn dùng ánh mắt hỏi thăm. Tần Hoài Như không để lại dấu vết lắc đầu, nàng thật không rõ ràng lắm Trụ Nô muốn làm cái gì. Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như tín nhiệm vẫn còn rất cao, nàng nói không phải, liền khẳng định không phải. Nếu không phải Tần Hoài Như, đó chính là Trụ Nô. Kẻ ngu này, chẳng lẽ không biết, lúc này cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, đó chính là ở hố Tần Hoài Như sao? Trong viện người đối giả ra đang bất mãn đâu, vô luận như thế nào cũng không thể nói cho Tần Hoài Như Tiền Quyên góp chuyện. Dịch Trung Hải gấp đầu đầy mồ hôi, lại không dám nói lời nào. Tiền Quyên góp chuyện, thực tại quá nhạy cảm. Hắn sợ hãi rước họa vào thân. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 291, chủ nỗ mục đích Lưu Hải Trung nghe đám người bất mãn, trong lòng cao hứng vô cùng. Lão Dịch, ngươi thế nào còn không nhớ lâu, làm sao có thể để cho chủ nỗ tổ chức cho Tần Hoài Như Tiền Quyên góp? Ta trước tiên tỏ thái độ, ta không đồng ý Tiền Quyên góp. Lưu Hải Trung vậy, thu được rực rỡ cả sảnh đường, đám người rối rít phát biểu đối Lưu Hải Trung chống đỡ. Lưu đại gia, tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Lưu đại gia nói rất hay. Diêm phụ quý nghe được Tiền Quyên góp, liền phi thường nhức đầu. Toàn bộ trong viện, không nguyện ý nhất Tiền Quyên góp chính là hắn. Muốn nói nghèo, nhà hắn thật so Tần Hoài Như nhà còn nghèo. Tần Hoài Như nhà có Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ giúp đỡ, nhà hắn có ai? Toàn bộ nhà chỉ có thể dựa vào hắn kia chút tiền lương sinh hoạt. Bởi vì Tần Hoài Như nhà, hắn bồi 200 đồng tiền, đến bây giờ cũng không có tìm bù lại. Ta cũng chống đỡ lao lưu. Ta trước nói rõ, nhà chúng ta là tuyệt đối sẽ không tiền quyên góp, người nào thích quên, ai quên. Tam đại gia nói cũng không tệ, chúng ta cũng sẽ không tiền quyên góp. Ta cũng không quên. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi làm. Ta cũng nên đi. Có người dẫn đầu, đại gia liền chuẩn bị rời đi. Dịch Trung Hải nghĩ nhẫn, nhưng hắn thực tại không nhịn được. Hắn mong muốn chính là hòa hòa mỹ mỹ, đại gia trợ giúp lẫn nhau tứ hợp viện. Hiện ở trong viện người biểu hiện, cùng kỳ vọng của hắn chênh lệch khá xa. Nếu là người bình thường dẫn đầu, kia thì cũng thôi đi. Lại là bà cụ điếc cho hắn khâm định đồng minh dẫn đầu phá hư, điều này làm cho hắn thế nào nhẫn đi xuống. Nếu không phải thời cơ không đúng, Dịch Trung Hải nhất định phải thật tốt chế giễu Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý một bữa, các ngươi hai cái có thể sinh, vậy thì thế nào? Quay đầu lại còn chưa phải là giống như hắn, không có hải tử dưỡng lão. Đại gia tại sao có thể như vậy? Chúng ta cũng ở trong cái sân này, trợ giúp lẫn nhau không phải nên sao? Người không giúp một tay, hắn không giúp một tay, đợi đến bản thân gặp phải khó khăn, người khác lại trợ giúp các ngươi sao? Làm người không thể chỉ cân nhắc bản thân, nên vì tập thể cân nhắc. Như cũng không có ai để ý nói là trợ giúp lẫn nhau, kỳ thực chính là đại gia giúp Tần Hoài Như. Đợi đến bản thân gặp phải khó khăn, trong viện ba cái đại gia căn bản cũng không quản. Dịch Trung Hải sắc mặt rất khó nhìn, hướng về phía Vương Quân hô, ngươi hài lòng chưa? Ngươi không có trước khi tới, trong viện người là người một nhà. Ngươi sau khi đến, trong viện chia năm xẻ bảy. Vương Khôn khinh thường nói, ngươi nói không sai. Ta không có trước khi tới, trong viện đúng là người một nhà, chỉ ngươi một nhà. Quan hệ với ngươi tốt, cũng có thể chiếm tiện nghi, quan hệ với ngươi không tốt, chỉ có thể bị lấn áp. Ngươi, cai vã, Dịch Trung Hải thực tại không có biện pháp thắng được qua Vương Khôn. Hắn cũng nghĩ không thông, bản thân mấy mươi năm kinh nghiệm, làm sao lại không có biện pháp đối phó Vương Khôn. Chu Nỗ nhìn một cái không đúng, hắn muốn nói chuyện còn không có hoàn thành đâu, thế nào đại gia tất cả giải tán đâu. Đại gia chờ đi, ta cũng không nói cấp cho Tần tỷ tiền quyên góp. Đại gia yên tâm, không phải tiền quyên góp. Cái này ta an tâm. Thật là nhiều người trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Tần Hoài Như nhà chính là động không đáy, chủ nỗ nhiều năm như vậy tâm huyết bất kiệt, còn không dung tha đại gia. Chủ nỗ chính là Dịch Trung Hải khuyên đại gia tiền quyên góp đả thủ, hắn nói không cần tiền quyên góp, đại gia ít nhất có thể thả nửa dưới trái tim. Coi như cuối cùng bị Dịch Trung Hải buộc tiền quyên góp, vậy cũng không cần quên nhiều như vậy. Hứa Đại Mậu không nhịn được nói, chủ nỗ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau nói. Chủ nỗ nhìn đại gia đều phải rời, cũng không dám trì hoãn, lập tức nói ra mục đích của hắn. Đại gia chờ một chút, rất nhanh liền xong chuyện. Không phải có người nói một đại gia không chịu trợ giúp người sao? Các ngươi thấy được một đại gia tiền trong tay sao? Đó chính là một đại gia chuẩn bị cấp cho Tần tỷ, trợ giúp Tần tỷ vượt qua cửa ải khó. Sau này ta không hy vọng có người lại nói một đại gia tiếng xấu. Dịch Trung Hải ngơ ngác, cảm giác mình xuất hiện huyền tính. Hắn cái này 30 đồng, nhưng là chuẩn bị cấp cho chủ nỗ, thế nào thành cấp cho Tần Hoài Như? Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không trả, toàn bộ tứ hợp viện người nào không biết ta Tần Hoài Như nếu là chỉ mượn lần này, hắn khẽ cắn răng, đưa cho Tần Hoài Như đều được. Sợ nhất chính là Tần Hoài Như mượn thành thói quen, không dứt vay tiền, ai cũng chịu không nổi. Bằng không, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội toàn viện người nguy hiểm, gạt gấm đại gia tiền quyên góp. Chủ nỗ tên khốn kiếp này, không phải cho hắn tìm phiền phải sao? Tần Hoài Như nét mặt có chút khó coi. Dịch Trung Hải trong miệng kêu muốn giúp các nàng nhà, nhưng tình huống chân thật, không có so với nàng hiểu rõ hơn. Cái này 30 đồng, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy đi. Chủ nỗ đơn giản là đem nàng đẩy tới hố lửa. Tự cho là kế hoạch rất hoàn mỹ chủ nỗ, nhưng không biết bị bản thân tín nhiệm nhất hai người oán trách. Vương Khôn cuối cùng biết trụ nỗ tại sao phải lôi kéo hắn. Tranh thủ nhìn một chút Dịch Trung Hải sắc mặt, cảm giác chơi rất hay. Cái loại đó rõ ràng không muốn, lại phi biểu hiện ra nguyện ý vẻ mặt, thực tại có chút chịu tượng. Trụ nỗ, ý của ngươi là Dịch Trung Hải cấp cho Tần Hoài Như 30 đồng. Không sai, Tần tỷ gặp phải khó khăn, một đại gia đưa tay tương trợ. Ngươi sau này không muốn nói một đại gia không có trợ giúp người. Xem Dịch Trung Hải hận không được cho trụ nỗ mấy bàn tay nét mặt, Vương Khôn quyết định thêm chút liệu. Chỉ chút chuyện như vậy tỉnh, ngươi còn đem chúng ta gọi ra. Chuyện này tại sao là một chút chuyện đâu? Các ngươi không muốn giúp Tần tỷ, còn không thể một đại gia giúp Tần tỷ. Ha ha, Chu Nỗ, ta tới chúng ta trong viện thời gian ngắn, nhưng ta cũng nghe nói, trước kia đều là Dịch Trung Hải đem tiền cho ngươi mượn nữa cho Tần Hoài Như. Cuối cùng đâu, ngươi đem tiền trả lại cho Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như sẽ không đem tiền trả lại cho ngươi. Các ngươi chơi loại này bài, có ý tứ sao? Vốn là còn hơi nghi ngờ các vị hàng xóm, rồi rít lộ ra rất rõ ràng nét mặt. Nếu không phải Vương Khôn chỉ ra đến, bọn họ rất có thể bị Chu Nỗ bài lừa. Làm phản Chu Nỗ người tiên phong, Hứa Đại Mậu đại biểu đại gia nói ra tiếng lòng, Chu Nỗ, các ngươi đem mọi người làm kẻ ngu đâu. Ngươi để cho một đại gia ở trước mặt mọi người cấp cho Tần Tỷ tiền, kế tiếp là không phải buộc đại gia cũng cấp cho Tần Tỷ tiền, như vậy cùng để chúng ta tiền quyên góp có khác biệt gì? Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như hai người nghi hoặc nhìn Trung Ngố, hắn nghĩ như thế nào ra cái chủ ý này? Hai người cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai, để cho đại gia tiền quyên góp, đại gia không muốn. Vay tiền cũng không có vấn đề, cũng không phải là không trả lại các ngươi. Trung Ngố hung hăng xem Hứa Đại Mậu, ta là hạng người như vậy sao? Một đại gia nhìn ta bị trừ tiền lương, lo lắng ta không có tiền ăn cơm, liền định đem tiền cho ta mượn. Ta thấy Tần Tỷ ngày trôi qua không tốt, để cho một đại gia đem tiền cấp cho Tần Tỷ, có cái gì không đúng? Hứa Đại Mậu nghi ngờ hỏi, ngươi thật không thay Tần Tỷ trả tiền lại? Không thay, ta muốn thay Tần Tỷ còn cái này 30 đồng, ta chính là chó con. Chu Nỗ cảm thấy thề là đồ tốt, có thể khiến người ta tin tưởng. Quả nhiên, đại gia cũng tin tưởng Chu Nỗ vậy, cảm thấy không phải hắn liên hiệp Dịch Trung Hải lừa gạt đại gia. Dịch Trung Hải giống vậy tin tưởng Chu Nỗ vậy, hắn liền càng thêm tức giận. Chu Nỗ không trả tiền lại, như vậy số tiền này sẽ phải hắn bỏ ra. Vẫn là câu nói kia, hắn không quan tâm 30 đồng, hắn quan tâm là số lần. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Nhiều lần, nhưng thì không chịu nổi. Có lần này, Tần Hoài Như liền sẽ nghĩ biện pháp tới lần thứ hai. Để cho Tần Hoài Như mượn thói quen, hắn liền trở thành cái thứ hai chủ nố. Dịch Trung Hải cao mày nhìn về phía chủ nố, trong lòng không ngừng suy đoán ai cho chủ nố ra chủ ý bằng chủ nố cái đó bị lừa quẹ đầu óc, tuyệt đối không nghĩ tới như vậy chủ ý chẳng lẽ là bà cụ điếc. Có thể, tối ngày hôm qua nàng lôi kéo chủ nố nói thời gian dài như vậy vậy, còn kiếm cơ không để cho chủ nố trở lại, nhất định là chỉ điểm chủ nố. Chẳng lẽ bà cụ điếc muốn đánh vỡ hai người ăn ý sao? Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 292, Dịch Trung Hải lời nói dối liên hiệp gạt gẫm chủ nố, không lẫn nhau phá đám, là Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc giữa ăn ý, cũng là hai người liên minh cơ sở. Dịch Trung Hải không biết nơi nào xảy ra vấn đề, không ngờ để cho bà cụ điếc bắt đầu chỉ điểm chủ nố. Hắn tuyệt đối không cho phép có người phá hư hắn nuôi kế hoạch cũ, bà cụ điếc cũng không được. So sánh với 30 đồng, bà cụ điếc phản bội mới là đối hắn tổn thương lớn nhất. Lập tức Dịch Trung Hải cũng không để ý bên trên 30 đồng, vội vàng đem chuyện giải quyết, tìm bà cụ điếc chất hỏi một chút mới là đúng lý. Trung nố, ngươi nhìn ngươi, không phải là cấp cho Hoài Như 30 đồng sao? Không cần thiết làm như vậy giống chống thua chiêng. Đông Húc là đồ đệ của ta, Hoài Như là Đông Húc tức phụ, ta chiếu cố nhà bọn họ là nên. Trung nố, ngươi làm sao có thể không thông qua ta cho phép, hãy cùng đại gia nói chuyện này đâu. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, trợ giúp người là nên, không phải là vì hư danh. Nói thật là dễ nghe. Không có trải qua hắn cho phép, câu nói đầu tiên đem trách nhiệm giao cho chủ nố, đem mình giả trang thành một người vô tội. Để cho chủ nố gánh tội đừng nói, vẫn không quên nhân tiện gạt gẫm một câu chủ nố. Chủ nố không phục nói, một đại gia, ta chính là không ngỡ bọn họ nói ngươi chỉ biết tới hư. Dịch Trung Hải lòng nói, đứa nhỏ ngốc, ta nếu là ngoài sáng giúp Tần Hoài Như, danh tiếng không sẽ phá hủy sao? Chủ nố, chớ nói. Người khác hiểu lầm liền hiểu lầm, ta chỉ cầu không thẹn với lòng. Vương Khôn đều sắp bị chán ghét phun, cũng lúc này trả lại cho đại gia tới một bộ này. Chứ chủ nố, lại còn có mấy cái đi theo chúng kế, thật là ngu thiếu. Dịch Trung Hải nhiều lần tìm phiền toái, Vương Khôn vừa đúng để cho hắn bị điểm trả thù. Mặc dù sẽ để cho Tần Hoài Như đi theo chiếm tiện nghi, nhưng cũng xem là tốt. Dịch Trung Hải giúp đỡ Tần Hoài Như, nàng liền không có lý do gì dùng sống không muốn nổi quấy rầy chính mình. Trung nố, Dịch Trung Hải mỗi tháng tiền lương cao như vậy, hai vợ chồng lại xài không hết. Tần Hoài Như làm đồ đệ của hắn, hắn trợ giúp Tần Hoài Như không phải nên sao? Làm sư phó, hắn cấp cho Tần Hoài Như tiền, lại làm cho đại gia quên tiền cho Tần Hoài Như, cái này không nói được đi. Chu Nô mắt trợn tròn, không phải, Vương Khôn, chính ngươi không muốn giúp Tần Tỷ, còn không cho phép người khác giúp Tần Tỷ sao? Ta chưa nói không muốn, ta nói là Dịch Trung Hải làm như vậy không đúng. Hắn ngày ngày kêu Tần Hoài Như sống không muốn nổi, mỗi tháng đưa cho Tần Hoài Như nhà 20 đồng tiền, không tính là cái gì đi. Phải biết, ngươi mỗi tháng cũng đưa cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền. Hắn thân làm sư phó, so ngươi cùng Tần Hoài Như nhà quan hệ thân cận hơn, ra tiền không thể so sánh ngươi thiếu đi. Để cho chủ nối chuyện có hại, tuyệt đối không thiếu được Hứa Đại Mậu. Vương Khôn nói không sai. Chủ nố, một đại gia tiền lương cao hơn ngươi, nên so ngươi đưa cho Tần Tỷ tiền càng nhiều mới đúng. Có lý. Trong viện người lúc này, ai quy cũng rất online. Để cho Dịch Trung Hải cùng chủ nố cùng nhau giúp Tần Hoài Như, đại gia cũng không cần lại lo lắng Tần Hoài Như nhà sinh sống. Hiểu được người, lục tục biểu đạt bản thân đối với chuyện này chống đỡ. Dịch Trung Hải trên mặt không muốn cũng không che giấu được, mỗi tháng 20 đồng tiền, đây là coi hắn là chủ nố sao? Trước giờ chỉ có hắn coi người khác là kẻ ngu, liền không có người khác coi hắn là kẻ ngu quý củ. Tần Hoài Như dùng mập mờ ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn, trong lòng ngọt ngào. Nàng cảm thấy Vương Khôn hay là hướng nàng, bằng không cũng sẽ không ép Dịch Trung Hải cho nàng nhà đưa tiền. Tần Hoài Như hận không được lập tức tiến lên, hỏi một chút Vương Khôn vì sao đối với nàng cái dáng vẻ kia. Nhưng nhiều người như vậy, Vương Khôn khẳng định ngại ngùng, nàng quyết định giữa trưa hỏi một chút Hứa Đại Mậu. Ngày hôm qua bỏ ra nhiều như vậy, dù sao cũng nên có chút thu hoạch. Xem đại gia cũng đang nói, ý kiến cũng phải đạt thành nhất trí, Dịch Trung Hải trong lòng thì càng sốt ruột. Hắn tuyệt đối không thể để cho đại gia đem lời nói hết ra, một khi nói ra, hắn nhưng không có biện pháp vi phạm ý của mọi người nguyện. Đại gia hãy nghe ta nói, ta làm Hoài Như sư phó, trợ giúp hắn là nên. Thế nhưng là ta cũng có khó khăn, tiền lương của ta tài trợ cả mấy người sinh viên đại học. Còn có, Thúy Lan thân thể không tốt, xem bệnh cũng phải tốn không ít tiền. Bằng không, nhà chúng ta cũng sẽ không ăn kém như vậy. Ta không giống một ít người, trong nhà ngày ngày ăn thứ tốt, cũng không muốn cấp cho Hoài Như điểm. Dịch Trung Hải một lần nữa điểm danh Vương Khôn. Trong viện bọn cầm thú bị Dịch Trung Hải vậy ảnh hưởng, rồi rít cảm thấy Dịch Trung Hải không dễ dàng, một bác gái không thể sinh con, hắn còn bất ly bất khí. Dần dần, cùng Vương Khôn quan hệ người không tốt, bắt đầu âm thầm đối hắn chỉ trỏ trỏ. Vương Khôn cười lạnh nhìn về phía Dịch Trung Hải, lão gia hỏa, cũng lúc này vẫn không quên cho mình đào hầm. Không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi liền không sinh ra trí nhớ được. Dịch Trung Hải, ngươi nói trợ giúp sinh viên, liền trợ giúp sinh viên đại học. Đại gia không thể bằng ngươi một cái miệng liền tin tưởng ngươi. Còn có, ngươi nói một bác gái có bệnh, rốt cuộc là cái gì bệnh? Có muốn ăn hay không thuốc, ăn thuốc gì? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới tra cứu những chuyện này. Mỗi lần Dịch Trung Hải nói một cái, đại gia liền ngại ngùng tiếp tục hỏi tiếp. Đều ở đây nói một bác gái thân thể không tốt, nhưng rốt cuộc nơi nào không tốt, không ai có thể nói rõ. Dịch Trung Hải tức đến muốn phun máu ra. Hắn cảm thấy Vương Khôn chính là đặc biệt cho hắn đối nghịch. Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, làm cho tứ hợp viện đám này kẻ ngu quy cũng đề cao, nghĩ gạt gấm bọn họ đều muốn phí rất nhiều tâm tư. Ta đã nói rồi, ta không muốn để cho người khác biết ta làm chuyện tốt. Về phần Thúy Lan thân thể, bất kể xài bao nhiêu tiền, ta cũng không oán không hối. Ta không muốn nói đi ra, để cho Thúy Lan cảm giác cái nấy. Vương Khôn phủi một cái người chung quanh, liền một câu nói đơn giản như vậy, Dịch Trung Hải một lần nữa hoàn thành gạt gấm kẻ ngu thành cửu. Thật sự là không có thuốc nào cứu được. Hứa Đại Mậu đảo là muốn phản bác, nhưng hắn không biết nên thế nào phản bác. Cảm thấy Vương Khôn muốn thua, lặng lẽ trốn xa mấy bước. Vương Khôn vừa cười vừa nói, ta nhớ được ta mới tới sân thời điểm, có người nói giả Trương Thị thân thể không tốt. Sau đó ta mới biết, giả Trương Thị được mà bệnh, cần ăn đồ ăn ngon mới có thể trị liệu. Bây giờ các ngươi còn nói một bác gái thân thể không tốt, ta nhớ ra rồi, một bác gái không thể sinh con, đây cũng là một loại bệnh. Đại gia nghi hoặc nhìn Vương Khôn, không hiểu Vương Khôn ý tứ. Rất nhanh liền có người suy nghĩ ra, giả Trương Thị bệnh là trang, ý là một bác gái bệnh cũng là trang. Không, một bác gái bệnh không là giả vờ, mà là một bác gái bệnh không cần ăn thuốc, ăn cũng vô dụng. Nghĩ thông suốt những thứ này, đám người rối rít căm tức nhìn Dịch Trung Hải. Dùng một không cần ăn thuốc bệnh lừa bọn họ hơn 10 năm, đơn giản không biết xấu hổ. Chu Nô không nghĩ ra những thứ này, nghi ngờ hỏi, một đại gia, ngươi nói cho Vương Khôn, một bác gái rốt cuộc bị bệnh gì? Dịch Trung Hải một lần nữa hưng khởi muốn một cái tát đập chết Chu Nô xung động. Không phải người này làm loạn, hắn như thế nào lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan? Hứa Đại Mậu thấy Vương Khôn lật ngược thế cờ, lại chạy đến bên người của hắn, Chu Nô, ngươi còn không có hiểu rõ sao? Một đại gia là dùng một bác gái ngã bệnh gạt đại gia. Ở ai cũng không có chú ý tới thời điểm, một bác gái lặng lẽ chạy đến hậu viện, đem trong viện xấu xa đầu lĩnh, bà cụ điếc mời đi ra. Ai dám làm khó ta cháu trai ruột? Một bác gái biết, chỉ cần nói Chu Nô có phiền toái, bà cụ điếc mới có thể tích cực. Vương Khôn không tâm tình cùng bà cụ điếc gây gỗ, hướng về phía người chung quanh nói, được, Sơn Đại Vương đến rồi, chuyện cũng nên kết thúc. Các ngươi nhường một chút, ta phải đi đưa muội muội đi học. Trong viện người đều biết, bà cụ điếc đi ra bao che. Thấy Vương Khôn muốn rời khỏi, đã cảm thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, rối rít rời đi. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 293, thẩm vấn Chu Nô đám người rời đi, để cho bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cũng mắt trợn tròn. Dễ dàng như vậy rời đi, cũng không phải là bọn họ mong muốn. Bọn họ còn muốn gạt gấp một cái đại gia, liên hiệp trong viện người cô lập Vương Khôn. Tới thời điểm, liền đánh như thế nào phối hợp cũng nghĩ xong. Nhưng trong viện người căn bản cũng không cho nàng cơ hội nha. Không nghe bọn hắn gạt gấm, dù sao cũng nên để bọn hắn giải thích mấy câu đi. Không giải thích rõ, đại gia đến xưởng cán thép nói một cái, Dịch Trung Hải danh tiếng lại không đánh nổi. Một bác gái lo lắng hỏi, lão Dịch, làm sao bây giờ nha? Dịch Trung Hải mặt đen lại, phẫn nộ nói, ta làm sao biết nên làm cái gì? Người nghĩ biết thế nào làm, hỏi Chu Nô. Chu Nô sửng sốt, hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu. Một đại gia, ngươi hỏi ta làm gì nha? Không phải ngươi nói trợ giúp Tần Tỷ không màng tên sao? Dịch Trung Hải đều muốn tức điên, hướng về phía Chu Nô giơ lên bàn tay. Bà cụ điếc cũng không dám để cho Dịch Trung Hải cùng Chu Nô náo mâu thuẫn. La lớn, Trung Hải, ngươi làm gì? Chu Nô cũng là tốt bụng, chẳng qua là bị Vương Khôn lừa. Chu Nô cũng không nhận ra mình là trung tế, hắn cũng không có cảm thấy mình làm sai. Dịch Trung Hải thường nói với hắn, làm người không thể quan cân nhắc bản thân, đại gia muốn trợ giúp lẫn nhau. Hắn không tin như vậy Dịch Trung Hải sẽ gọi không làm, hắn chỉ muốn hướng Vương Khôn chứng minh, Dịch Trung Hải là người tốt. Lão thái thái, ta không có trung kế. Trong viện người đều nói một đại gia chỉ nói không làm miệng bà thức. Ta chính là muốn cho một đại gia chứng minh. Ta muốn cho trong viện người biết, một đại gia là lấy giúp người làm niềm vui. Tần Hoài như sợ hãi Dịch Trung Hải tiền trong tay bay, vội vàng giúp đỡ Chu Nô nói, lão thái thái, một đại gia, Chu Nô cũng là tốt bụng. Hắn đem một đại gia làm chăn nuôi, mới có thể vì một đại gia như vậy hao tâm tổn trí. Chẳng qua là chúng ta trong viện đều đi theo Vương Khôn học xấu, không muốn trợ giúp lẫn nhau. Dịch Trung Hải sắc mặt liền càng khó coi hơn. Tần Hoài như ngoài sáng giúp Chu Nô nói chuyện, trong tối lại đang nhắc nhở Dịch Trung Hải, đừng quên đáp ứng bọn họ nhà tiền. Chu Nô nghe không hiểu những thứ kia, mê luyến xem Tần Hoài Như, trong lòng suy nghĩ Tần Hoài Như hay là hướng hắn. Bà cụ điếc thở dài, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có biện pháp khác. Trung Hải, Chu Nô cũng là tốt bụng. Ngày hôm qua hắn nghe một chút lời nói, mới làm như vậy. Ngươi cũng không cần so đo với hắn. Bà cụ điếc để cho Chu Nô đem ngày hôm qua nghe được, một năm một mười nói cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là một tốt tín hiệu. Theo đồng ngạch lớn lên, Tần Hoài Như nhà chỗ cần dùng tiền sẽ nhiều hơn. Lấy Chu Nô chút bản lĩnh này, căn bản là không nuôi nổi Tần Hoài Như một nhà. Vì để cho Tần Hoài Như nhà được sống cuộc sống tốt, liền không thể để cho đại gia biết rõ ràng như vậy. Ai có thể ăn no không có chuyện làm, cho Tần Hoài Như nhà dạng này tính sổ sách nha. Dựa theo cái này phép toán, Tần Hoài Như nhà ngày quả thật có thể chấp nhận được, nhưng sổ sách không phải như vậy tính. Bây giờ mua thứ gì đừng phiếu á dựa vào ban khu phố cùng xưởng cán thép phát những thứ kia phiếu, căn bản là không đủ dùng. Mong muốn mua xong ăn, hoặc là tìm người khác giá cao mua vé, hoặc là chính là đi chim bổ câu thị. Vô luận là giá cao mua vé hay là đi chim bổ câu thị, đều phải tốn giá cao. Tính như vậy xuống, những tiền kia căn bản là không đủ dùng. Toàn bộ tứ hợp viện, nhà ai chưa từng đi chim bổ câu thị? Những thứ kia không có phương tiện đi, cũng sẽ tìm một ít thần thông quảng đại người, giao dịch những thứ kia chứng tử. Tần Hoài Như mỗi tháng đều muốn tìm những người kia giao dịch nhiều lần. Dịch Trung Hải phát hiện qua rất nhiều lần. Hắn thấy được, làm bộ không thấy, chỉ sợ Tần Hoài Như khóc để cho hắn giúp một tay. Hắn không giúp một tay, chỉ biết chọc Tần Hoài Như mất hứng. Nhưng muốn giúp đỡ, kia so đưa tiền hoa còn nhiều hơn. Dịch Trung Hải bản thân cũng đi qua mấy lần chim bồ câu thị. Bằng không bà cụ Điết kêu muốn ăn thịt, hắn đi đâu làm phiếu cho bà cụ Điết mua thịt ăn. Lần trước Vương Khôn mua ba lượt chuyện xe, hắn chính là nghị ỷ vào Vương Khôn chưa quen thuộc, dùng đầu cơ trục lợi tội danh đem hắn bắt lại. Chẳng qua là kỳ kém một chiêu, không nghĩ tới là Đinh Quảng Nam đưa cho hắn phiếu mà thôi. Gần đây, Vương Khôn trong nhà ngày ngày ăn thịt, hắn không phải là không có suy đoán. Đoán được, hắn một câu lời cũng không dám nói. Một khi hắn đem Vương Khôn cáo, trong viện người cũng có thể cáo hắn. Như vậy trong viện chỉ biết đại loạn. Đây là trong viện ăn ý cái gì trước không để ý tới. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cái đầu tiên đối tượng hoài nghi chính là Diêm Phụ Quý, chỉ có hắn mới có thể đem sổ sách tính như vậy mạnh. Nhưng suy nghĩ một chút, hai người lại đồng thời hủy bỏ cách nói này. Đại gia cũng coi trụ nố là kẻ ngu, ai cũng nghĩ chiếm tiện nghi của hắn. Vì chiếm tiện nghi, đại gia cũng tạo thành ăn ý, ai cũng sẽ không đem chân tướng sự tình nói cho trụ nố nghe. Trụ nố, ai nói với ngươi những thứ này? Trụ nố tối ngày hôm qua chưa nói tên Vương Khôn, nhìn một cái bà cụ đi ở, càng khó nói tên Vương Khôn, liền giải thích nói, ta chính là ở xưởng cán thép, nghe những đại di đó tán gẫu một chút thời điểm, nghe được. Dịch Trung Hải trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Hắn coi như bước nữa, cũng không dám đối phó xưởng cán thép những đại di đó. Ở phân xưởng một người còn dễ nói, hắn có thể âm thầm làm khó một cái người khác, ra phân xưởng một, hắn cái này công nhân bậc tám mặt mũi liền không có lớn như vậy. Trung nố, ngươi thế nào còn học được cùng những lao nương kia nhóm loạn tứ lưới? Một câu nói, đắc tội bà cụ điếc, một bác gái, Tần Hoài Như ba người. Dịch Trung Hải không để ý, hắn tâm tư đều đặt ở trụ nố trên thân. Ba người cũng không dám cố ý chọn Dịch Trung Hải gai. Bà cụ điếc lo lắng trụ nố đem ngày hôm qua nàng giao phó chuyện nói lộ ra miệng, đội vàng ngăn Dịch Trung Hải. Trung Hải, ngày hôm qua ta cũng giao phó trụ nố, ngươi liền không nên nói nữa hắn. Trụ nố, ngươi thấy được đi, có mấy lời thật không thể tin. Trụ nố nhất thời đối bà cụ điếc phi thường cảm kích, không có bà cụ điếc, hắn cũng sẽ bị Dịch Trung Hải nắm thuyết giáo một nữa. Dịch Trung Hải nghe bà cụ điếc nói như vậy, chỉ có thể không cam lòng gật đầu. Được rồi, thời gian không còn sớm, đại gia cũng thu thập một chút, đi làm đi. Bà cụ điếc hướng về phía trụ nố nói, ngươi dịu ta trở về nhà trong nghỉ một lát. Làm như vậy cũng là vì Dịch Trung Hải cân nhắc. Trụ nố ở chỗ này, Dịch Trung Hải không có biện pháp xử lý 30 đồng chuyện. Còn có mới vừa rồi mọi người nói những thứ kia, cũng phải giải quyết. Trụ nố còn phải mượn nàng lao thái bà này tiền sinh hoạt, thời gian thật dài không trông cậy nổi. Dịch Trung Hải chính là nàng qua ngày tốt bảo đảm. Dịch Trung Hải đem tiền cho Tần Hoài Như, nàng liền muốn đi theo chịu ngày tháng vất vả, cái này là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dịch Trung Hải cũng hiểu bà cụ điếc đem trụ nố mang đi mục đích, hắn cố ý không có đem tiền cho Tần Hoài Như, để cho nàng trở tại nguyên chỗ. Chờ trụ nố đỡ bà cụ điếc rời đi, Dịch Trung Hải mới bắt đầu suy nghĩ giải quyết như thế nào Tần Hoài Như vấn đề. Hoài Như, trụ nố tên ngu ngốc này, để cho người khác lựa. Lời của hắn nói, ngươi đừng để trong lòng. Tần Hoài Như cắn môi một cái, không nói gì. Dịch Trung Hải nói cho nàng biết, trụ nố không thể tin, chính là nói đưa chuyện tiền bạc không tính. Điều này làm cho Tần Hoài Như làm sao có thể nguyện ý nàng còn nghĩ có Dịch Trung Hải 20, cộng thêm trụ nố 20, hơn nữa bản thân tiền lương còn dư lại, rất nhanh là có thể đem tiểu kim khố lấp đầy. Một đại gia, nhà chúng ta ngày khổ a, trong viện người cũng không muốn giúp chúng ta nhà. Ta thật không chịu được nổi. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, cái gì gọi là sống không muốn nổi? Chẳng lẽ Tần Hoài Như tính toán gả cho người khác? Hoài Như, đừng lo lắng, gặp phải khó khăn, một người giúp một cái, liền đi qua. Vương Khôn so trụ nố kém xa, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Cái này 30 đồng, coi như ta cho ngươi mượn, không đội còn. Tần Hoài Như đưa qua tiền, trong lòng lại phi thường không cam lòng. Không đội trả, kia vẫn là phải trả. Người khác có thể không trả, Dịch Trung Hải cũng đừng muốn trốn nợ. Bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 294, chúng kế Lưu Hải trùng Tần Hoài Như không dám cùng Dịch Trung Hải trở mặt. Nàng chỉ cần dám lộ ra cái ý này, cũng đừng nghĩ ở phân xưởng một lẫn vào. Trừ phân xưởng một, không có bất kỳ một phân xưởng sẽ muốn nàng. Nàng duy nhất chỗ đi cũng chỉ có Thanh Kết Khoa, nơi đó là trong xưởng phạm sai lầm người đi. Có người đi, trừng phạt thời gian trôi qua, còn có thể trở về. Nàng nếu là đi, vậy thì cả đời đợi ở Thanh Kết Khoa đi. Phân xưởng một Liễu chủ nhiệm là tuyệt đối sẽ không đem nàng triệu hồi phân xưởng một. Coi như Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8, cũng không có năng lực đem nàng triệu hồi tới. Từ nàng tiến vào phân xưởng 1, phân xưởng 1 xếp hạng liền thẳng tắp hạ xuống. Còn so ra kém Giả Đông Húc ở thời điểm đâu? Phân xưởng 1 có trong xưởng vì số không nhiều công nhân bậc 8, lẽ ra coi như không cầm thứ nhất, cũng có thể bắt được trước khi thi xếp hạng đi. Không, phân xưởng một trước giờ liền không có từng tiến vào phân xưởng xếp hạng trước 10. Giả Đông Húc khi còn sống, dựa vào Dịch Trung Hải, thường xe kéo giữa chân sau, làm cho phân xưởng một liền không có cầm qua bao nhiêu lần tưởng thưởng. Khó khăn lắm mới Giả Đông Húc xảy ra chuyện, đại gia suy nghĩ chịu đựng qua ra sự cố một năm này, năm sau liền có thể dựa vào tự thân cố gắng, tăng lên vừa xuống xe giữa xếp hạng, bắt được tưởng thưởng. Khi đó, đại gia tâm khí cao a, mỗi ngày đều cố gắng công tác. Giả Đông Húc qua đời 3 tháng, phân xưởng một xếp hạng thậm chí nhảy đến trước 3. Tiệc vui chóng tàn, sau 3 tháng, Tần Hoài như sanh song hải tử, đi tới người phân xưởng một. Lại sau, bất kể đại gia cố gắng thế nào, phân xưởng xếp hạng vẫn một mực hạ xuống. Đại gia lòng nói, Tần Hoài như mới tới, làm việc không tốt, có thể thông cảm được. Cộng thêm Tần Hoài như thoải mái, cùng nam công nhân quan hệ rất thân. Đại gia không có nhằm vào nàng, ngược lại để cho nàng xông ra xinh đẹp quả phụ danh hiệu. Đợi đến ra sự cố trừng phạt đi qua, đại gia chờ nở mặt nở mày thời điểm, phân xưởng một xếp hạng đã đến đếm được mức. Đại gia không phục, rèn luyện kỹ thuật của mình, tăng ca thêm giờ công tác, chính là vì bắt được tưởng tượng. Nhưng vô luận như thế nào cố gắng, phân xưởng xếp hạng chỉ có hạ xuống, chưa từng có đi lên. Sau đó, đại gia cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân, Tần Hoài như phế phẩm xuất, lượng công việc chờ này một ít khảo hạch chỉ tiêu, cùng phân xưởng xếp hạng vậy, nhiều lần sáng tạo thấp, thậm chí còn so sánh với mới vừa vào trận từng bước tuần lễ học đồ. Đại gia có thành kiến, nhưng không có biện pháp. Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8 chấn giữ, ai cũng không dám nói lung tung. Dịch Trung Hải là phân xưởng một chủ lực, ở lãnh đạo trong lòng địa vị rất cao. Hết thảy mọi người, chỉ có thể đem đoán khí giấu ở trong lòng. Cái này không có nghĩa là đại gia quên đi, mà là đại biểu đại gia nhớ khắc sâu hơn. Dịch Trung Hải bị bắt kia 3 ngày này, nàng ở phân xưởng bị tội, chính là tốt nhất chứng cứ. Dù là Dịch Trung Hải trở lại rồi, cuộc sống của nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tần Hoài như không để ý kia tưởng tượng, ở Thanh Khiết Hoa quét dọn một ngày nhà cầu sau, nàng còn có thể giữ được hay không xinh đẹp quả phụ danh hiệu. Sợ rằng xinh đẹp quả phụ sẽ sửa thành thối quả phụ đi. Một đại gia, ngươi có thể cho ta mượn nhà tiền, để cho nhà ta vượt qua cửa ải khó, ta liền đủ hài lòng. Nhà ai ngày cũng không tốt qua, nhà chúng ta sẽ không tùy tiện muốn người khác tiền. Ta mượn chủ nố tiền, chờ đồng ngạnh trưởng thành, nhất định sẽ trả cho chủ nố. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, ngược lại khuyên giải Tần Hoài Như, Hoài Như à, ngươi suy tính một chút gả cho chủ nố đi. Trong việc người, chỉ có chủ nố thích hợp giúp ngươi. Ngươi gả cho hắn, hắn mới tốt danh chính ngôn thuận giúp ngươi nhà. Bằng không, thủy chung không an toàn. Tần Hoài Như cũng biết không an toàn, nhưng trong lòng nàng chỉ là có chút không muốn. Chủ nố nhiệt tình thuộc về nhiệt tình, nhưng lại không an toàn. Một đại gia, ta bà sẽ không đồng ý. Giả Trương Thị ra tay một cái, Dịch Trung Hải liền không có biện pháp khác. Đạo đức bắt góc, đối phó những thứ kia người không có bản lãnh, vô vọng mà bất lợi. Đối phó Giả Trương Thị cái này không có đạo đức người, một chút tác dụng cũng không nổi. Hoài Như, ngươi đừng lo lắng, luôn sẽ có biện pháp. Tần Hoài Như chỉ có thể dùng gật đầu trả lời Dịch Trung Hải. Đúng rồi, Hoài Như, cùng Vương Khôn Lôi kéo quan hệ chuyện thế nào rồi? Tần Hoài Như cười khổ lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn đối ta luôn là lời lẽ cạnh quẹ. Bất quá, ta đã đang nghĩ biện pháp, một đại gia, ngươi cứ yên tâm đi. Dịch Trung Hải chỉ có thể khích lệ Tần Hoài Như, Lao Thái Thái nói, chỉ có thể để cho Vương Khôn trước buông xuống rẻ trường, mới có thể thành công. Ngươi là chúng ta trong miệng người thông minh nhất, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công. Thấy có người bắt đầu ra cửa đi làm, Dịch Trung Hải chỉ đành cùng Tần Hoài Như tách ra. Lưu Hải Trung về đến nhà, sẽ dùng chăn bưng kín hai đứa con trai đầu, cầm lên chổi lông gà hung hăng đánh mấy cái mới hả giận. Bởi vì là cách chăn, đánh không đau, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cũng chỉ là ngồi dậy, trốn góc tường xem Lưu Hải Trung. Nhị đại mụ có chút bận tâm hai đứa con trai đi tố cáo Lưu Hải Trung, liền ngăn cản Lưu Hải Trung, lao Lưu, như thế nào rồi? Lưu Hải Trung ném xuống chổi lông gà, ngồi xuống ghế. Ta bị lao Dịch lừa. Nhị đại mụ không hiểu, lao Dịch như thế nào lừa ngươi, chúng ta không thể thả qua hắn. Ta đi tìm hắn đi. Trở về. Lưu Hải Trung phẫn nộ hô. Chuyện này không thể tìm lao Dịch, chúng ta chỉ có thể ngậm bù hòn. Nhị đại mụ càng không hiểu, lao Lưu, rốt cuộc chuyện gì? Lưu Hải Trung thở dài, ngươi còn nhớ ta cho ta mượn tiền đồ đệ, giúp hắn lên đại học chuyện sao? Nhị đại mụ gật đầu một cái, nhớ, giống như gọi Lam Chính Võ. Ngươi nói hắn làm gì, hắn trở về chưa? Lưu Hải Trung lần nữa thở dài, lao Dịch không phải nói hắn trợ giúp sinh viên đi học sao? Ta thế mới biết, lao Dịch nói đều là giả. Hắn liền không có giúp sinh viên đi học chuyện này. Lưu Hải Trung đem ở trung viện nghe được chuyện lại nói một lần. Nhị đại mụ khí muốn chết, không nhịn được mắng, lao Dịch cái này tuyệt hậu, ngươi nói hắn làm cái này gọi là nhân sự sao? Sẽ cầm một cái miệng gạt gẫm người khác, không oán được Vương Khôn cầm tắt hai tắt hắn. Năm đó nếu không phải Dịch Trung Hải nói giúp mình sinh viên, Lưu Hải Trung liền sẽ không theo học, cầm tiền của mình giúp đồ đệ lên đại học. Hắn suy nghĩ Dịch Trung Hải giúp cũng là người xa lạ, người ta có thể hay không nhớ ân tình của hắn còn chưa nhất định. Hắn đâu, giúp chính là đồ đệ của mình. Chờ đồ đệ làm xong đại học trở lại, hắn còn có thể để cho đồ đệ báo ân. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Dịch Trung Hải trợ giúp người khác, đều là ngoài miệng nói một chút, mà hắn là vàng dòng bạc trắng lấy ra. Tiền đều đã cho đồ đệ của mình, Lưu Hải Trung là tuyệt đối không có mặt tìm đồ đệ phải trở về. Hắn cũng không dám gây ra đến, để cho người khác biết, hắn liền không có cách nào làm người. Tóm lại, hắn chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Nhị đại mụ an ủi, lão Lưu, cũng may Tiểu Lam vẫn tương đối hiếu thuận, ngày lễ Tết sẽ còn mang theo lễ vật sang đây xem chúng ta. Đây là Lưu Hải Trung duy nhất an ủi. Hắn chọn kia tên đồ đệ, lương tâm cũng không tệ lắm. Mỗi lần trở lại, đều sẽ tới nhìn hắn. Lưu Quan Tiên đoán trách nói, ngươi tình nguyện bị một đại gia gạt, cũng không đem những tiền kia cho chúng ta. Lưu Hải Trung vỗ bàn một cái, cho các ngươi hai cái danh con, các ngươi có thể nhớ ở của ta ân sao? Lưu Quang Thiên thấy được nổi giận Lưu Hải Trung, sợ hãi bị đánh, không để ý những lời ấy lời nói, nhưng lại đem những lời này ghi tạc trong lòng. Lưu Hải Trung cũng không biết, thuận miệng nói một câu nói lấy, bị hai đứa con trai vững vàng ghi tạc trong lòng. Được rồi, thời gian cũng không sớm, ta trước đi làm. Chuyện này, các ngươi ai cũng chớ nói ra ngoài. Lo lắng mất đi thể diện, Lưu Hải Trung ở nhà hạ phong cầu lệnh. Bất quá, hắn thật không nghĩ giúp Dịch Trung Hải giữ bí mật, hắn đến xưởng cán thép, nhất định phải đem chuyện thật tốt thay Dịch Trung Hải tuyên truyền. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 295, giả Trương Thị dạy Tôn Tần Hoài như ở trong góc, đem 30 đồng sắp xếp gọn, mới trở lại trong phòng. Giả Trương Thị đã sớm ở trong phòng chờ nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai tay của nàng. Phát hiện Tần Hoài Như hai tay cái gì cũng không có, trong ánh mắt của nàng liền toát ra ánh lửa. Tiền đâu? Tần Hoài Như có chút bối rối, mẹ, những tiền kia là một đại gia cấp cho nhà chúng ta sinh hoạt. Mượn. Giả Trương Thị càng thêm ngươi bất mãn, không phải nói muốn tặng cho nhà chúng ta sao? Đừng cho là ta không nghe được. Tần Hoài Như cười khổ nói, mẹ, một đại gia cũng không phải là chủ nố. Hắn làm sao có thể cho nhà chúng ta đưa 20 đồng tiền? Ngươi cũng đừng nghĩ. Giả Trương Thị đứng lên, sẽ phải đi ra ngoài, nói xong rồi đưa cho nhà chúng ta 20 đồng tiền, để cho nhà chúng ta sinh hoạt. Hắn dám không cho, ta để cho hắn qua không ngày tốt. Mẹ, ngươi cũng đừng náo. Ngươi muốn cho ta ném công tác sao? Tần Hoài Như trên người công tác, trước giờ đều không phải là Tần Hoài Như, mà là Giả Gia. Giả Trương Thị không chỉ một lần nói với Tần Hoài Như qua, đợi đến Đồng Ngạnh trưởng thành, muốn cho Đồng Ngạnh thay thế cương vị, tiến vào xưởng cán thép làm công nhân. Giả Trương Thị chăm chú nhìn Tần Hoài Như, chính là sợ hai Tần Hoài Như mang theo Giả Gia công tác chạy, lo lắng hơn Tần Hoài Như có con của mình, không đem cương vị công tác trả lại cho Giả Gia. Nàng đối định vị của mình rất rõ ràng, chính là muốn dùng Tần Hoài Như làm công cụ nhân, giúp Giả Gia chiếm công việc này cương vị. Đợi đến Đồng Ngạnh thay thế Tần Hoài Như thời điểm, công tác trở lại Giả Gia, Đồng Ngạnh cũng có thể tìm tốt tức phụ. Tuyệt đối không thể tìm Tần Hoài Như như vậy, nhất định phải tìm một cái trong thành tức phụ. Giả Trương Thị thế nhưng là chịu đủ nông thôn tức phụ khổ sở. Nàng biết rõ phần công tác này đối Giả Gia tầm quan trọng, tuyệt đối không cho phép Tần Hoài Như ném đi phần công tác này. Tần Hoài Như, ngươi nếu dám ném đi phần công tác này, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hoài Như bình tĩnh nói, ngươi nếu biết phần công tác này tầm quan trọng, liền nên biết đắc tội ai cũng không thể đắc tội một đại gia. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể tìm một đại gia đi đòi tiền. Ta. Giả Trương Thị cảm giác rất phẫn uất, Dịch Trung Hải có bản lãnh cao như vậy sao? Hắn phải có năng lực để cho xưởng cán thép đem Vương Khôn khai trừ, để cho ban khu phố đem Vương Khôn đuổi ra ngoài nhà. Mẹ, một đại gia không có bản lãnh đối phó người khác, nhưng hắn có bản lĩnh đối phó ta. Hắn muốn nhằm vào ta, ta cũng chỉ có đi đánh quét nhà cầu con đường này. Giả Trương Thị mắng, ngươi thế nào như vậy vô dụng? Hắn không đối phó được người khác, dựa vào cái gì có thể đối phó ngươi? Bởi vì ta là đồ đệ của hắn, phải nghe hắn. Bởi vì ta cái gì cũng không biết, không có phân xưởng nguyện ý muốn ta. Giả Trương Thị bất mãn nói, ngươi sẽ không có thể học ta. Ta cũng muốn học, nhưng ta có thì giờ dành không? Chuyện trong nhà đều cần ta thao cầm, ta làm sao có thời giờ học tập? Tần Hoài Như sẽ không nói, phân xưởng trong công tác mệt mỏi như vậy, thay vì đem thời gian hao phí tại học tập bên trên, không bằng cùng người khác tán gẫu một chút, thoải mái mái đem tiền kiếm về tới. Giả Trương Thị có chút chột dạ, nàng là tuyệt đối sẽ không làm việc nhà, đánh chết cũng sẽ không. Khó khăn lắm mới ngao thành bà, nàng nên tốt hưởng thụ tốt, dựa vào cái gì làm việc nhà? Dịch Trung Hải nếu không muốn đưa, hắn dù sao cũng nên nguyện ý mượn đi. Người đi tìm hắn mượn, vay tiền, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tần Hoài Như tới tứ hợp viện nhiều năm như vậy, từ Dịch Trung Hải trong tay mượn đến tiền số lần thật là khá. Trừ lần này, bị trụ nố bức có phải hay không cho mượn ra, Dịch Trung Hải nhiều nhất cấp cho nàng 2 khối tiền. Mẹ, ta tận lực đi. Ngươi tuyệt đối đừng bởi vì tiền, đi tìm một đại gia phiền toái. Giả Trương Thị không yên lòng gật gật đầu. Nàng cũng biết Giả Gia không đắc tội nổi Dịch Trung Hải. Nếu không phải mỗi tháng 20 đồng tiền nhiều lắm, nàng tuyệt đối không để ý kia cùng Dịch Trung Hải náo, nhiều nhất sau lưng mắng hắn mấy câu. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Đồng Ngạnh rất lâu không ăn được bận, cũng nói gầy, ngươi để cho chủ nố mua chút thịt trở lại, cho giúp càng có thể bổ một chút. Chủ nố lại bị trừ 1 tháng tiền lương, đi đâu làm tiền đi. Vậy thì ngươi đi mua, ta có thể nhìn đến, Dịch Trung Hải cho ngươi 30 đồng. Tần Hoài Như muốn cự tuyệt, cũng không dám. Nàng không thể đem Giả Trương Thị yêu cầu cũng cự tuyệt. Được rồi, ta đi xuống tan việc, đi mua ngay điểm. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi làm. Tần Hoài Như vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó liền rời khỏi nhà. Giả Trương Thị nghe vậy, nở nụ cười. Nàng mới bất kể Tần Hoài Như làm sao làm tiền, nàng chỉ quan tâm có thể ăn được hay không đến tốt. Đồng Ngạnh, buổi chiều tan học về sớm một chút, ta để cho mẹ ngươi mua thịt trở lại. Đồng Ngạnh một mực nghe Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như đối thoại, thấy Tần Hoài Như rời đi, hắn lại hỏi, mãi mãi, Lao Tuyệt Hậu vì sao không cho nhà chúng ta tiền? Giả Trương Thị không có cải chính Đồng Ngạnh vậy, không có khi có người, nàng chính là gọi như vậy Dịch Trung Hải. Đó là bởi vì Lao Tuyệt Hậu không có đồng tình tâm. Hắn 1 tháng kiếm được tiền so trụ nố đều nhiều hơn, lại không có chút nào nguyện ý trợ giúp nhà chúng ta. Đồng Ngạnh, ngươi phải nhớ kỹ, sau này không thể cùng mẹ ngươi vậy, bị Lao Tuyệt Hậu cho nắm. Đồng Ngạnh vô ngực nói, mãi mãi, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Vương Khôn, Chu Mố, Dịch Trung Hải, những người này, ta một cũng sẽ không bỏ qua. Tốt, mãi mãi sẽ chờ cháu trai ngoan của ta báo thù cho ta. Đồng Ngạnh nhân cơ hội nói lên yêu cầu của mình, mãi mãi, ngươi cho ta 5 hào tiền, ta muốn mua điểm ăn ngon. Giả Trương Thị hướng về phía cháu của mình cũng không keo kiệt, từ trong túi móc ra 2 hào tiền, đồng ngạnh, mãi mãi liền chỉ có nhiều như vậy tiền. Ngươi cũng gặp được, mẹ ngươi từ lão tuyệt hậu nơi đó cầm 30 đồng, một xu cũng không cho ta. Đồng ngạnh tức tối nói, mẹ cũng quá hẹp hòi, ta sau này cũng không nghe lời của nàng. Giả Trương Thị nghe được đồng ngạnh nói như vậy, liền càng cao hứng. Tốt, mãi mãi cháu ngoan, sau này chỉ nghe mãi mãi. Đồng ngạnh ngẩng đầu lên, hỏi, mãi mãi, lão tuyệt hậu thật rất có tiền sao? So trùng nố, Vương Khôn đều có tiền. Giả Trương Thị khẳng định nói, dĩ nhiên. Chu Ngô chính là cái phục vụ người, Vương Khôn là cái nhìn cổng, lão tuyệt hậu không giống nhau, hắn 1 tháng 100 đồng tiền, một ngày hoa 3 khối tiền cũng xài không hết. Đồng ngạnh yên lặng không nói, con ngươi không ngừng chuyển rời. Giả Trương Thị đột nhiên nhớ tới, Vương Khôn không dễ chọc, liền vội vàng nói, đồng ngạnh, ngươi nếu muốn chơi, có thể đi trụ nố trong phòng. Tuyệt đối đừng đi Vương Khôn trong phòng, bị hắn phát hiện, hắn sẽ đánh người. Đồng ngạnh vẻ mặt đau khổ, mãi mãi, ta cũng muốn đi Vương Khôn trong phòng, nhưng hắn trong phòng khóa, ta không mở ra. Trụ nố thằng ngốc kia, trong nhà cái gì cũng không có, còn có một cỗ mùi hôi, ta mới không muốn đi đâu. Chu Ngô không có tiền, Tần Hoài như cho hắn giặt quần áo liền không có chuyên cần như vậy. Chính hắn lại không thu thập, thời gian dài, trong phòng liền có một cỗ mùi hôi. Đồng ngạnh 2 ngày trước chạy đến Chu Ngô trong phòng, mong muốn tìm một chút có hay không ăn ngon, kết quả là bị hun đi ra. Giả Trương Thị thấy Đồng ngạnh đáp ứng, sẽ để cho hắn đi học. Đồng ngạnh cầm bọc sách, ra nhà của mình, ánh mắt lại tập trung vào Dịch Trung Hải nhà. Hắn lần đầu tiên ý thức được, cái đó cả ngày ăn bánh cao lương láo tuyệt hậu, trong nhà không ngờ có tiền như vậy. Thời gian thật dài không lấy được tiền, hắn thật phi thường thiếu tiền. Đồng ngạnh quyết định tìm cơ hội đến Dịch Trung Hải trong nhà đi dạo. Ngược lại đến trong nhà của hắn trộm đồ, sẽ không nhận trừng phạt. Đồng ngạnh lặng lẽ đến gần Dịch Trung Hải nhà, nghe được bên trong truyền tới một bác gái thu thập nhà động tĩnh, có chút thất vọng rời đi. Dịch Trung Hải nhà không giống chủ nố, hai nhà cũng không khóa cửa, nhưng Dịch Trung Hải trong nhà còn có người trong nhà. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 296, cho Đồng Bính Húc đưa rượu chủ nố tại hậu viện, lại bị bà cụ điếc kéo thuyết giáo một trận. Hay là chủ nố dùng tới ban mực cớ mới từ bà cụ điếc trong phòng đi ra. Hứa Đại Mậu đúng lúc cũng muốn ra cửa, hai cái oan gia đụng nhau. Chu Ngô, ngươi được làm đấy. Trợ giúp người còn làm cho như vậy giống chống thua chiêng. Có phải hay không cho một đại gia làm cái quên tặng nghi thức a? Chu Ngô giận đến không được, hắn không có cảm thấy mình nơi nào có lỗi. Trong viện người nói Dịch Trung Hải không có trợ giúp người khác, hắn để cho đại gia nhìn một chút, có lỗi gì? Vì sao trong viện người liền không hiểu hắn đâu? Vương Khôn những người kia nói móc máy thì cũng thôi đi, bọn họ cũng không muốn giúp Tần Hoài Như. Để cho hắn không hiểu rõ chính là, Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc đối hắn cũng bất mãn. Hắn ngoại hiệu gọi Chu Ngô, nhưng không phải thật sự ngu. Vừa rồi tại bà cụ điếc trong phòng, bà cụ điếc còn kém nói rõ không nên làm như vậy. Trong lòng có đông đảo nghi vấn, Chu Ngô lại sẽ không ở Hứa Đại Mậu trước mặt lộ ra. Hứa Đại Mậu, ngươi hôm nay thế nào bản thân ở nhà ăn cơm, Vương Khôn không có phục vụ ngươi. Có phải hay không ngươi tức phụ không ở, Vương Khôn cũng không muốn cho ngươi đi gia đình hắn ăn cơm. Hứa Đại Mậu chỉ Chu Ngô mắng, Chu Ngô, ngươi còn dám bêu xấu hiểu Nga, ta đi ngay ban khu phố cáo ngươi, để ngươi ngày ngày đi ban khu phố học tập. Chu Ngô nhất thời giật mình một cái, không còn dám khích bác Hứa Đại Mậu. Mỗi ngày nhìn Dịch Trung Hải đi ban khu phố học tập, hay cùng đi tầng 18 địa ngục vậy, Chu Ngô mới đúng ban khu phố học tập sinh ra sợ hãi. Hắn tình nguyện đi đồn công an giam giữ, cũng không muốn đi học tập. Được rồi, ta không nói. Nhưng Vương Khôn không cho ngươi đi trong nhà ăn cơm, cái này luôn là sự thật đi. Hứa Đại Mậu thấy Chu Ngô không dám ra tay, khóe miệng liền lộ ra nụ cười. Đây cũng là một đối phó Chu Ngô tốt chiêu số, hắn nhất định phải ghi ở trong lòng. Sự thật cái giám a, nếu không phải ngươi chạy đến nhà ta đem ta kéo lên, ta còn ngủ ở nhà đâu. Ngươi sau này có thể hay không đừng mắc bệnh. Ngươi lại dám làm như thế, ta liền cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Chu Ngô uy hiếp nói, ngươi dám? Ta đánh không lại Vương Khôn, ta còn không thu thập được ngươi. Ngươi dám trêu ta, ta liền để ngươi để mặt. Hứa Đại Mậu gần đây hoạt động quá nhiều, thân thể có chút hư, không xác định có thể chạy qua Chu Ngô, hắn cũng không dám trêu chọc Chu Ngô. Ta không với ngươi kẻ ngu này chấp nhận, ta đi ăn điểm tâm, ngươi tiếp tục đói bụng đi. Hứa Đại Mậu cười ha ha đi ra hậu viện, đến Vương Khôn trước cửa, đẩy lên xe đạp của mình liền rời đi. Chu Ngô xem như vậy thoải mái Hứa Đại Mậu, trong lòng vẫn là có chút hâm mộ. Hắn tự hỏi không thể so với Hứa Đại Mậu chênh lệch, ngày trôi qua so với Hứa Đại Mậu chênh lệch nhiều. Đều nói Hứa Đại Mậu không phải người tốt, trong xưởng nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm nữ nhân có rất nhiều. Đổi thành hắn đâu, chỉ có lấy cơm thời điểm, trong xưởng những thứ kia nữ công người vì kiếm một ít món ăn, mới nói chuyện với hắn. Hắn cũng nghĩ không thông, hắn dựa theo Dịch Trung Hải phân phó, chiếu cố Tần Hoài Như. Đại gia không chỉ có không khích lệ hắn lấy giúp người làm niềm vui, còn nói hắn cho quả phụ kết bọn, nói hắn cùng Tần Hoài Như không minh bạch. Trời đất chứng giám, hắn nhiều nhất cách quần áo cảm thụ một chút hoẹ hoa vừa lường, còn không phải là mình chủ động. Chuyện khác thật gì cũng không làm, đại gia thế nào cũng không tin hắn đâu. Nhất định là Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này suy đổi thanh danh của hắn, đừng để cho hắn tìm tới cơ hội. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn nhất định khiến Hứa Đại Mậu để mắt, đem toàn bộ tội ác đẩy tới Hứa Đại Mậu trên đầu. Chu Ngô mới cao hứng rời đi hậu viện. Cứ việc đại gia đều không hiểu hắn, nhưng hắn vì Tần Hoài Như từ Dịch Trung Hải nơi đó bắt được 30 đồng, cũng coi là giúp Tần Hoài Như hóa giải một cái khó khăn. Nếu không phải bà cụ điếc buộc hắn phát như vậy một thế động, hắn mới không cần như vậy hao tổn tâm cơ đâu. Vương Khôn cưỡi xe 3 bánh, trước tiên đem Tuyết Nhi đưa tới trường học, bản thân trở về xưởng cán thép. Đến xưởng cán thép thời điểm, Đồng Bính Húc xuất hiện ở xưởng cán thép. Vị này bảo vệ chỗ xử trưởng, thân kiêm cục phó cục công an chức vụ, mỗi tháng có hơn một nửa thời gian không ở xưởng cán thép. Vương Khôn thấy hắn, liền cưỡi xe ba bánh lên đón. Lần trước Đồng Vĩnh Húc tìm Vương Khôn muốn rượu đã chuẩn bị xong, lần này vừa đúng cho hắn đưa qua.
"Sư trưởng, vừa đúng ngài đến đây, cái rượu kia, ngài liền đem đi đi."
Đồng Vĩnh Húc vừa cười vừa nói, "Có thể, người cho ta đi." Vương Khôn dừng xe, đem xe ba bánh dương gỗ mở ra, bên trong thả 10 bình rượu. Trong đó có 4 bình là Lý Hoài Đức muốn. Người này rượu thuốc tiêu hao tốc độ quá nhanh. Hai bình này rượu là đặc biệt dựa theo ngươi phân phó, dùng rượu ngon chế tác. Hai bình này là bình thường rượu, ngài đừng chê bai." Đồng Vĩnh Húc tò mò hỏi, "Còn dư lại 6 bình rượu đâu?"
"Đều là Lý Hoài Đức."
Vương Khôn lắc đầu một cái, "Trong đó 4 bình là Lý Sương Trưởng, còn dư lại là cho Đinh Sương Trưởng." Đồng Vĩnh Húc tò mò nhìn một cái rượu còn dư lại, lập tức phát hiện bất đồng. Lý Hoài Đức rượu, phía trên buộc lên dây đỏ, là Vương Khôn vị phân biệt làm ra. Dù sao, Lý Hoài Đức rượu thêm đồ vật đặc biệt, vạn nhất bị làm hỗn, dễ dàng đưa tới phiền toái. Nghe nói lao Lý thường tìm người muốn rượu, hắn uống nhiều như vậy sao? Vương Khôn cũng không thể nói cho Đồng Vĩnh Húc, hắn cho Lý Hoài Đức trong rượu thêm đồ vật đặc biệt đi. Đồng Vĩnh Húc cùng Đinh Quảng Nam cũng không có Lý Hoài Đức như vậy yêu thích, có thể Lý Sưởng trưởng công tác quá mệt nhọc, uống nhiều một chút đi. Đồng Vĩnh Húc lắc đầu một cái, cũng không có truy hỏi nữa. Hắn dĩ nhiên biết Lý Hoài Đức những vấn đề kia, nhưng bây giờ rất nhiều cán bộ đều có vấn đề như vậy, hắn muốn quản cũng không quản được. Chỉ cần không gây ra đến, Đồng Vĩnh Húc cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. "Được rồi, ngươi đi công tác đi." Vương Khôn cưới xe ba bánh, trước tiên đem rượu cho Đinh Quảng Nam đưa lập tức đi. Đinh Quảng Nam qua lễ quốc khánh liền phải đều đi, lần này có thể là Vương Khôn một lần cuối cùng cho hắn đưa rượu. Có thể là suy nghĩ có quyền không cần, quá hạn hết hiệu lực đi. Đinh Quảng Nam ngược lại cho Vương Khôn cả mấy tấm vé, kết hôn tam đại kiện cũng gộp đủ. Vương Khôn kỳ thực đã sớm gộp đủ tam đại kiện phiếu, còn không chỉ một phần. Lý Hoài Đức ra tay rất rộng rãi, mỗi lần cũng cho hắn rất nhiều phiếu. Ba quay một văn phiếu, hắn cho gộp đủ. Sau liền cho Vương Khôn rất nhiều công nghiệp phiếu. Mua tam đại kiện, không chỉ có thể dùng đặc biệt phiếu, còn có thể thu nhận công nhân nghiệp phiếu. Hắn trong túi tích lũy một đồng lớn phiếu. Muốn nói chính lệnh, còn kém rượu phiếu. Đồ chơi này tiêu hao quá lớn, không chứa được. Từ Đinh Quảng Nam phòng làm việc đi ra, đến hậu cần thời điểm, đụng phải Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu ngược lại nhiệt tình cùng Vương Khôn chào hỏi, "Ngươi thời gian này cưỡi xe ba bánh làm gì?" Vương Khôn thuận miệng nói, "Ngươi cứ nói đi. Còn chưa phải là ngươi cho ta ôm công việc tốt, ta đi cấp Lý Sưởng trưởng đưa rượu." Suy nghĩ sớm muộn là muốn đoạn tuyệt với Hứa Đại Mậu, Vương Khôn không ngại để cho Hứa Đại Mậu biết hắn cùng Lý Hoài Đức quan hệ. Hứa Đại Mậu ở trong xưởng, cùng Lý Hoài Đức số vị tương đầu, quan hệ không tệ. Hắn có thể ở xưởng cán thép thư thái như vậy, chính là dựa vào Lý Hoài Đức làm chỗ dựa. Cho hắn biết bản thân cùng Lý Hoài Đức quan hệ, Hứa Đại Mậu tên tiểu nhân này làm việc thời điểm sẽ có cố kỵ. Hứa Đại Mậu nhìn về phía Vương Khôn trong ánh mắt mang theo một tia dao ước. Hắn nghĩ thầm, bản thân nếu là có bản lãnh này liền tốt, có cái tầng quan hệ này, hắn đều có thể làm khoa tuyên truyền trưởng khoa. "Vương Khôn, ngươi bây giờ biết cùng Lý Sưởng phó làm tốt quan hệ chỗ tốt đi." Lý Sưởng phó ra tay rất rộng rãi, "Ngươi có chỗ tốt, đừng quên để người ta." Vương Khôn cười ha hả, "Yên tâm, ta không quên được ngươi. Lý Sưởng trưởng cho ta thật là nhiều phiếu, ngươi muốn cần, cứ việc nói." Hứa Đại Mậu nghe Vương Khôn vậy, trong lòng lại phi thường may mắn. Vương Khôn là bảo vệ khoa người, không về Lý Hoài Đức quản, nghĩ phải dựa vào Lý Hoài Đức thăng chức, độ khó không nhỏ. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 297, Lý Hoài Đức muốn rượu từ biệt Hứa Đại Mậu. Vương Khôn đi ngay Lý Hoài Đức phòng làm việc, hắn lúc này khẳng định ở chỗ này chờ Vương Khôn rượu thuốc. Quả nhiên, Vương Khôn nhẹ nhàng vừa gõ cửa, liền nghe đến Lý Hoài Đức thanh âm, "Tiến." Vương Khôn xách theo rượu, đi vào. "Lý Sưởng trưởng, đây là rượu của ngươi." Lý Hoài Đức thấy Vương Khôn, liền cười đứng lên, "Quá tốt rồi, ngươi lần trước tặng rượu, ta cũng uống xong." Vương Khôn mang theo hầy này nói, "Rượu thuốc cách điều chế thực tại không dễ làm, mới làm chết lại." "Lý Sưởng trưởng sao, ngài chớ trách." Lý Hoài Đức vừa cười vừa nói, "Không thấy lạ. Ngươi ngồi trước, ta cho ngươi rót chén trà." "Ngài quá khách khí, lễ hạ với người phải có mong muốn." Lý Hoài Đức đối Vương Khôn rất khách khí, nhưng bởi vì thân phận của hắn luôn là có chút cố kỵ, mỗi lần đều là dúi cho hắn một đồng phiếu, hơn nữa không có nói lôi kéo. Lý Hoài Đức đặt chén trà xuống, hỏi, "Ngươi nơi đó còn có không có rượu thuốc, có thể hay không cho nhiều hai ta bình?" Vương Khôn suy nghĩ một chút, lần trước Lý Hoài Đức cũng đã nói chuyện này, hắn cũng dùng sản lượng không nhiều mượn cớ cho lừa gạt qua, nhưng cũng không thể luôn là cự tuyệt Lý Hoài Đức, lần này liền định thỏa mãn hắn. "Lý Sưởng trưởng, ta chỗ này ngược lại còn có hai bình, nhưng hiệu quả liền so ngài uống muôn thiếu chút nữa." "Bất quá, ngươi yên tâm, cái này chính là không có vấn đề." Lý Hoài Đức vốn tưởng rằng Vương Khôn sẽ còn cự tuyệt hắn, như vậy hắn chỉ có thể đem mình cái này phần lấy ra. Nhưng hắn thực tại không nỡ, dù sao dựa vào Vương Khôn rượu thuốc, hắn hưởng thụ rất nhiều chưa từng hưởng thụ qua tuyệt vời tư vị. Nghe được Vương Khôn đáp ứng, đơn giản để cho hắn vui mừng quá đỗi. "Thiếu chút nữa, ngươi nói rốt cuộc là những địa phương nào?" Vương Khôn nhỏ giọng nói, "Những rượu này không được ngươi uống cái đó sinh ra hiệu quả." Lý Hoài Đức nhất thời hiểu Vương Khôn ý tứ, hắn liền càng cao hứng hơn. Hắn tìm Vương Khôn muốn rượu là vì tặng lễ, nhưng người đưa thế nhưng là nhạc phụ của hắn, trong lòng còn lo lắng nhạc phụ uống rượu của hắn xuất hiện giống như hắn tình huống đâu. Vương Khôn vừa nói như vậy, đơn giản quá hợp tâm ý của hắn. "Cái này tốt, ta cũng không dối gạt ngươi, lần này ta là vì một trưởng bối muốn, tuổi của hắn lớn, ta lo lắng uống thuốc rượu sẽ xuất hiện tình huống kia." Vương Khôn lộ ra một rõ ràng vẻ mặt. Lý Hoài Đức hỏi, "Ngươi lúc nào thì có thể nâng cốc lấy tới cho ta?" Vương Khôn không muốn giày vò, liền nói, "Vừa đúng trong xe của ta để hai bình, là chuẩn bị tan việc sau cho ban khu phố Vương chủ nhiệm đưa qua." không bằng ta trước tiên đem hai bình này lấy cho ngài tới, tan việc sau, ta lại đi trong nhà cầm hai bình. Lý Hoài Đức gật đầu một cái, Vương Khôn trở về đến trong xe, làm bộ từ trong xe cầm hai bình rượu cho Lý Hoài Đức đưa tới. Lần này, Lý Hoài Đức tự nhiên không thiếu được Khao Vương Khôn, lại cho hắn một thanh phiếu, trong đó còn có cả mấy trương rượu phiếu. Vương Khôn cầm những thứ đồ này, liền chuẩn bị rời đi, rất không khéo, đụng phải trước tới làm chủ nố, liền bị hắn ngăn cản. Vương Khôn, buổi sáng ngươi thấy được đi. Bất kể ngươi có thừa nhận hay không, một đại gia cũng thật tâm thật ý trợ giúp qua người khác. Ngươi đừng nói Tần tỷ nhà không khó khăn, trợ giúp Tần tỷ không tính. Vương Khôn bất đắc dĩ xem chủ nố, cảm giác so với hôm qua gặp hắn thời điểm càng choáng váng hơn. Hắn đều nói như vậy hiểu, trong viện người cũng nhìn ra được, Dịch Trung Hải không tình nguyện giúp Tần Hoài Như, liền vay tiền cũng không nỡ. Thế nào kẻ ngu này liền không nhìn ra đâu. Ngươi cầm không gọi trợ giúp người, vậy thì làm dáng. Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là tú? Vương Khôn giải thích nói, làm dáng chính là làm ra cho người khác nhìn. Ngươi buổi sáng rõ ràng bày ra chính là làm cho đại gia nhìn, đại gia lại không đốc, ai không nhìn ra nha. Chu Nô không phục, kích động nói bậy. Một đại gia chủ động tìm được ta, phải đem tiền cho ta mượn, để cho ta giúp Tần tỷ. Ngươi làm sao có thể nói một đại gia là làm dáng đâu? Cũng rõ ràng như vậy, Chu Nô lại còn tin tưởng Dịch Trung Hải, xem ra Dịch Trung Hải gạt gẫm người công phu thật rất được. Chỉ bằng món này, sau này làm cái điện tín lường gạt đều là rất chuyện đơn giản. Ngươi cũng nói, hắn biết ngươi không có tiền, tại sao phải cho ngươi mượn, để ngươi giúp Tần Hoài Như? Hắn mình không thể giúp sao? Hắn trực tiếp cấp cho Tần Hoài Như, không thể so với thông qua tay của ngươi mạnh sao? Vạn nhất hắn đem tiền cho ngươi mượn, ngươi không cho mượn cho Tần Hoài Như, kia còn thế nào đạt thành giúp Tần Hoài Như mục đích? Chu Nô không có suy nghĩ ra Vương Khôn vậy, nhưng vẫn là trước tiên phản bác. Vương Khôn có thể không tin tài nấu nướng của hắn, nhưng tuyệt đối không thể không tin hắn trợ giúp Tần Hoài Như trái tim. Ngươi nói vậy, ta làm sao có thể không cho mượn cho Tần tỷ tiền? Chỉ cần ta có tiền, ta nhất định sẽ cấp cho Tần tỷ. Nghĩ đến bà cụ điếc để cho hắn thể, Chu Nô lòng tin cũng có chút chưa đủ. Ở trong lòng thêm một câu, trừ bà cụ điếc cho hắn mượn 10 đồng tiền ra. Chu Nô không thể không bội phục bà cụ điếc lợi hại, một thề liền để cho mình không dám tùy tiện giúp Tần Hoài Như. Nhưng hắn liền không rõ, lợi hại như vậy bà cụ điếc, làm sao lại không có biện pháp đối phó Vương Khôn? Bà cụ điếc nếu có thể thu thập Vương Khôn, hắn cũng không cần cùng Vương Khôn tranh luận. Không có Vương Khôn, ai dám nói Dịch Trung Hải không muốn trợ giúp người? Vương Khôn nhưng không tâm tình giúp Chu Nô cải chính tư tưởng, kia quá khó khăn. Muốn đem Chu Nô cải chính, liền nhất định phải để cho Chu Nô trong viện tứ hợp viện những người kia. Nhưng cái này là chuyện không thể nào, Chu Nô bản thân liền không muốn làm như vậy. Được rồi, ngươi nếu nguyện ý giúp Tần Hoài Như, ngươi liền đàng hoàng cố gắng, tranh thủ để cho Tần Hoài Như được sống cuộc sống tốt. Ta không muốn giúp hắn, ngươi cũng đừng chạy trước mặt của ta tới tuyên dương Dịch Trung Hải kia một bộ. Lần sau, ta cũng sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi, Chu Nô tức xỉ khói xem Vương Khôn, ngươi thế nào một chút tình yêu cũng không có? Tần tỷ dễ dàng sao? Nàng một người phụ nữ, muốn chiếu cố giả Trương thị cái đó ác bà, còn phải chiếu cố ba đứa hải tử. Ta cho ngươi biết, làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Tần tỷ gặp phải khó khăn, các ngươi không giúp một tay. Chờ ngươi gặp phải khổ nạn thời điểm, đừng trách chúng ta cũng không giúp ngươi. Vương Khôn cười ha ha, các ngươi không đem phiền toái mang tới trên đầu của ta, ta liền cảm ơn ngươi. Ta xưa nay sẽ không trông cậy vào một đám người ích kỷ ra tay giúp ta. Được rồi, ta phải về bảo vệ khoa, ngươi có muốn hay không đi với ta một chuyến? Chu Nô nhất thời không dám nói lời nào, hắn mới không muốn cùng Vương Khôn đi bảo vệ khoa, vội vàng cho Vương Khôn tránh ra đường. Vương Khôn cưỡi xe ba bánh liền rời đi. Chu Nô hướng về phía Vương Khôn bóng lưng hô, ngươi mới là người ích kỷ, xưởng cán thép liền không có so ngươi cả người ích kỷ. Chu Nô, ngươi nói ai ích kỷ đâu? Lưu Lam cười tươi rói đứng ở cách đó không xa. Nàng mới vừa rồi đi hỏi thăm Lý Hoài Đức chiêu đại an bài chuyện, tự nhiên không thiếu được bị Lý Hoài Đức chiếm tiện nghi. Lý Hoài Đức có rượu thuốc, liền muốn lôi kéo Lưu Lam thử một chút. Lưu Lam sợ hãi người khác phát hiện, vội vàng từ Lý Hoài Đức phòng làm việc chạy ra. Bất quá, nàng cũng đáp ứng Lý Hoài Đức, chờ ở không thời điểm sẽ thỏa mãn hắn. Từ Lý Hoài Đức phòng làm việc đi ra, đúng dịp thấy Chu Nô ở chỗ này hô to, nàng bắt quái tâm liền dậy. Chu Nô cũng không thay Vương Khôn giấu giếm ý tưởng, hướng về phía Lưu Lam rủa xả nói, còn có thể là ai, đương nhiên là Vương Khôn. Lưu Lam, ngươi tới phân xử thử. Chu Nô liền đem buổi sáng chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói ra. Hắn trông cậy vào Lưu Lam giúp đỡ tuyên dương một cái, vì Dịch Trung Hải nổi danh. Chẳng phải biết, không kịp chờ hắn nói xong, Lưu Lam liền ngắt lời hắn. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, tin tức này, trong xưởng người cũng truyền khắp. Ta cảm thấy Vương Khôn nói không sai. Dịch Trung Hải muốn giúp Tần Hoài Như, trực tiếp cấp cho nàng tiền là được, hắn lại không phải là không có tiền, cần gì phải thông qua tay của ngươi. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.